Chương 1740, ngươi nhìn tuyệt đối là giả sử. Chương 1740, ngươi nhìn tuyệt đối là giả sử. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nhìn chằm chằm Liễu Bạch Đế, nhưng cầm trôi đao tay lại chậm rãi buông ra. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, mở miệng nói, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn, hai ngày về sau lại lĩnh giáo Liễu kiếm tiền cao chiêu. Liễu Bạch Đế đạm mặt nói, cắm tiêu ban đầu mà thôi, chưa nói tới lĩnh giáo. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt khó coi đến cùng chết rồi cha mẹ như. Linh Thần quay đầu nhìn xem Liễu Bạch Đế, cái này khó hiểu, bình thường không nói nhiều, mới mở miệng liền đem người vào chỗ chết đối. Thật sự là manh con lừa không ra cậu, ra cậu làm chết trâu. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đoán chừng ở trong lòng đem đạo đức kinh nghiệm 300 lượt, mới ngăn chặn rút đao xúc động. Ánh mắt của hắn rơi xuống Linh Thần trên thân, sau đó chỉ bên cạnh lều trại, nói, vương gia, mời. Linh Thần nhìn về phía lều trại, hoài nghi nói, bên trong sẽ không phải là người chiêu hòa quốc ba cái kia công chúa à? Minh Xuyên Du Ngũ Lang khẽ gật đầu, vương gia thánh minh. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ý của ngươi là muốn ta tại hai nước đại quân vây xem xuống, cùng các ngươi ba cái này chiêu hòa công chúa thẳng tiểu với nhau. Minh Xuyên Du Ngũ Lang gật đầu, vương gia còn phải cam đoan các nàng thụ thai. Linh Thần khỏe mắt cơ bắp không bị khống chế nhảy lên, da mặt đều đang run rẩy, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, luận biến thái, còn phải là các ngươi chiêu hòa người. Các ngươi đem quốc gia mình công chúa đưa cho ngoại nhân ngủ bổn vương không xem bảo, dù sao các ngươi đều quen thuộc. Nhưng ngươi cầm bổn vương làm ngựa giống, cái này bổn vương nhẫn không được. Cái này nhưng không thể theo vương gia, nếu như không đồng ý, rất đơn giản. Nói, quay đầu phân phó thủ hạ, mang 200 cái con tin đến, vương gia nếu là không nguyện ý tiến vào lều trại, liền đem bọn hắn đầu chặt đi xuống. Linh Thần lập tức mặt trầm như nước, ngươi dám? Minh Xuyên Du Ngũ Lang mỉm cười, vương gia có thể thử một chút, nhìn ta có dám hay không. Minh Xuyên Du Ngũ Lang, ngươi đang tìm cái chết. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cười nói, vương gia nói đùa, đại viện 50,000 thủy quân ngày đêm thao luyện, mài đao xoèn xoẹt, đối với ta chiêu hòa nhìn chằm chằm. Vương gia uy danh như sấm bên hai, mà lại đối với ta chiêu hòa thái độ, để chúng ta rất là hoảng sợ. Vương gia một khi đạp lên ta chiêu hòa lãnh thổ, chiêu hòa coi như không vong quốc diệt chủng, chỉ sợ cũng phải sinh linh đổ thán. Bây giờ ngươi không chết thì là ta vong, chúng ta tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầu sinh tồn. Mà chúng ta muốn sinh, vương gia liền phải chết, cục diện ngươi chết ta sống, không cần thiết quá dối trá, đều bằng bản sự, dùng thủ đoạn gì đều không quá phận, sống sót mới là đạo lý quyết định. Linh Thần cười nói, lời này bổn vương đồng ý. Minh Xuyên Du Ngũ Lang chỉ lều vải, cái kia vương gia mời đi. Linh Thần cười lạnh nói, không hổ là chiêu hòa, làm việc chính là bẩn, chẳng những muốn xấu thanh danh của ta, còn muốn trộm ta huyết mạch. Các ngươi liền không sợ chiêu hòa về sau đều là của ta tử tôn? Minh Xuyên Du Ngũ Lang nói, vương gia nghĩ nhiều, ta chiêu hòa là cái tính bao dung rất mạnh quốc gia, chỉ cần có thể để ta chiêu hòa hậu nhân càng ngày càng ưu tú, ai tử tôn không quan trọng. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, luận biến thái, chiêu hòa người tự xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Đến mức cho người khác nuôi hải tử đều vui vẻ chịu đựng, loại này biến thái tâm lý Linh Thần đời này đều lý giải không được. Hắn nhịn không được giễu cợt nói dễ nghe, vậy ngươi làm sao không đem ngươi nữ nhi tôn nữ mang đến để ta ngủ? Minh Xuyên Du Ngũ Lang bình tĩnh nói, vương gia nếu là nghĩ, ta cái này liền để người về chiêu hòa tiếp các nàng tới. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, tốt ta, ngươi thắng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đưa tay nói, vương gia, mời đi. Trừ phi ngươi muốn cho 200 con tin chết tại trước mắt ngươi. Linh Thần thở dài, nhìn về phía Liễu Bạch Đế, tiền bối, chờ một lát ta một chút, ta rất nhanh. Liễu Bạch Đế khẽ miệng giật một cái, nói, chẳng lẽ sự còn nói, thương này không giết địch, chỉ vì mềm bất lực đều là thật. Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ, bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Tiền bối, ngươi nhìn tuyệt đối là giả sử. Biết cái gì là giả sử sao? Chính là khó giữ được thật, nhưng bảo đảm giả. Kỳ thật ta mạnh đến mức đáng sợ, chờ một lát ta một chút, lập tức đi ra. Liễu Bạch Đế liền một chán dấu chấm hỏi, lập tức đi ra, đây không phải yếu đáng sợ sao? Linh Thần liếc mắt nhìn Minh Xuyên Du Ngũ Lang, sau đó sải bước đi tiến vào lều trại. Minh Xuyên Du Ngũ Lang khẽ miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. Chỉ cần Linh Thần bước vào tòa này lều trại, đằng sau chỉ cần tìm người đại lực tuyên dương, như vậy thanh danh của hắn liền triệt để hối. Thanh danh một khi tối, liền không còn thụ bách tính yêu quý, quân nhân ủng hộ. Khi đó lại đối phó cái này đại huyền anh hùng, đều không cần bọn hắn chiêu hòa xuất thủ, chính đại huyền người nước bọn là có thể đem Linh Thần chết đối. Một bên khác, Linh Thần đi vào lều trại. Trong trướng nhuộm chậu than, ấm áp như xuân. Trung ương có một tấm giường lớn. Ở loại địa phương này, có thể tìm tới như thế lớn một cái giường, thật sự là làm khó chiêu hòa người. Dù sao, đây là muốn nằm bốn người giường, coi như xếp chồng người, cũng phải có tầm 2-3 người độ rộng. Trên giường, ba cái thân mang sa mỏng, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt nữ tử, hoặc nằm, hoặc ngửa, tư thái câu người. Đây chính là chiêu hòa ba cái công chúa. Linh Thần quỷ thần xui khiến đến một câu, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ ngươi tiên sinh mất đi công tác à? Dứt lời, Linh Thần ánh mắt mới rơi xuống trên mặt của các nàng, dọa đến run một cái, con mẹ nó, quỷ à? Các ngươi là cái thứ gì? Ba người nữ nhân này, làn da trắng nõn, bộ ngực đầy đặn vô cùng sống động, chính là chân có chút cái dây, nhưng lại trắng lại non. Nhưng khi Linh Thần nhìn thấy các nàng mặt, đều không cần uống thuốc, trực tiếp dọa đến đủ rũ. Ba người nữ nhân này, hóa đến cùng quỷ, trên mặt bôi hai đòn đỏ, bờ môi cùng vừa hút qua máu, liền cùng tiệm quan tài người giấy giống nhau như lúc. Ba nữ nhân còn tại làm điệu làm bộ. Linh Thần bước nhanh đến phía trước. Ba nữ nhân nô lên bộ ngực đầy đặn, tư thái câu người, coi là Linh Thần muốn sủng hạnh các nàng. Linh Thần đi tới bên giường, đột nhiên rút kiếm. Trên thân kiếm, như có ánh trăng chảy xuôi, hàn khí bức người. Ba nữ nhân bị dọa đến phát ra một trận thét lên. Bạch. linh thần chém ra một kiếm, dây nhỏ kiếm khí tại không trung lóe lên liền biến mất, không phải hướng về phía trên giường ba đầu chiêu hòa nữ nhân, là hướng về phía ngoài trướng. Kiếm khí như xương, xé rách không khí, đồng thời cũng xé rách liều trại. Ngoài trướng, Minh Xuyên Du Ngũ Lang ngay tại đắc ý, bọn hắn quỷ kế đạt được. Nhưng đột nhiên, sắc mặt đột biến, bạch, hai tay ra khỏi vỏ. Không hổ là chiêu hòa đệ nhất võ đạo thế gia gia chủ, đích xác có chút bản sự, xuất đao tốc độ nhanh như thiểm điện. Lui lại đồng thời, song đao giao nhau chém ra. Phanh! Theo một tiếng nổ vang, Minh Xuyên Du Ngũ Lang trước người không khí điên cuồng bặm mẹo, phiến khu vực này giống như là bị người vò nát như vậy. Minh Xuyên Du Ngũ Lang bị chấn động đến liền lui mấy bước, trong tay song đao vang dội ken ken. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh theo lều trại bên trên bị kiếm khí xé rách trong khe hở xông ra, thẳng đến hắn mà đến. Minh Xuyên Du Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng, tay phải trường đao một đao quét ngang. Đao khí xé rách không khí, quét ngang mà ra. Phúc! Máu vẩy giữa không trung, lao về phía Minh Xuyên Du Ngũ Lang người, đầu bay thẳng ra ngoài, bị một đao đeo đầu. Chương 1741, giết người một nhà so mổ heo đều thuần thục. Chương 1741, giết người một nhà so mổ heo đều thuần thục. Không đợi Minh Xuyên Du Ngũ Lang kịp phản ứng, lại có hai thân ảnh theo lều trại bên trên bị kiếm khí xé rách trong khe hở trước sau bay ra ngoài, thẳng đến hắn mà đến. Nhưng lần này, Minh Xuyên Du Ngũ Lang vẫn chưa xuất đao, mà là lách mình tránh né, bởi vì hắn đã phát hiện không thích hợp. Theo hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, hai cái thân mang sa mỏng thì tẩn thịt hiện nữ tử quẳng xuống đất. Các nàng lúc đầu ở vào trạng thái hôn mê, bị linh thần cho đánh ngất xỉu, cái này nã một cái trực tiếp bằng tỉnh, trước sau hét thảm một tiếng. Cũng may nơi này là bờ biển, trên mặt đất là cát mịn, không phải ngã chết không thể. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt rơi xuống cái kia đầu một nơi thân một mẹo thi thể trên thân, lập tức hai mắt sung huyết, nhịn không được phát ra một tiếng cả giận nói: Linh thần, bị hắn một đao đeo đầu, là ba đầu chiêu hỏa trong nữ nhân một đầu. Manh lêu lầy ra, linh thần đi ra, vỗ tay tán dương: Minh Xuyên gia chủ hảo đao pháp, giết người một nhà so mổ heo đều thuần thủ, bội phục bội phục. Minh Xuyên Du Ngũ Lang tròng mắt đều nhanh chừng ra lửa đến: Linh thần, ngươi dám đùa ta? Ngươi tới, đem cái kia 200 con tin dẫn tới, ngay trước mặt nhiếp chính vương toàn bộ. Hắn còn chưa nói xong, linh thần đột nhiên rút kiếm, một kiếm quét ngang, kiếm khí như xương. Minh Xuyên Du Ngũ Lang kinh hãi, song đao giao nhau chém ra. Theo một tiếng nổ vang, không khí khuấy động, Minh Xuyên Du Ngũ Lang liên tiếp lui về phía sau, thiết ra lực đạo. Mà linh thần vẫn chưa truy kích, hắn chỉ là vì bức lui Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Trong tay vỏ kiếm cùng kiếm phân biệt chỉ hướng hai cái chiêu hòa nữ nhân hết hầu, nghiêm nghị nói: Minh Xuyên Du Ngũ Lang, ngươi chỉ cần dám giết một con tin, bổn vương liền giết các nàng hai cái. Trong xương cốt ti tiện dơ bẩn đồ vật, bổn vương cố nén buồn nôn muốn sủng hạnh các nàng, giúp các ngươi chiêu hòa cải tiến huyết mạch. Không nghĩ tới các nàng dám ám sát bổn vương, chẳng lẽ muốn bổn vương ngồi chờ chết? Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt tái xanh, cái gì ám sát? Hắn căn bản không tin linh thần lời nói, cái này căn bản là nói xấu. Hắn cười lạnh nói: Linh thần, ngươi thật sự cho rằng các nàng là ta chiêu hòa công chúa? Linh thần khoe miệng khẽ nhếch, bổn vương cho tới bây giờ không có cho rằng nàng nhóm ba cái đều là chiêu hòa công chúa. Ngươi đem bên trong một cái một kiếm đeo đầu, lại thản nhiên như vậy. Đáp án rõ ràng. Vậy ngươi cảm thấy dùng hai người này mệnh năng uy hiếp được bản gia chủ? Linh thần lắc đầu, không thể. Bổn vương chỉ là muốn giúp Minh Xuyên gia chủ xử lý hai cái này vương hữu. Không có hai người này, ngươi liền có thể yên tâm đổ sát con tin. Dứt lời, trong tay kiếm cùng trôi kiếm đồng thời đâm ra. Minh Xuyên Du Ngũ Lang biến sắc, giống to, chờ chút. Linh thần khoe miệng có chút giơ lên, Minh Xuyên gia chủ thật sự là bác gái, đối với hai cái dâu ria người đều như vậy quan tâm. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt âm trầm, nói: Ta chiêu hòa sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào người một nhà. Linh thần a một tiếng, đã như thế, vậy cái này hai người ta mang về. Muốn bổn vương giúp các ngươi cải tiến ti tiện dơ bẩn huyết mạch cũng đừng nghĩ. Luận võ sự tình tiếp tục, đối xử tử tế con tin, nếu có một con tin xảy ra chuyện, bổn vương liền đem các nàng hai cái lăng trì. Linh thần nói xong, hướng nơi xa vây tay. Nô thiết trụ lập tức dẫn người lao đến. Linh thần chỉ trên mặt đất hai cái chiêu hòa nữ nhân, đem các nàng mang về, chặt chẽ trông giữ. Là. Linh thần đột nhiên nhìn về phía Minh Xuyên Du Ngũ Lang nói: Cởi quần áo. Tất cả mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Linh thần. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mặt mũi tràn đầy mở bức, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Linh thần không thích nữ nhân, thích nam nhân. Có thể theo bọn hắn điều tra, Linh thần chính là phong lưu người, hồng nhan khắp thiên hạ, không nghe nói hắn thích nam nhân à? Linh thần chỉ thân mang sa mỏng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lạnh đến run lẩy bẩy hai cái chiêu hòa nữ nhân nói: Minh Xuyên gia chủ không nghĩ nàng nhóm bị đông cứng chết đi. Chúng ta cũng không có dư thừa quần áo cho các nàng xuyên, không đoạt y phục của các nàng cũng không tệ. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt tái xanh, nhưng vậy mà thật đem chính mình thật dày áo khoác cởi ra, ném tới. Không chỉ như vậy, hắn còn để thủ hạ sau lưng cũng cởi áo khoác. Linh thần khoe miệng có chút câu lên, xem ra hắn đoán đúng. Hai nữ nhân này bên trong, có một cái thật chiêu hòa công chúa. Không phải Minh Xuyên Du Ngũ Lang sẽ không để ý sống chết của các nàng. Nô thiết trụ, đưa lỗ thai tới. Nô thiết trụ tiến lên, Linh thần ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Là. Nô thiết trụ nghe xong, túi người lĩnh mệnh, mang đi cái kia hai cái chiêu hòa nữ nhân. Linh thần quay đầu nhìn về phía Minh Xuyên Du Ngũ Lang, cười hỏi: Minh Xuyên gia chủ, ta dùng hai nữ nhân này đổi lấy ngươi trên tay hơn 1.000 người chết, đổi còn là không đổi? Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt co rụt lại, trầm mặc không nói. Linh thần vừa cười vừa nói: Ta đoán ngươi sẽ không, dù sao giao ra tất cả con tin, các ngươi hiện tại liền phải chết. Không quan hệ, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, bổn vương tin tưởng ngươi có thể nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Đúng rồi, trên người ngươi mang bạc sao? Minh Xuyên Du Ngũ Lang không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần nụ cười tà ác, chậm rãi nói, trên tay ngươi hơn 1000 người chất, bổn vương thế nhưng là đưa 2 xe lương thực. Hiện tại bổn vương trên tay 2 người kia chất, được ngươi chính chiêu hòa xuất tiền nuôi, các ngươi không muốn ra tiền cũng được, bổn vương trong quân lương thực khan hiếm, chỉ có thể để mấy vạn đại quân thay phiên dùng những vật khác rót đầy các nàng. Các ngươi chiêu hòa nữ nhân chẳng phải thích loại này luận điệu sao? Cũng đừng nói bổn vương không chiếu cố các nàng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, đều nói đại huyền nhất chính vương chính là thật anh hùng, quân tử khiêm tốn, không nghĩ tới vậy mà như thế ác độc bẩn thỉu, liền không sợ chuyển đi xấu thanh danh của ngươi sao? Linh Thần ha ha nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy xem thường. Minh Xuyên gia chủ, ngươi thật đúng là mẹ hắn là cái song tiêu chó, chính mình âm hiểm bẩn thỉu liền có thể, người khác lại không được. Ngươi cũng không cần cho bổn vương lập nhân vật thiết lập. Bổn vương là hạ người gì, ta đại huyền tướng sĩ cùng bách tính tự có phán xét. Ngươi muốn nói bổn vương âm hiểm độc ác cũng tốt, biến thái tàn nhẫn cũng được. Chính như ngươi trước đó nói tới, cục diện ngươi chết ta sống, không cần đến giả mù sa mưa, không dùng được thủ đoạn gì đều không quá phận, có thể cười đến cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Minh Xuyên Du Ngũ Lang má bên cạnh cơ bắp căng cứng, ánh mắt ấm lãnh, sau đó kéo xuống bên hông túi tiền ném cho Ninh Thần. Ta chiêu hỏa người sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào đồng bạn, các nàng nếu là xảy ra chuyện, bản gia chủ thể chắc chắn đem cái kia hơn 1000 con tin đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không có một người sống. Ninh Thần đạm mặt nói, trên tay ngươi con tin nếu là thiếu một cái, ta sẽ đem cái này hai đầu chiêu hỏa nữ nhân phanh thây xé xác, xương cốt ép thành tạt bã. Minh Xuyên gia chủ, chuẩn bị cẩn thận 2 ngày sau luận võ đi. Bổn vương sẽ cho ngươi biết, mặc kệ là kinh tế, quân sự, võ đạo, còn là cái khác. Ngươi chiêu hỏa cùng đại huyền so, giống như đom đóm đối với trăng sáng, cách biệt một trời. Linh Thần nói xong, căn bản không cho Minh Xuyên Du Ngũ Lang cơ hội nói chuyện, quay đầu ngựa lại, cùng Liễu Bạch Tỷ để rời đi. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nhìn xem Linh Thần bóng lưng, ánh mắt tàn nhẫn, nhưng lại tràn ngập kiên kỵ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Công chúa rơi xuống Linh Thần trong tay. Minh Xuyên Du Ngũ Lang tâm phúc mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi thăm. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt khó coi cùng ăn con rồi chết, cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới Linh Thần khó chơi như vậy, cũng may hắn hiện tại còn không biết mạ xạ của công chúa thân phận. Chương 1742, Minh Xuyên Chân Hùng chương 1742, Minh Xuyên Chân Hùng chiêu hòa đại doanh. Minh Xuyên Du Ngũ Lang dẫn người đi tới trung ương nhất lều trại trước. Một cái canh giữ ở cổng thị vệ đi vào thông báo. Một lát sau, thị vệ đi ra, túi người nói, gia chủ, ngươi có thể đi vào. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đẩy ra mảnh lều đi vào. Trong lều trại, ấm áp như xuân. Một cái râu tóc hoa dâm lão giả, ngồi xếp bằng tại bàn thấp đằng sau, đang dùng một khối vải trắng, cẩn thận lau sạch lấy một thanh sắc bén dài nhỏ lần nào. Người này chính là Minh Xuyên gia tộc thượng nhiệm gia chủ, Minh Xuyên Chân Hùng, cùng lão thiên sư giao thủ qua tồn tại. Minh Xuyên Du Ngũ Lang quỳ xuống, cúi đầu xuống, hổ thẹn nói, phụ thân. Minh Xuyên Chân Hùng thanh âm khàn giọng trầm thấp, dùng chiêu hòa lại nói, ngươi quá xem thường Linh Thần. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cái chán dán chặt mặt đất, nói, là ta chủ quan, không nghĩ tới Linh Thần khó chơi như vậy. Minh Xuyên Chân Hùng đao trong tay, nhẹ nhàng vung lên, bá một tiếng, mang theo một trận đao minh, chỉ hướng Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mặc dù cái chán kề sát mặt đất, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhịn không được thân thể run lên. Minh Xuyên Chân Hùng chậm rãi nói, thân là ta Minh Xuyên gia tộc gia chủ, ngàn đao lưu chân chính truyền nhân, ngươi lại để Linh Thần đùa bỡn xoay quanh, còn để mạ xạ cổ công chúa rơi xuống trên tay của hắn, để chúng ta mất đi quyền chủ động, ngươi ngu xuẩn để ta Minh Xuyên gia tộc mặt mũi mất hết. Hài nhi có tội, còn mời phụ thân trách phạt. Minh Xuyên Chân Hùng hừ lạnh một tiếng, năm đó Trương Thiên Luân cầm quyền, đại huyền bấp bênh, là Linh Thần ngăn cơn sóng dữ, thay đại huyền cưỡng ép kéo dài tính mạng, những này ngươi không phải không biết, đối mặt Linh Thần, lại còn dám như thế chủ quan, thật quá ngu xuẩn. Nếu không phải đại chiến sắp đến, ngươi làm mổ bụng tự sát, lấy máu đến rửa sạch mang cho gia tộc xỉ nhục. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt trắng bệnh. Đa tạ phụ thân tha thứ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra mạ xạ cổ công chúa. Minh Xuyên Chân Hùng phát ra cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, cứu, như thế nào cứu? Rơi xuống Linh Thần trên tay, hắn sao lại để ngươi tùy tiện đem người cứu đi? Nếu quả thật có cơ hội, đó cũng là Linh Thần thiết hạ cái bẫy, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Phụ thân, Linh Thần còn không biết mạ xạ cổ công chúa thân phận. Ngu xuẩn. Minh Xuyên Chân Hùng giận dữ, đao trong tay từ dưới lên trên vẩy một cái, đúng là đem trước mắt bản thấp một phân thành hai, một cái lắc mình đến Minh Xuyên Du Ngũ Lang trước mặt, loan đao gác ở trên cổ hắn, cả giận nói, thật quá ngu xuẩn, ngươi lúc đó ngăn cản Linh Thần xuất thủ lúc, liền đã bại lộ mạ xạ cổ công chúa thân phận. Minh Xuyên Du Ngũ Lang dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng nói, nhưng ta nếu là không ngăn cản, mạ xạ cổ công chúa liền sẽ chết tại Linh Thần dưới kiếm. Minh Xuyên Chân Hùng cả giận nói, ngu xuẩn, chúng ta có con tin nơi tay, Linh Thần sao dám thật thống hạ sát thủ? Hắn chỉ là đang thử thăm dò phản ứng của ngươi. Để ngươi trở thành Minh Xuyên gia tộc gia chủ, thật sự là ta ngu xuẩn nhất lựa chọn. Hiện tại, lập tức, xử quyết 10 tên con tin, đem bọn hắn đầu đưa cho Linh Thần. Minh Xuyên Du Ngũ Lang giật mình, cái kia mạ xạ cổ công chúa. Minh Xuyên Chân Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vì chiêu hỏa thiên thu đại nghiệp, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Tại hạ tử công chúa nếu là xảy ra chuyện, như thế nào cùng thiên hoàng bàn giao? Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt âm hiểm, còn sống đích xác không tiện bàn giao, nhưng chết rồi ngược lại tốt bàn giao. Người là Linh Thần giết, chúng ta nhiều lắm rơi cái bảo hộ bất lực tội danh. Nếu để cho mạ xạ cổ công chúa còn sống, Linh Thần chắc chắn lợi dụng nàng làm mưu đồ lớn, khắp nơi cản tay. Nhưng nếu như mạ xạ cổ công chúa chết rồi, như vậy quyền chủ động lại lần nữa trở lại trong tay chúng ta. Lần này mạ xạ cổ công chúa thân phận là bảo mật, người biết không nhiều, thừa dịp các tướng sĩ còn không biết rơi mạ xạ cổ công chúa rơi xuống linh thần trong tay, lập tức chặt 10 cái con tin đầu người đưa qua, chọc giận linh thần, để hắn giết mạ xạ cổ công chúa, đoạt lại quyền chủ động. Nếu như các tướng sĩ biết linh thần trong tay chính là mạ xạ cổ công chúa, chúng ta lại cho đầu người chọc giận linh thần, đó chính là mưu hại công chúa, đây chính là tội chết. Minh Xuyên Du Ngũ Lang vô ý thức mà hỏi, nhưng linh thần nếu là không mắc mưu đâu? Minh Xuyên Chân Hùng một mặt cười gằn, không mắc mưu liền nghĩ biện pháp khác. Chúng ta cần biểu hiện ra một cái thái độ, nói cho linh thần, mạ xạ cổ công chúa chết sống chúng ta cũng không quan tâm, đừng tưởng rằng có mạ xạ cổ công chúa liền có thể nắm chúng ta, quyền chủ động vẫn như cũ tại trong tay chúng ta. Bây giờ, Đại Huyền Hải Lục hai quân đem chúng ta trùng điệp vây quanh, muốn dương ta quốc uy, bức tử linh thần, liền phải nắm giữ quyền chủ động. Ngươi cũng biết linh thần đối với ta chiêu hòa thái độ, rơi xuống trên tay hắn chiêu hòa người, liền không ai có thể sống sót. 50,000 hải quân ngày đêm thao luyện, đao chỉ chiêu hòa, việc quan hệ ta chiêu hòa sinh tử tồn vong, chúng ta không được chọn. Nhanh đi xử lý, nếu như lần này tái xuất sai lầm, ngươi liền mổ bụng chuộc tội đi. Minh Xuyên Du Ngũ Lang run giọng nói, là. Một bên khác, Linh Thần trở lại đại doanh. Hắn lập tức tìm tới Tiêu Nhan Tịch. Tiểu Tịch Tịch, ngươi đi thẩm vấn bắt trở lại cái kia hai cái chiêu hòa nữ tử, trong đó có một cái khẳng định là chiêu hòa công chúa. Chỉ cần có thể xác nhận thân phận của nàng, chúng ta liền có quyền chủ động, sẽ không bị chiêu hòa nắm mũi dẫn đi. Nhất định phải biết rõ ràng, đến tột cùng là chiêu hòa vị công chúa kia. Tên gọi là gì? Ba vòng là. Ách, tóm lại muốn kỹ càng, tốt nhất là có thể hỏi ra chiêu hòa trước mắt tình huống gì. Chiêu hòa lần này phái 1 vạn nhân mã đến đánh lén Bắc Cảnh, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn hắn biết rõ ta diệt chiêu hòa chi tâm, phái như thế chọn người đến, có phải là quá không có coi ta là chuyện rồi? Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Linh Thần mặt lộ nụ cười. Chiêu hòa thiết lập nhân vật ván đầu tiên xem như phá, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có chiêu hòa công chúa, liền sẽ không tùy ý chiêu hòa nắm, mà lại bảo đảm cái kia hơn 1.000 người chất an toàn. Nhưng Linh Thần nhìn tính bản tính, còn là không có tính tới Minh Xuyên Chân Hùng lão gia hỏa này ác độc. Lúc chạm vào tối, bờ biển, sóng lớn mua bờ, trời chiều ngã về tây. Linh Thần bọn người ngồi tại bờ biển xem mặt trời lặn. Bởi vì phá chiêu hòa thiết ván đầu tiên, lại bắt chiêu hòa công chúa, tâm tình không tệ. Phùng Đại thông minh, như thế cảnh đẹp, không làm thơ một bài đáng tiếc, đến một bài. Linh Thần vừa cười vừa nói, lần trước chính là tại bờ biển, Phùng Kỳ chính thi hưng quá độ, một bài cái gì biển cả tất cả đều là nước, tuấn mã bốn chân, cô nương ngươi thật đẹp, dưới mũi thế mà mọc ra miệng, thắng được cả sảnh đường màu. Phùng Kỳ chính nghẹn nửa ngày, chầm chậm nói, làm thơ là muốn linh cảm, hôm nay không có gì linh cảm, ngày khác đi. Linh Thần một mặt ghét bỏ, làm không ra không quan hệ, không cần đuổi, không cần đuổi. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, vừa cười vừa nói, rất lâu không nghe ngươi làm thơ, ngươi đại huyền thi tiên tên tuổi đều sắp bị người quên đi, như thế cảnh đẹp, không bằng ngươi đến một bài. Linh Thần khoát tay một cái, cười nói, ta cũng không có linh cảm. Lúc trước là vì còn sống, mới lựa chọn bán thi tử kiếm tiền. Thi tử ca phú, cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Cũng không phải là hắn quên gốc, xem thường thi tử ca phú, chỉ là hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn đem chiêu hòa vong quốc diệt chủng, căn bản vô tâm cái khác. Mà lại, đến cái thế giới này thời gian dài, nguyên bản liền nhớ kỹ không nhiều thi tử ca phú quên mất cũng kém không nhiều. Chương 1743, bị không bị động không trọng yếu, ta chỉ cần bọn hắn trả giá đắt. Chương 1743, bị không bị động không trọng yếu, ta chỉ cần bọn hắn trả giá đắt. Linh Thần nhìn xem quần quần nước biển, quay đầu đối với Phùng Kỳ chính nói, lão Phùng, ngươi xuống biển đi bắt cá, chúng ta nướng ăn. Ngươi nói rồi. Linh Thần gật đầu. Vậy ngươi đợi một chút. Phùng Kỳ chính nói, đứng người lên liền bắt đầu cởi quần áo. Linh Thần kéo lại hắn, ngươi thật đúng là xuống dưới a. Trời lạnh như vậy, không sợ chết quóng. Ngươi cái cửa hàng, có loại đồ vật gọi cần câu. Phùng Kỳ chính phản bác, liền ngươi cái kia câu cá kỹ thuật, cho ngươi cần câu hữu dụng không? Linh Thần. Mấy người ngay tại lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, một tên binh lính chạy như bay đến. Khởi bẩm vương gia, Chiêu Hòa đưa tới một xe đồ vật. Thứ gì? Tiểu nhân không biết. Linh Thần đứng người lên, vô vô trên mông cắt đất, nói, dẫn đường. Phan Ngọc Thành nói, ta cùng ngươi đi. Linh Thần gật đầu. Đến đại doanh bên ngoài. Ngoài doanh trại ngừng lại một chiếc xe ngựa, trên xe phủ kín hình vuông gỗ. Bên cạnh xe ngựa, đứng hai cái Chiêu Hòa người. Gặp qua đại huyền nhiếp chính vương, ta hai người phụ Minh Xuyên gia chủ chi mệnh đến đây cho vương gia tặng lễ, mong rằng vương gia thích. Một người trong đó mở miệng, nói chính là đại huyền lời nói, chỉ là không quá tiêu chuẩn, nhưng có thể nghe hiểu. Linh Thần nhìn xem trên xe ngựa hình vuông gỗ, con mắt nhắm lại, hỏi, bên trong là cái gì? Cái sau lắc đầu, nói, tại hạ không biết, Minh Xuyên gia chủ nói vương gia mở ra nhìn xem liền biết, ngài nhất định sẽ thích. Linh Thần đạm mạc nói, mở hộp ra. Chiêu Hòa người gật đầu, tiến lên mở ra một cái hộp. Khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt đại biến, mặt xám như tro. Hắn hốt hoảng đắp lên hộp, sau đó sửa sang một chút cảm xúc, nói, bên trong là một chút vàng bạc ngọc khí, còn mời vương gia vui vẻ nhận, tại hạ liền trở về phục mệnh. Nói, kêu lên đồng bạn liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Linh Thần mở miệng. Mù loa đều có thể nhìn thấy người này kinh hoàng, khẳng định có vấn đề. Mà lại, Linh Thần căn cứ hộp hình dạng, đại khái đoán được bên trong là cái gì rồi. Chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Hai cái Chiêu Hòa chân người bước trì trệ, cứng đờ quay người, sẽ nói đại huyền lời nói Chiêu Hòa người đầy mặt khiêm tốn, không biết vương gia còn có dặn dò gì. Linh Thần liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành. Cái sau ngầm hiểu, rút đao tiến lên, đẩy ra một cái hộp. Làm hộp mở ra, Phan Ngọc Thành sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chợt, hắn lại đem mặt khác hộp mở ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, trong hộp không phải cái gì vàng bạc ngọc khí, mà là từng khỏa đầu lâu. Mà lại, trong đó đại bộ phận là hải tử. Cái kia sẽ đại huyền lời nói chiêu hòa người thấy thế, không để ý tới đồng bạn, nhanh chân liền chạy. Một cái khác nhận ra một màn, thì phản ứng muốn chạy thời điểm đã muộn. Bạch Tàn Ngộng ra khỏi vỏ, linh thần tiện tay ném đi, trường kiếm hóa thành hàn mang, trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn, từ sau nào xuyên ra. Một cái khác, không cần linh thần nói, Phan Ngọc Thành đã đuổi theo. Hai cái lên xuống liền đuổi kịp. Phan Ngọc Thành giận không kèm được, ẩn chứa ngập trời tức giận một đao quét ngang, máu tươi phun tung tóe, đầu bay ra đến mấy mét, một đao đeo đầu. Đối phương trước khi chết, hận nhất không phải Phan Ngọc Thành, mà là Minh Xuyên Chân Hùng. Bởi vì Minh Xuyên Chân Hùng căn bản không có nói cho hắn được trong hộp chính là cái gì. Đây rõ ràng là để cho bọn họ tới chịu chết. Linh thần nhìn xem trong hộp đầu lâu, hai mắt sung huyết, muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, người tới, đem bắt trở lại cái kia hai cái chiêu hòa nữ nhân, cho bổn vương kéo tới chiêu hòa đại doanh trước, phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh. Là, không bao lâu, hai cái chiêu hòa nữ nhân được đưa tới linh thần trước mặt. Tiêu Nhan Tịch cũng theo tới. Nhìn xem hai mắt sung huyết, như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú linh thần, Tiêu Nhan Tịch biết linh thần lúc này mất đi lý trí. Người tại nổi giận thời điểm, cơ hồ không có lý trí có thể nói, chỗ làm ra quyết định phần lớn đều là sai lầm. Nàng tiến lên giữ chặt linh thần, linh lang, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói. Ngươi đoán được không sai, hai nữ nhân kia bên trong, có một cái là chiêu hòa mạ xạ cổ công chúa, nàng còn sống, so chết rồi càng có giá trị. Nếu như cứ như vậy xử tử nàng, không có con tin, không cách nào cản tay, chúng ta đem lần nữa rơi vào bị động, bị chiêu hòa nắm mũi dẫn đi. Linh thần cắn răng hàm, gan từng chữ nói, bị không bị động ta mặc kệ, ta chỉ cần bọn hắn trả giá đắt. Viên Long, cho bổn vương tìm trong quân kỹ thuật tốt nhất lão phủ, đem cái kia hai cái chiêu hòa nữ nhân đưa đến chiêu hòa đại doanh trước, dùng nhỏ nhất lưới đánh cá, cho ta lăng chỉ xử tử. Viên Long cúi người, là. Linh Lang, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng ngươi bình tĩnh một chút, nếu như giết mạ xạ cổ công chúa, chúng ta trên tay con tin, liền sẽ bị chiêu hòa nắm mũi dẫn đi. Tiêu Nhan Tịch ngay tại đau khổ khuyên linh thần thời điểm, một sĩ binh chạy như bay đến, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, thái thượng hoàng giá lâm. Người ở chỗ này tất cả đều sửng sốt. Linh thần đấy mắt tinh hồng tiêu tán không ít, có chút khó có thể tin hỏi, ngươi nói ai? Về vương gia, thái thượng hoàng giá lâm, ngay tại ngoài doanh trại, toàn công công để tiểu nhân thông báo ngài đi đón giá. Linh thần một mặt một bước, thái thượng hoàng chạy thế nào đến nơi đây rồi? Tiêu Nhan Tịch đội vàng nói, linh lang, thái thượng hoàng đến, chúng ta trước đi tiếp giá a. Linh thần gật đầu. Viên Long đội vàng hỏi, vương gia, cái kia hai cái chiêu hòa nữ nhân còn lăng trì sao? Linh thần lúc này đã tỉnh táo không ít. Hắn suy tư một lát, chỉ vào hắn cùng Phan Ngọc Thành giết hai cái chiêu hòa người, trầm giọng nói, đem một cái khác chiêu hòa nữ nhân chặt, đầu cùng hai người kia đầu cùng một chỗ ném đến chiêu hòa đại doanh trước. Mặt khác, đem kia cái gì con vịt công chúa cho ta dán tại chiêu hòa đại doanh trước, để kêu gọi binh kêu gọi, để Minh Xuyên Du Ngũ Lang cho hắn giết hại cái này 10 con tin, mỗi người đập 10 cái khấu đầu, thiếu một cái liền cắt cái kia con vịt công chúa một đao. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy coi như chiêu hòa tất cả tướng sĩ trước mặt, đem chiêu hòa công chúa từng đao lăng trì, ta liền không tin Minh Xuyên Du Ngũ Lang dám cự tuyệt. Viên Long cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh thần ánh mắt rơi xuống những cái kia trong hộp đầu người bên trên, thật sâu bái. Là bổn vương không có bảo vệ tốt các ngươi. Bổn vương ở đây lập lời thề, chắc chắn xuất quân san bằng chiêu hòa, cho các ngươi báo thù rửa hận. Chiêu hòa hại ta đại huyền một người, bổn vương liền diệt hắn ngàn người bằng người. Chiêu hòa không vong quốc diệt chủng, bổn vương thể không trở về đại huyền. Nói xong, phân phó bên người binh sĩ tìm một chỗ để bọn hắn mổ yên mà đi. Là. Sau đó, linh thần mang Tiêu Nhan Tịch, Phan Ngọc Thành bọn người đi đón giá. Không tới đại doanh bên ngoài, nửa đường liền gặp được một đám người, một người cầm đầu, râu tóc hoa râm, nhưng tinh khí thần chẳng trề, nện bước bước chân thư thả, khí độ bất phàm. Linh thần bước nhanh về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Huyền đế mấy bước tiến lên, kéo lại linh thần bả vai đem hắn nâng đỡ, tiểu tử thối, trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Tạ phụ hoàng. Huyền đế nhìn về phía Phan Ngọc Thành bọn người, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Nói xong, ánh mắt lần nữa trở lại linh thần trên thân, mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy lao phụ thân đối với chính mình nhi tử thưởng thức cùng gặp lại vui sướng. Chương 1744, cái này nổi bọn hắn Minh Xuyên gia tộc dù sao đều phải lương. Chương 1744, cái này nổi bọn hắn Minh Xuyên gia tộc dù sao đều phải lương. Cựu biệt gặp lại, tự nhiên là thiếu không được chào hỏi. Linh thần tò mò hỏi, phu hoàng, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Huyền đế vừa cười vừa nói, ta lúc đầu kế hoạch là tiến về Nam Cảnh biên hải, nghe nói chiêu hòa khiêu khích, lập tức để toàn thịnh thay đổi tuyến đường đến Đông Cảnh. Toàn công công gật đầu, nhìn xem linh thần, trong đôi mắt mang theo cựu biệt gặp lại vui sướng, nói, thái thượng hoàng nghe nói chiêu hòa phát ra khiêu chiến, lấy vương gia tính cách chắc chắn ứng chiến. Mệnh lao nô một nắng hai sương, chạy đến Đông Cảnh, vì vương gia trợ uy. Linh thần quan tâm nói, lạ lội đường xa, đi cả ngày lẫn đêm, thân thể của các ngươi thế nào? Huyền đế vô ngực, yên tâm, vi phụ thân thể không có việc gì. Linh thần bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt rơi xuống bên cạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, chống kiếm mà đứng, xoáy đến rối tinh rối mù Tạ Tư Vũ trên thân. Đại sư minh, trên đường vất vả. Tạ Tư Vũ một bộ thể phải đem lanh khốc quán triệt đến cùng tư thế, lạnh lùng nói, tính ta một người. Linh thần, cái gì tính ngươi một cái? Hắn trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Tạ Tư Vũ nói chuyện phiếm tiết tấu. Tạ Tư Vũ nói, ứng chiến chiêu hòa, tính ta một người. Ách, Linh thần do dự một chút, nói, lần này luận võ, mặc kệ đối với đại viện còn là chiêu hòa đến nói, việc quan hệ quốc uy. Cho nên, Tạ sư minh, ngươi lý giải ta ý tứ a? Tạ Tư Vũ gật đầu, lạnh lùng nói, lý giải. ngươi yên tâm, ta nhất định vì nước làm mẹ vang. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi lý giải cái sáu a tạ sư minh, ý của ta là, luận võ việc quan hệ quốc uy, song phương phái ra nhất định phải là người mạnh nhất. Thắng tự nhiên là danh dương thiên hạ, thanh danh tốt đẹp vô song. Nhưng nếu là thua, liền phải tiếp nhận vô tận nêu danh. Tạ Tư Vũ gật đầu, rõ ràng. Linh Thần, ngươi rõ ràng cái gì? Tạ Tư Vũ nói, ngươi sợ ta sẽ thua. Linh Thần trong lòng tự nhủ, ngươi lần này xem như lãnh hội ta ý tứ. Tạ sư minh, việc quan hệ quốc uy, ta không thể không cẩn thận. Lần này liền Lâm Anh chị dâu đều không thể ra sân, ngươi hẳn là có thể lý giải a. Tạ Tư Vũ gật đầu, khóc khóc ừ một tiếng. Sau đó, ánh mắt trôi hướng Chiêu Hòa đại doanh phương hướng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Thần cười nói, tốt, mọi người đi đường mệt mỏi. Đi, đi vào trước lại nói. Phu hoàng, đói bụng không? Đi vào trên đường, Linh Thần hỏi. Huyền đế khẽ gật đầu, là có chút. Linh Thần lập tức để người đi chuẩn bị ăn. Hắn quay đầu nhìn về phía Toàn Công Công, lão Toàn, tiểu niệm tử sự tình ngươi biết ta. Toàn Thịnh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra thật sâu, không nghĩ tới cái này thằng dành con lòng lang dạ thú, vậy mà tạo nhiều như vậy nghiệt, là lão nô biết người không rõ, quản giáo không nghiêm. Lão nô khó mà thoát tội, còn mời vương gia trách phạt. Linh Thần còn chưa lên tiếng, liền nghe Huyền Đế đối với Toàn Công Công nói, việc này ngươi thật sự có sai, nhưng cứng rắn muốn quái đến trên người ngươi liền có chút gượng ép. Thiên hạ này, phức tạp nhất chính là lòng người. Rất nhiều phụ thân ngay cả mình thân nhi tử đều bồi dưỡng không tốt, huống chi ngươi bồi dưỡng chính là một đám người xa lạ. Trung tâm hai chữ, nói đến đơn giản là khó, cho nên mới lộ ra đáng quý. Linh Thần nghiêng đầu nhìn Huyền Đế, trêu ghẹo nói, rất nhiều phụ thân ngay cả mình nhi tử đều bồi dưỡng không tốt, lời này nghe quen thuộc, tựa như là phát sinh ở bên người sự tình như. Huyền Đế khẽ miệng giật một cái, nhấc chân đá Linh Thần cái mông, tiểu tử thối, ngươi nói lời này, nhìn xem chấm làm cái gì. Linh Thần ngoan ngoãn để Huyền Đế đá hai chân cái mông, vừa cười vừa nói, ta chính là cảm thấy phụ hoàng càng thêm anh minh thần võ, nhìn xem đều không được a. Huyền Đế hừ một tiếng, hắn còn có thể không hiểu rõ Linh Thần cái quỷ gì tâm tư. Linh Thần thì là quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hổ thẹn Toàn Công Công. Lão Toàn, ta chính là thuận mồm nhấc lên, ngươi đừng nhạy cảm, phụ hoàng nói đúng, ngàn người ngàn dạng, lòng người khó dò. Tiểu niệm tử sự tình, cuối cùng là Lý Hán Nho tạo nghiệt, làm sao trách cũng trách không đến trên người ngươi. Chuyện này đã qua, tiểu niệm tử đã bị xử quyết, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Toàn Thịnh khẽ gật đầu, cảm kích nói, đa tạ vương gia. Linh Thần vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Nói đùa ở giữa, mọi người đi tới lều trại. Sau khi ngồi xuống, Huyền Đế tò mò hỏi, tiểu tử thối, hiện tại cùng Chiêu Hòa tình huống gì? Luận võ sẽ không đều kết thúc à? Linh Thần cười lắc đầu, không có, hậu thiên mới bắt đầu. Huyền Đế cười nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Huyền Đế lời còn chưa nói hết, thanh âm bị một trận dày đặc tiếng súng đánh gãy. Lao Toàn, bảo vệ tốt phụ hoàng. Linh Thần một bên ăn bài, một bên nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Đi tới ngoài trướng, chỉ có Lộ Dũng tại, xảy ra chuyện gì rồi? Lộ Dũng lắc đầu, vương gia đừng nội, vệ ưng đã tiến đến tìm hiểu. Linh Thần nhíu mày, tiếng súng tựa như là theo Chiêu Hòa đại doanh phương hướng chuyển đến. Đi, đi xem một chút. Linh Thần dẫn người đi ra đại doanh, vừa vận đụng phải tìm hiểu trở về vệ ưng. Chuyện gì xảy ra? Vệ ưng cúi người nói, vương gia, là Chiêu Hòa bên kia muốn cứu Chiêu Hòa công chúa, phát sinh xung đột. Linh Thần hỏi thăm, nhưng có người thương vong. Vệ ưng cúi đầu nói, về vương gia, cái kia Chiêu Hòa công chúa chết rồi. Linh Thần cả giận nói, ai bảo bọn hắn tự mình đem người xử quyết? Vệ ưng biến sắc, vội vàng nói, vương gia bất giận, là Chiêu Hòa người ra tay, đối phương thân thủ cao tuyệt, khẳng định là siêu phẩm cao thủ, bên ngoài trăm bước một tiễn bắn giết Chiêu Hòa công chúa. Viên tướng quân muốn cứu tới, chưa kịp. Mười cái Ninh An quân đồng thời nổ súng, không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, vậy khẳng định là siêu phẩm cao thủ không sai, Chiêu Hòa người quả nhiên đủ biến thái, đủ xuất sinh. Giết người một nhà, một điểm không nương tay. Vì để tránh cho mình bị nắm mũi dẫn đi, trực tiếp đối với người một nhà thống hạ sát thủ. Vệ ưng, đi để Viên Long dẫn người lui về đến. Vệ ưng do dự một chút nói, vương gia, cái kia giết Chiêu Hòa công chúa cái này nổi chúng ta lương định. Linh Thần hỏi, giết chết Chiêu Hòa công chúa có phải hay không chỉ có một người? Là. Linh Thần cười lạnh nói, muốn để chúng ta có nổi, nghĩ cái dám ăn đâu? Để Viên Long phái kêu gọi binh đối với Chiêu Hòa đại doanh kêu gọi, liền nói Chiêu Hòa có người không muốn bị cản tay, muốn giết Chiêu Hòa công chúa. Công chúa chúng tên, hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, cần thảo dược cứu mạng, để Chiêu Hòa nhiều đưa chút thảo dược tới. Chờ thảo dược tới tay, quay đầu lại nói cho Chiêu Hòa người, liền nói thảo dược đưa tới đến quá trễ, Chiêu Hòa công chúa đi đời nhà ma. Bọn hắn muốn trách, liền quái Minh Xuyên gia tộc đi, bởi vì Minh Xuyên gia tộc kéo dài thời gian, thảo dược đưa đến quá muộn, liền không muốn cho Chiêu Hòa công chúa sống. Sau đó, đừng quên chúc mừng Minh Xuyên gia tộc tâm tưởng sự thành, công chúa chết rồi, liền sẽ không bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Vệ ưng bội phục chính là đầu giảm xuống đất. Cái này nếu là hắn, lúc này khẳng định người đều đốc. Không nghĩ tới vương gia một điểm không hoảng hốt, ngược lại còn ngược lại đem một quân. Loại này cấp cao cục, quả nhiên không phải hắn dạng này đầu góc có thể chơi. Dù sao ám sát Chiêu Hòa công chúa chỉ có một người, Chiêu Hòa binh sĩ cũng không thấy được Chiêu Hòa công chúa chúng tên chết rồi. Nếu như Minh Xuyên gia tộc không cho thảo dược, đó chính là đưa Chiêu Hòa công chúa tính mệnh tại không để ý cho, đó chính là cho mượn, còn là đưa Chiêu Hòa công chúa tính mệnh tại không để ý cái này nổi, Minh Xuyên gia tộc dù sao đều phải quẵng, đừng nghĩ vứt bỏ. Chương 1745, Minh Xuyên ảnh chương 1745, Minh Xuyên ảnh Chiêu Hòa đại doanh, Minh Xuyên chân hùng trong liều trại. Trừ Minh Xuyên chân hùng bản nhân, còn có hai người. một cái là Minh Xuyên Du Ngũ Lang, một cái khác dáng người gầy gò, có một thanh đại cung, tướng mạo phổ thông nhưng ánh mắt lăng lệ. Người này tên là Minh Xuyên Ảnh, là Minh Xuyên Chân Hùng con nuôi. Minh Xuyên Chân Hùng nhìn xem Minh Xuyên Ảnh, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngươi lần này làm được rất tốt. Minh Xuyên Ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất, đa tạ phụ thân khích lệ. Đứng lên đi. Minh Xuyên Chân Hùng tiến lên, tự tay đỡ dậy Minh Xuyên Ảnh, tán dương, mạ xạ cổ công chúa chết, vi phụ cũng rất khó chịu, nhưng chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn giết nàng, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực. Chuyện này, trừ chúng ta ba cái, không có những người khác biết. Minh Xuyên Ảnh cúi người nói, là. Minh Xuyên Du Ngũ Lang quay đầu liếc mắt nhìn, trong ánh mắt hiện lên một vòng ghen ghét cùng sát cơ. Hắn không thích Minh Xuyên Ảnh. Minh Xuyên Ảnh là 10 tuổi đến Minh Xuyên gia tộc, từ Minh Xuyên Chân Hùng tự tay bồi dưỡng. Minh Xuyên Chân Hùng tiêu vào cái này con nuôi trên thân thời gian so thân nhi tử còn nhiều. Mấu chốt là Minh Xuyên Ảnh võ học thiên phú, để Minh Xuyên Du Ngũ Lang cảm giác được uy hiếp. Minh Xuyên Ảnh so hắn tập võ mượn, nhưng tiến bộ nhanh hơn hắn quá nhiều. So hắn trước nhập siêu phẩm, một tay tiến thuật xuất thần nhập hóa, tốc độ càng là nhanh như quỷ mị. Hắn chuyện không giải quyết được, thường thường từ Minh Xuyên Ảnh đến giải quyết. Minh Xuyên Chân Hùng càng ngày càng coi trọng Minh Xuyên Ảnh, đối với hắn cái này thân nhi tử, không phải đánh thì mắng. Minh Xuyên Chân Hùng đi trở về đi, tại bàn thấp đằng sau tòa hạ, chậm rãi nói, đại nguyên bên kia, cái thứ nhất ra sân khẳng định là Bính Trần Thiên Sư, cái thứ hai là Liễu Bạch Tỷ Điệp, cái thứ ba khẳng định là Ninh Thần. Minh Xuyên Chân Hùng nhìn xem Minh Xuyên Ảnh, ảnh, vi phụ đối với ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, để ngươi vẫn giấu kín trong bóng tối, chờ chính là hôm nay. Ninh Thần đối với ngươi không hiểu rõ, thậm chí cũng không biết có ngươi người này tồn tại. Cho nên, ngươi cái thứ ba ra sân, đối chiến Ninh Thần. Chỉ cần ra sân, ta muốn ngươi tận hết sức lực giết hắn. Kỳ thật thắng thua không quan trọng, ta chỉ cần Ninh Thần chết. Ninh Thần bất tử, chiêu hòa nguy rồi. Minh Xuyên Ảnh với người, nói, là. Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt rơi xuống Minh Xuyên Du Ngũ Lang trên thân, đại chiến sắp đến, không thể để cho Ninh Thần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lập tức lấy đại huyền giết hại ta chiêu hòa công chúa vì lấy cớ, giết 10 cái con tin, đem đầu đưa cho Ninh Thần. Kẻ này quá mức khó chơi, muốn để hắn một mực ở vào phẫn nộ bên trong, không thể để cho hắn ổn định lại tâm thần. Người đang tức giận thời điểm, căn bản là không có cách suy nghĩ. Người này âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, để hắn ổn định lại tâm thần. Không chừng sẽ nghĩ ra cái gì hại người biện pháp tới đối phó chúng ta. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nói, là, phụ thân. Minh Xuyên Chân Hùng phất phất tay, nói, các ngươi đều lui ra đi, đại chiến sắp đến, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn còn chưa nói xong, ngoài trướng vang lên Minh Xuyên Du Ngũ Lang tâm phúc thất kinh thanh âm, gia chủ, việc lớn không tốt. Đại huyền bên kia phái người đến đây, nói là mạ xạ cổ công chúa chúng tên, mạng sống như treo trên sợi tóc, cần đại lượng thảo dược cứu mạng, để chúng ta nhanh chóng chuẩn bị tốt thảo dược, đưa đến đại huyền quân doanh. Trong liều trại ba người đều là biến sắc. Minh Xuyên Du Ngũ Lang quay đầu nhìn về phía Minh Xuyên Ảnh, đáy mắt hiện lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác, chợt nghiêm nghị chất vấn, ngươi không phải nói mạ xạ cổ công chúa hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Dám lừa gạt phụ thân, thật to gan. Minh Xuyên Ảnh, nghe đồn ngươi tiễn pháp thiện xạ, không chạy một tên, vì cái gì mạ xạ cổ công chúa còn sống? Ngươi đến tụt cùng ăn cái gì tâm? Ngươi là cố ý lưu nàng một mạng, còn là muốn hãm hại phụ thân, để các tướng sĩ biết là hắn phái ngươi đi giết mạ xạ cổ công chúa, để phụ thân cùng hoàng thất nội bộ lục đục. Minh Xuyên Ảnh bịch quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát mặt đất, phụ thân, ta tiễn pháp ngài rõ ràng nhất, mũi tên kia xuyên qua yết hầu, ta có thể thể, mạ xạ cổ công chúa tuyệt không khả năng sống sót. Minh Xuyên Chân Hùng nhìn chằm chằm Minh Xuyên Ảnh, thần sắc âm tình bất định. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nói, phụ thân, lúc trước đưa mạ xạ cổ công chúa đi mượn giống, hắn liền đủ tiểu ngăn cản. Xem ra cái thân phận này đê tiện đồ vật là thích mạ xạ cổ công chúa. Cho nên, ngươi để hắn đi giết mạ xạ cổ công chúa, hắn không xuống tay được, cố ý lưu lại nàng một mạng. Đây là muốn hãm ngài tại bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. A Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt tàn nhẫn, sát cơ lấp lóe. Minh Xuyên Ảnh trầm giọng nói, ta cùng mạ xạ cổ công chúa không có tư tình, mệnh của ta là phụ thân cho, ta tuyệt đối không có khả năng phản bội phụ thân. Hừ, nói dễ nghe, cái kia mạ xạ cổ công chúa vì sao còn sống? Minh Xuyên Ảnh nói, tuyệt không có khả năng này. Ngậm miệng. Minh Xuyên Chân Hùng khẽ quát một tiếng, ngăn lại hai người tranh luận. Hắn nhìn về phía Minh Xuyên Du Ngũ Lang, đây là Dương Lưu, mặc kệ mạ xạ cổ công chúa sống hay chết, thảo dược này chúng ta đều phải cho. Vô luận như thế nào, lúc này cứu mạ xạ cổ công chúa trọng yếu nhất, cho dù là làm bộ dáng. Nếu như chúng ta không cho, chính là đưa mạ xạ cổ công chúa tính mệnh tại không để ý, các tướng sĩ sẽ sinh ra ý khác, trở lại chiêu hòa cũng không cách nào cùng thiên hoàng bàn giao. Thảo dược này không chỉ muốn cho, còn nhiều hơn cho, lấy đó chúng ta đối với mạ xạ cổ công chúa coi trọng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang túi người nói, ý của phụ thân là, mạ xạ cổ công chúa kỳ thật đã chết rồi. Minh Xuyên Chân Hùng cắn răng hàm, âm thanh lạnh lùng nói, chết sống đã không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta cờ kém một nước, phải vì mạ xạ cổ công chúa chết phụ trách, cái này nổi chúng ta không lưng cũng phải lưng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cả giận nói, đáng chết Ninh Thần, âm hiểm độc ác, ủy kế đa đoan, còn thật là khó dây dưa. Minh Xuyên Chân Hùng trầm giọng nói, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Biết rõ Ninh Thần giảo hoạt như hồ, còn như thế đại ý, bị bắt lại tay cầm cũng là chúng ta đáng đời. Cuộc tỷ thí này, bất luận thủ đoạn, cười đến cuối cùng mới là thắng. Mặc kệ thủ đoạn nhiều bẩn, chỉ cần có thể chơi chết đối phương, đó chính là tốt chiêu. Lần này quyết đấu, là chúng ta thua. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt âm hiểm, nói, phụ thân, muốn hay không trêu đùa Ninh Thần một phen, đem thảo dược đổi thành cỏ dại. Ngu xuẩn. Minh Xuyên Chân Hùng giận dữ, nếu như Ninh Thần ngay trước chúng ta chiêu hòa tướng sĩ mặt kiểm hàng, phát hiện bên trong là cỏ dại, toàn bộ tung ra, vậy chúng ta đưa công chúa tính mệnh tại không để ý tội danh liền triệt để ngồi vững. Ngươi thật sự cho rằng Ninh Thần là coi trọng điểm kia thảo dược, muốn thảo dược chỉ là vì buồn nôn chúng ta, thượng binh phạm mưu, công tâm là thượng sách. Ninh Thần chính là muốn ngồi vững chúng ta mưu hại công chúa tội danh, tan rã quân ta tướng sĩ quân tâm, đả kích sĩ khí quân ta. Ngươi đem dược liệu đổi thành cỏ dại, vừa vặn làm thỏa mãn Ninh Thần tâm nguyện. Minh Xuyên Du Ngũ Lang biến sắc, vội vàng túi người nói, phụ thân bất giận, hài nhi biết sai. Minh Xuyên Chân Hùng nhíu mày, có vẻ hơi lo âu, may mà chúng ta còn có hơn 1000 con tin nơi tay, để Ninh Thần sợ ném chuột vỡ bình, không đến mức để chúng ta lâm vào bị động. Cho dù hắn quỷ kế đa đoan, cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Bất quá, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, còn là đến mau chóng diệt trừ hắn. Một ngày, còn có một ngày, luận võ thời điểm, Ninh Thần phải chết. Ảnh, đáp ứng ta, không tiếc bất cứ giá nào, giết Ninh Thần. Minh Xuyên Ảnh quỳ rạp trên đất, là, tuyệt không để phụ thân thất vọng. Chương 1746, cho dù bắt đầu mùa đông, cũng muốn phát binh chiêu hòa. Chương 1746, cho dù bắt đầu mùa đông, cũng muốn phát binh chiêu hòa. Đại Nguyên quân doanh. Ninh Thần bọn người đứng tại lều trại trước. Trên mặt đất nằm một bộ nữ thi, là chiêu hòa công chúa thi thể. Mũi tên này, cũng bình thường mũi tên không giống. Nô Thiết Trụ đột nhiên nói. Ninh Thần phân phó, Vệ Ưng, đem tiễn rút ra. Là. Vệ Ưng tiến lên, rút ra bắn thủng chiêu hỏa công chúa cổ mũi tên, lau sạch sẽ về sau, lúc này mới đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần nhận lấy xem xét, chợt nói, đích xác không phải bình thường cùng tiễn thủ dùng tiễn, mũi tên hai bên có song móc câu, loại này tiễn ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Ninh Thần nói xong, đem tiễn giao cho Nô Thiết Trụ. Nô Thiết Trụ quan sát một trận nói, loại này tiễn lực sát thương viễn siêu bình thường mũi tên này đầu song móc câu sắc bén như lao, nhưng nhẹ nhõm xé rách da thịt. Bắn vào thân thể người về sau, muốn rút ra, móc câu sẽ cắt đứt người gân mạch, tạo thành hai lần tổn thương. Còn có, mũi tên này đầu có mang song móc câu, cho nên mũi tên rất nặng, bắn không xa. Nhưng viên tướng quân nói, đối phương trăm bước có hơn, một tiễn bắn thủng chiêu hỏa công chúa yết hầu, có thể thấy được người này tiễn thuật đến. Linh Thần hỏi, nếu như đổi lại ngươi, có thể làm đến sao? Nô Thiết Trụ lắc đầu, về vương gia, nếu như mạn tướng luyện tập một hồi, dùng đồng dạng tiễn, 50 bước có hơn, nhưng bắn thủng địch nhân yết hầu. Cần phải tại mười mấy thanh súng kiếp công kích đến thuận lợi giết người thoát thân, mặt tướng căn bản làm không được. Viên Long đội vào nói, không có mười mấy thanh súng kiếp, liền bốn thanh. Nô Thiết Trụ vẻ mặt thành thật nói, đừng nói bốn thanh súng kiếp, chính là một thanh, ta cũng trốn không thoát. A Ninh Thần nhìn về phía Nô Thiết Trụ, nói như vậy, dùng mũi tên này người, tiễn thuật phi thường đến. Nô Thiết Trụ nói, đâu chỉ là phi thường đến, tốc độ của người này, lực lượng, độ chính xác, quả thực nghe rợn cả người. Ninh Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Nô Thiết Trụ theo nhỏ đi săn, đi theo hắn về sau, tiễn thuật càng là đột nhiên tăng mạnh. Một cái thần xạ thủ nói một người khác tiễn thuật nghe rợn cả người, có thể thấy được người này tiễn thuật chi khủng bố. Xem ra năm trận trong luận võ, người này chắc chắn sẽ ra sân. Linh Thần vừa dứt lời, một sĩ binh chạy tới. Khởi bẩm vương gia, chiêu hỏa phái người đưa tới một xe thảo dược. Linh Thần nói, để quân y kiểm tra một chút, không có vấn đề trực tiếp nhập kho. Mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là điểm này thảo dược, tiện tay lấy ra Ngô Thiết Trụ trong tay tiễn, đưa cho bên người Tiêu Nhan Tịch, người hiểu chiêu hỏa văn tự, cho đôi tên khắc lên Minh Xuyên hai chữ. Minh Xuyên để Viên Long đem chiêu hỏa công chúa thi thể cùng mũi tên này cùng nhau đưa đến chiêu hỏa đại doanh, nói cho bọn hắn, bởi vì Minh Xuyên gia tộc thảo dược đưa đến quá muộn, dẫn đến chiêu hỏa công chúa ở ra giám. Tiêu Nhan Tịch kinh ngạc nói, ngươi gặp qua Minh Xuyên gia tộc chuyên dụng mũi tên? Không có. Vậy ngươi tại đôi tên khắc lên Minh Xuyên hai chữ có làm được cái gì? Linh Thần cười cười, nói, chỉ cần có người thảo luận liền hữu dụng, ta liền không tin cái kia một vạn đại quân đều chung với Minh Xuyên gia tộc, trong đó khẳng định có chung với hoàng thất. Nếu như thảo luận có thể để cho nội bộ bọn họ phát sinh khác nhau, vậy chúng ta liền kiếm được. Hiện tại là cái dạng này, chiêu hỏa có con tin, chúng ta ở vào bị động. Hiện tại song phương chính là thủ đoạn cùng xuất hiện, bẩn điểm không quan trọng, chỉ cần có thể cho đối phương mang đến một chút xíu ảnh hưởng đều là tốt. Chúng ta không thể một mực bị chiêu hỏa nắm mũi dẫn đi, đến cầm ra phản kích tư thái, tăng lên sĩ khí, dương ta quốc uy. Hai quân sớm muộn là muốn khai chiến, cho nên sĩ khí phá lệ trọng yếu. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Linh Thần nói, Thái Thượng Hoàng đâu? Tiêu Nhan Tịch cười nói, Thái Thượng Hoàng nhìn xem so ngươi còn bận điệu, sáng sớm liền đi bái phòng Lão Thiên Sư cùng Liêu Tiền Bối, vừa mới lại đi thăm hỏi các tướng sĩ. Linh Thần nở nụ cười, nói, đây là chuyện tốt, Thái Thượng Hoàng một đời minh quân, tại các tướng sĩ trong lòng có không phải bình thường phân lượng, lão nhân gia ông ta tự mình thăm hỏi tướng sĩ, có thể tăng lên rất nhiều quân ta tướng sĩ sĩ khí. Viên Long, phái người thông báo Lôi An, Tề Nguyên Trung đến bổn vương trong chướng nghị sự. Viên Long cúi người, là. Linh Thần âm thầm nói nhỏ, bắt đầu từ ngày mai, diệt chiêu hòa chi chiến chính thức mở màn. Linh Thần trở về lều trại, lập tức mở ra bản đồ. Đại khái sau nửa canh giờ, Lôi An mấy người tới. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, các ngươi đều tới. Lôi An bọn người vây quanh. Linh Thần gõ gõ bản đồ, đây là bản đồ hàng hải. Hậu thiên chính là luật võ, cho nên diệt chiêu hòa chính thức bắt đầu. Bổn vương quyết định, cho dù đã bắt đầu mùa đông, cũng muốn phát binh chiêu hòa. Hai năm này, chiêu hòa động tác liên tiếp, diệt chiêu hòa, bổn vương làm một khắc cũng không nghĩ chờ lâu. Chiêu hòa bất diệt, bổn vương ăn ngủ không yên. Viên Long mấy người hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu kế hoạch chính là sang năm đầu xuân phát binh chiêu hòa, không nghĩ tới Ninh Thần bốc lên giá lạnh cũng muốn đánh chiêu hòa. Lôi An túi người nói, mặt tướng thể chết cũng đi theo vương gia đã nói đánh chiêu hòa, kia liền đánh. Viên Long đội vào nói, mặt tướng nghe vương gia, ngài chỉ chỗ nào, vậy ta đánh chỗ nào. Thế Nguyên Trung bọn người liên tục gật đầu phụ họa. Nô Thiết Trụ nghe lệnh. Linh Thần đột nhiên mở miệng. Nô Thiết Trụ khẽ giật mình, sau đó vội vàng đối người nói, có mặt tướng. Linh Thần mới gọi, ra hiệu hắn tiến lên, sau đó gõ gõ bản đồ hàng hải, nói, bổn vương cho ngươi 7000 hải quân, 3.000 Ninh An quân, tổng cộng 10.000. Từ ngươi thống lĩnh, Hải Phong Hoa Tiêu, tiến về Kỳ Kính đảo bố trí mai phục. Chiêu Hỏa trên tay có 1.000 danh nhân chất, cho nên coi như thua, bổn vương cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Về Chiêu Hỏa, bọn hắn cần phải trải qua Kỳ Kính đảo bổ sung nguồn nước. Kỳ Kính đảo bên trên có đại khái hơn 1000 Chiêu Hỏa binh sĩ trấn giữ, ngươi muốn đoạt đến Kỳ Kính đảo, sau đó bố trí mai phục, chờ lấy Chiêu Hỏa đại quân tối lui đến Kỳ Kính đảo, đem hắn đánh tan, cứu ra con tin. Nô Thiết Trụ người đều đốc. Hắn chưa từng có đơn độc thống lĩnh qua 10000 đại quân, hơn nữa còn gánh vác trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Mà lại, hắn rõ ràng đầu này hàng hải lộ tuyến là Tề Nguyên Trung, Hải Phong, Hải Lãng bọn người, dùng thời gian 2, 3 năm, từng chút dò xét đi ra, trên biển phong bạo biến ảo khó lường, cho dù có Hải Phong Hải Lãng loại này quen thuộc biển cả người, cũng vô pháp triệt để mò thấy biển cả tính tình. Được đến con đường này, ít nhất có mấy chục cái đại huyền tướng sĩ vĩnh viễn lưu tại trên đại dương bao la. Nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, thật xin lỗi Ninh Thần tín nhiệm, càng thật xin lỗi những cái kia dùng mệnh dò xét hàng hải lộ tuyến đại huyền tướng sĩ. Viên Long thấy thế, tiến lên túi người, vương ra, việc này quá là quan trọng, để mặt tướng đi thôi. Lôi An chủ động xin đi, vương ra, để ta đi. Mặt tướng nguyện lập xuống quân lệnh trạng, không cứu trở về con tin, nguyện tụ quân pháp xử trí. Vương ra, con đường này mặt tướng quen thuộc nhất, đã từng lặng lẽ leo lên qua Kỳ Kính đảo, mặt tướng nguyện xuất quân tiến về. Linh Thần khoát qua tay, nói, không phải không để các ngươi đi, mấy người các ngươi, cái nào không phải Chiêu Hỏa trọng điểm chú ý đối tượng. Trong bóng tối 800 ánh mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi một khi biến mất, Chiêu Hỏa người tất đem lòng sinh nghi. So sánh với đó, trụ tử ca bình thường tương đối là ít nổi danh, không bị người chú ý, cái khác tướng lĩnh không có cách nào thống lĩnh Ninh An quân. Cho nên Ngô Thiết Trụ là thích hợp nhất. Linh Thần cũng nghĩ qua tìm cái khác tướng lĩnh đi, nhưng cái khác tướng lĩnh căn bản khống chế không được Ninh An quân. Có thể đi vào Ninh An quân, cái kia không phải tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn là Ninh Thần thân quân, một cái so một cái cuồng, một cái so một cái ngạo. Trừ phi ngươi có bản sự lớn, hoặc là nào đó hạng để Ninh An quân bội phục năng khiếu. Nếu như không có, coi như ngươi là hoàng thân quốc thích, cũng đừng nghĩ điều khiển Ninh An quân. Ngô Thiết Trụ tiện thuật siêu quần, mà lại có sợi chơi liều, tăng thêm lại là Ninh An quân nguyên lão, mà lại cùng Ninh Thần quan hệ không tầm thường, cho nên dẫn đầu 3.000 Ninh An quân không có vấn đề. Chương 1747, Chu Khấu Người, Đại Huyền Tạ Tư Vũ, Lâm Anh. Chương 1747, Chu Khấu Người, Đại Huyền Tạ Tư Vũ, Lâm Anh. Ngô Thiết Trụ đối với chính mình năng lực bảo trì hoài nghi, đây không phải đi săn bắn thỏ, không bắn chúng cũng không quan hệ, thay đổi một cái thú săn là được. Hắn không sợ chết, nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn thẹn với Ninh Thần, thẹn với Đại Huyền cùng những cái kia dùng mệnh dò xét ra biển đường biển tướng sĩ. Nhưng trước mắt, giống như chỉ có hắn thích hợp nhất lĩnh quân tiến về. Ninh Thần nhìn xem Ngô Thiết Trụ, nói: "Yên tâm, ta sẽ mục an bang hiệp trợ ngươi." Ngô Thiết Trụ ánh mắt sáng lên, mục an bang là xa trường lao tướng, tung hành xa trường nhiều năm, hành quân đánh trận bản sự khẳng định không thể nghi ngờ, chính là vận khí kém chút. Mọi người ngầm hiểu, Ninh Thần đây là tại cho mục an bang sống sót cơ hội. Ngô Thiết Trụ túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân lệnh. Ninh Thần khẽ gật đầu, Viên Long, Tề Nguyên Trung, các ngươi quay đầu hỗ trợ điểm binh. Ngô Thiết Trụ đêm nay xuất quân, trong đêm xuất phát. Ba người túi người lĩnh mệnh. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Tề Nguyên Trung trên thân, chiến thuyền cải tạo như thế nào rồi? Tề Nguyên Trung nói, về vương gia, tối đa một tháng. Ninh Thần khẽ gật đầu, súng kiếp đã toàn bộ cải tạo tốt, ngay tại vận đến Tương Châu trên đường. Chờ súng kiếp vận đến, chiến thuyền cũng cải tạo không sai biệt lắm. Chợt, ánh mắt rơi xuống mấy người trên thân, vừa cười vừa nói, một năm, nhiều nhất cực khổ nữa một năm. Chờ diệt Chiêu Hỏa, mọi người liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hôm sau, buổi sáng, Ninh Thần tỉnh ngủ về sau, nghe được một cỗ cháo mùi thơm. Hắn ngồi dậy, Tiêu Nhan Tịch ngay tại xoay người thu thập đồ trên bàn, trên thân cùng bờ mông hình thành một cái mê người độ cong. Ninh Thần xuống giường. Tiêu Nhan Tịch nghe tới động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói, "Tỉnh, tới ăn một chút gì?" Ninh Thần đi qua, đối với bên cạnh thả ở bên cạnh điểm tâm nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn từ phía sau ôm lấy Tiêu Nhan Tịch eo, hạ thân kề sát. Tiêu Nhan Tịch cái tư thế này, để Ninh Thần nháy mắt muốn biến thành lao hán. Tiêu Nhan Tịch thân thể cứng đờ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Thần, ánh mắt kiều mị, nói khẽ, "Đừng làm rộn, ngày mai sẽ là thi đấu, ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhanh đi rửa mặt, một hồi điểm tâm muốn lạnh." Ninh Thần ngẫm lại cũng thế, ngày mai sẽ là thi đấu, nhất định phải cam đoan trạng thái tốt nhất. Sau khi rửa mặt, vừa bưng lên bát, ngoài trướng vang lên một thanh âm, làm phiền thông báo, ta có việc gấp thấy vương gia. Tiêu Nhan Tịch nói, tựa như là Hoa Nữ Hiệp thanh âm. Linh Thần khẽ gật đầu, không đợi thông báo, Linh Thần hướng bên ngoài hô nói, để Hoa Nữ Hiệp tiến đến. Là. Manh lều đẩy ra, Hoa Linh Lung thần sắc lo lắng đi đến. Linh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được xảy ra chuyện, buông xuống bắt hỏi, làm sao rồi? Hoa Linh Lung sốt rồi nói, vương gia, Sở Vũ không thấy. Linh Thần khẽ giật mình, nói, ngươi đừng nội, cái gì gọi là không thấy rồi? Hoa Linh Lung nói, ta buổi sáng đi hắn lều trại tìm hắn, trong lều trại rất lạnh, chậu than đã sớm tắt, giường chiếu không động. Ta tìm địa phương khác, đều không tìm được người khác. Nơi này là quân doanh, cho dù Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung là vợ chồng, cũng phải phân chướng mà ngủ. Bất quá hai người lều trại là gần sát cùng một chỗ. Linh Thần hỏi, ngươi một lần cuối cùng là lúc nào nhìn thấy hắn? Hoa Linh Lung hồi tưởng đến nói, hôm qua ăn xong cơm tối về sau, chúng ta hàn huyên một hồi ngày, hắn nói hắn mệt, chúng ta liền riêng phần mình về lều trại. Linh thần giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Vệ ưng, hắn hướng bên ngoài hô một tiếng. Vệ ưng bước nhanh đi tới. Vệ ưng, ngươi hiện tại đi xem một chút Lâm anh chị dâu có hay không tại. Là. Tiêu Nhan Tịch cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Linh thần, hai người bọn hắn sẽ không phải. Linh thần cười khổ, hy vọng là chúng ta đoán sai. Chờ một hồi, vệ ưng trở về. Khởi bẩm vương gia, Lâm nữ hiệp không tại, thủ vệ nói tối hôm qua rời đi về sau vẫn không có trở về. Linh thần sắc mặt triệt để thay đổi. Tốt, có thể xác định, Lâm anh cùng Tạ Tư Vũ chạy đến Chiêu Hòa đại doanh đi. Đừng nhìn hai người này bình thường là 10,000 cái không nhìn chúng đối phương. Tạ Tư Vũ mở miệng một tiếng vô chi phu nhân, Lâm anh mở miệng một tiếng hàng hóa chuyên trở, nhưng hai người phong cách hành sự rất gần. Đó chính là gan lớn lỗ mãng, cái gì cũng dám làm. Bình thường lẫn nhau vang lên, nhưng làm việc thời điểm, kia là ăn nhịp với nhau. Tỷ như, bọn hắn vậy mà có thể đồng thời nghĩ đến ban đêm xông vào hoàng cung đánh hoàng đế. Đây là người bình thường có thể nghĩ tới. Không, nói cho đúng đến, đây là người bình thường cảm tưởng. Linh thần suy tư nói, tất cả mọi người trước đừng có gấp, chuyện này trước đừng đối ngoại tuyên dương. Vệ ưng, ngươi đi thái thượng hoàng bên kia tìm hiểu một chút, nhìn xem Tạ sư minh có phải là đi cho hắn thỉnh ăn rồi. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Vệ ưng cúi người, là. Vệ ưng, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Chiêu Hòa bên kia tối hôm qua nhưng có xảy ra chuyện gì. Linh thần đứng người lên, nói, thái thượng hoàng bên này bổn vương tự mình đi. Nói xong, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi bồi tiếp Hoa nữ hiệp. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh thần đi tới Huyền Đế lều trại. Hai người lều trại cách không xa. Linh thần đến thời điểm, Huyền Đế mới từ lều trại đi ra. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Mau dậy đi. Linh thần nhìn xem Huyền Đế, cười hỏi, phụ hoàng đây là tính toán đi đâu? Hôm qua đi cung tiễn doanh, hôm nay đi kỵ binh doanh. Hành quân đánh trận, chấm là ngoài nghề, cũng giúp không được cái gì bận điệu, chỉ có thể giúp ngươi thăm hỏi tam quân, tăng lên sĩ khí. Linh thần cười nói, phụ hoàng, ngươi còn là nghỉ ngơi thật tốt. Các tướng sĩ biết ngài ở trong quân, liền như là ăn thuốc can thần, sĩ khí đại trấn. Ngài không cần các doanh buôn ba. Huyền Đế cười ha hả nói, không có việc gì, chấm không có chút nào mệt mỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Linh thần bất đắc dĩ, lão nhân này lớn tuổi, tinh thần đầu ngược lại càng ngày càng tốt. Hắn nhìn về phía Toàn Công Công, lão Toàn, chiếu cố tốt phụ hoàng. Toàn Thịnh cúi người, vương gia yên tâm. Linh thần gật đầu, nói, dạng này, ta để Tạ sư huynh tùy hành, giúp ngươi chia sẻ một chút. Toàn Thịnh cười gật đầu. Linh thần ánh mắt có chút rụt lại, cái này liền nói rõ Tạ Tư Vũ không ở nơi này. Cho chuyện vài câu, Huyền Đế đi kỵ binh doanh. Linh thần trở về liệu trại. Đại khái thời gian một nén hương, Vệ Ưng trở về. Thế nào? Vệ Ưng cúi người, về vương gia, Chiêu Hỏa bên kia tối hôm qua đích xác xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì tạm thời còn không biết. Linh thần căng thẳng trong lòng, phân phó nói, đi thăm dò, nhất định phải tra rõ ràng, Chiêu Hỏa bên kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Là. Mãi cho đến buổi chiều, Vệ Ưng trở về. Vương gia, tra rõ ràng. Vệ Ưng liếc mắt nhìn Hoa Linh Lung, sau đó nói, tối hôm qua Tạ công tử cùng Lâm nữ hiệp xông vào Chiêu Hỏa đại doanh, giết 3 cái tướng lĩnh, 17 cái Chiêu Hỏa binh sĩ. Mặc dù đã sớm đoán được hai người này có thể là chạy đến Chiêu Hỏa đại doanh đi, nhưng xác định về sau, Linh thần còn là biến sắc, hỏi, sau đó thì sao? Vệ Ưng nói, bọn hắn giết người xong về sau, còn tại lều trại bên trên lưu lại chữ bằng máu. Chu Khấu người, Đại Huyền Tạ Tư Vũ, Lâm Anh. Chương 1748, có con như thế, còn cầu mong gì? Chương 1748, có con như thế, còn cầu mong gì? Linh thần liền vội vàng hỏi, vậy bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Vệ Ưng lắc đầu, không biết. Linh thần nhịn không được chau mày, cái gì gọi là không biết? Bọn hắn là đào tẩu còn là rơi xuống Chiêu Hòa người trong tay. Vệ Ưng sợ hai nói, vương gia bất giận, Tạ công tử cùng Lâm nữ hiệp giết người về sau liền mất tích. Chiêu Hòa bên kia cũng đang tìm bọn hắn. Linh thần nao nao. Mất tích? Nếu như người rơi xuống Chiêu Hòa trong tay, bọn hắn sẽ không che giấu. Hiện tại xem ra, Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh có thể là gặp phải phiền toái, trốn đi. Không phải, bọn hắn khẳng định trở về. Hiện tại người mất tích, chỉ có thể nói bọn hắn gặp phải phiền toái, có thể là thụ thương, không có cách nào trở về, chỉ có thể trốn trước. Vệ Ưng âm thầm truyền ra tin tức, liền nói Tạ sư minh cùng Lâm Anh chị dâu đã an toàn trở về, lập tức đi làm. Chiêu Hòa biết được Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ đã an toàn đại viện nơi đóng quân, sẽ từ bỏ điều tra, kể từ đó hai người liền có thêm mấy phần thoát thân cơ hội. Vệ Ưng mặc dù không do Ninh thần dụ ý, nhưng vội vàng túi người lĩnh mệnh, là thuộc hạ cái này liền đi. Vương gia, Sở Vũ hắn không có sao chứ? Hoa Linh Lung mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ninh thần trấn an nói, đừng lo lắng, đã Chiêu Hòa bên kia cũng đang tìm người, vậy đã nói rõ Tạ sư minh cùng Lâm Anh chị dâu tạm thời an toàn. Tại bên ngoài, nhất định phải giả ra dường như không có việc ấy bộ dáng, không thể để cho người nhìn ra Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh chị dâu không tại đại doanh. Hoa Linh Lung tự nhiên rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ, khẽ gật đầu. Kết quả, một ngày trôi qua, Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh là không hề có một chút tin tức nào. Chiêu Hòa bên kia nghe tới hai người trở lại đại viện quân doanh tin tức, cũng từ bỏ điều tra. Nhưng hai người này bây giờ ở nơi nào? Không ai biết. Linh Lang, đêm dài, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là thi đấu. Ban thấp về sau, Linh thần cau mày, mặt mũi tràn đầy lo âu, trong tay trà không biết lúc nào đều lạnh đấu. Tiêu Nhan Tịch nhẹ giọng trấn an. Linh thần lấy lại tinh thần, thở dài, Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh đến bây giờ là không hề có một chút tin tức nào. Hai người này thật sự là quá không khiến người ta bất lo. Tạ Tư Vũ yêu cầu xuất chiến, hắn tự tuyệt thời điểm, liền nên nghĩ đến Tạ Tư Vũ có khả năng sẽ trộm đi đến Chiêu Hòa đại doanh đi. dù sao Tạ Tư Vũ nhưng là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hiệp khách, danh khắp thiên hạ nam nhân. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội lộ mặt, Tạ Tư Vũ sao lại bỏ lỡ? Bởi vì lần này luận võ, trừ triều đình đại quân, còn có các lộ võ lâm hào kiệt. Bọn hắn tạm thời bị ngăn cản tại bên ngoài, nhưng là ngày mai, Ninh Thần sẽ triệt tiêu chướng ngại vật trên đường, phân danh giới ra chuyên môn địa phương, cung cấp bọn hắn quan chiến. Lao Thiên Sư, Liễu Bạch Y đều là võ lâm tuyệt đỉnh. Có thể thấy hai vị này phong thái, là vô số giang hồ nhân sĩ mộng tưởng. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Mà Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y chính là vì nước mà chiến. Như thế tự thân dạy dỗ cơ hội tốt, Ninh Thần tự nhiên sẽ không tự tuyệt giang hồ nhân sĩ đến đây quan sát học tập. Thời gian đích xác không còn sớm. Ngày mai sẽ là thi đấu, việc quan hệ quốc gia uy nghiêm cùng tam quân sĩ khí, không thể có một chút xíu qua loa. Ninh Thần khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Ninh Thần khẳng định cũng sẽ xuất chiến, vì không ảnh hưởng Ninh Thần trạng thái, Tiêu Nhan Tịch cho hắn chỉnh lý tốt giường chiếu, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Tịch Tịch. Ninh Thần đột nhiên gọi nàng lại. Tiêu Nhan Tịch quay đầu nhìn xem hắn, nói, đêm nay tuyệt đối không được, ngươi đến bảo trì trạng thái tốt nhất. Ninh Thần. Tiểu Tịch Tịch, ngươi thật sự là càng ngày càng sắc. Ta là muốn nói Tạ sư huynh cùng chị dâu sự tình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nói Tạ sư huynh cùng chị dâu làm sao rồi? Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một chỗ, thích hợp bọn hắn ẩn thân. Địa phương gì? Linh Thần hạ giọng nói, chiêu hòa nhân thủ bên trên có hơn 1000 tù binh. Tiêu Nhan Tịch lập tức hiểu rõ ra, đồng dạng hạ giọng nói, ý của ngươi là, Tạ sư huynh cùng chị dâu giả trang tù binh, xen lẫn trong đó. Linh Thần khẽ gật đầu. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn cứu tù binh? Linh Thần gật đầu, có khả năng. Tiêu Nhan Tịch nghi hoặc không hiểu, nếu như mục đích của bọn hắn là vì cứu tù binh, vậy tại sao muốn giết người, đánh cỏ động rắn? Không phải cấp cứu người ra tăng độ khó sao? Linh Thần nói, có lẽ bọn hắn là cố ý, tư duy theo quán tính, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cứu người liền nên lén lút. Ai có thể nghĩ tới, giết người phóng hỏa, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì che lấp mục đích thật sự, cái này gọi phương pháp trái ngược. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Linh Thần. Làm sao rồi? Ta nói không đúng sao? Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi có phải hay không đem Tạ sư huynh cùng chị dâu nghĩ quá thông minh rồi? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, tựa như là có chút. Hai người này lô mang gà lớn, thật sẽ nghĩ nhiều như vậy sao? Tiêu Nhan Tịch nói, ta đoán bọn hắn chỉ muốn đi chu sát cường đạo, động tĩnh huyên náo quá lớn, bị chiêu hòa đại quân vây bắt, bị ép trốn vào con tin bên trong. Vô luận như thế nào, trước mắt mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt, tối thiểu nhất bọn hắn tạm thời là an toàn. Ngươi liền đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tạ sư huynh cùng chị dâu mặc dù lô mang chút, nhưng kinh nghiệm giang hồ phong phú, không có việc gì. Linh Thần khẽ gật đầu. Hôm sau, Linh Thần sớm liền rời giường. Tiêu Nhan Tịch cũng sớm liền đến, hầu hạ Linh Thần rửa mặt, ăn xong điểm tâm. Một bên giúp hắn sửa sang lấy trang, vừa nói, chướng ngại vật trên đường đã triệt tiêu, các lộ giang hồ hào kiệt đều đã đến ngươi quy hoạch khu vực, chuẩn bị quan chiến. Đồng thời chúng ta người nhìn chằm chằm, điểm này ngươi yên tâm. Linh Thần khẽ gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Linh Thần đi ra liều trại. Hắn đầu tiên là đi cho Huyền Đế thỉnh an, sau đó lại đi bái kiến Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y, sau đó đi tới trước trận. Đại quân chờ xuất phát, vấn đề an toàn cũng không cần nhọc lòng. Viên Long, Lôi An đã sớm an bài tốt. Linh Thần chở mình lên ngựa, vẫn như cũng là áo mới, ngựa hay, nhưng cũng không còn thấy lúc trước thiếu niên lang. Chẳng qua hiện nay Linh Thần lộ ra càng thêm trầm ổn, tự phụ nội liễm, oai hùng bất phàm. Xuất phát, đại quân chậm rãi tiến lên, không có lôi đài. Trước mắt cái này bằng phẳng rộng rãi đất cát chính là thiên nhiên lôi đài. Chiêu Hòa bên kia sớm liền đến. Song phương cách xa nhau 150 bước tả hữu, dương cung bạc kiếm, xa xa nhìn nhau. Huyền Đế còn là lần đầu tiên đứng ở hai quân trước trận, hắn không phải cái hiếu chiến hoàng đế, nhưng lúc này nhìn thấy song phương đại quân dương cung bạc kiếm, như có sát khí vô hình ở trong thiên địa hội tụ, thiên quân vạn mã mang đến loại kia cảm giác áp bách, để hắn lại hồi hộp lại hưng phấn. Nhất là nhìn thấy vai hùng bất phàm đứng ở trước trận, thần sắc ung dung Linh Thần, kia là mặt mũi tràn đầy vui mừng, cũng có bình yên. Hắn phát hiện, tất cả tướng sĩ nhìn về phía Linh Thần ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Huyền Đế không hiểu đánh trận, nhưng lại hiểu như thế nào trên dưới một lòng, khí thế như hồng. Tiểu tử thúi này, thật ai phong a? Toàn công công liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, có thái thượng hoàng ngài phong phạm. Huyền Đế lập tức thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, kia là, hắn là chấm đắc ý nhất nhi tử. Có con như thế, còn cầu mong gì? Chương 1749, Lao Thiên Sư, người này có phải là cùng Linh tiểu tử có thủ? Chương 1749, Lao Thiên Sư, người này có phải là cùng Linh tiểu tử có thủ? Lao Toàn, bảo vệ tốt phụ hoàng. Linh Thần đột nhiên quay đầu nói, đồng thời giải thích nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đối phương có một cái thiện xạ thần xạ thủ. Toàn công công gật đầu, vương gia yên tâm. Linh Thần quay đầu, hỏi Linh An quân muốn hai thanh súng kiếp, treo ở trên lưng ngựa, sau đó cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi tới trung ương. Chiêu Hòa bên kia, Minh Xuyên Du Ngũ Lang cũng phóng ngựa tiến lên. Linh Thần chỉ trên trời, Minh Xuyên gia chủ, xem thật kỹ một chút. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nào, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, vương gia để ta nhìn cái gì? Mặt trời, ngươi còn sống không gặp được ngày mai mặt trời, cho nên xem thật kỹ một chút. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sầm mặt lại, cười lạnh nói, thắng bại chưa phân, vương gia không khỏi quá tự tin. Linh Thần đạm mặt nói, các ngươi bọn này tiểu đâu, theo ta Đại Huyền học trộm chút cuối cùng mánh khóe, liền dám tự hủ chính thống. Hôm nay Đại Huyền sẽ dùng thực lực nói cho các ngươi, trộm được đồ vật, khó mà đến được nơi thanh nhã. Linh Thần nói chuyện thời điểm, nhìn như nhìn chằm chằm Minh Xuyên Du Ngũ Lang, kỳ thực là một mực quan sát phía sau hắn. Cái đầu kia phát cơ hồ trắng bệnh lão gia hỏa, hẳn là Minh Xuyên Chân Hùng. Bên cạnh hắn cái ánh mắt kia lăng lệ, có đại cung người, sẽ không phải chính là cái kia thần xạ thủ a? Minh Xuyên Du Ngũ Lang cười lạnh, vươn ra, công phu cũng không tại ngoài miệng. Linh Thần giật giật khoe miệng, khinh thường nói đúng, cho nên ngươi chiêu hỏa khuya ngày hôm trước mới có thể chết 3 cái tướng lĩnh, 10 cái binh sĩ. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt lập tức hoàn toàn lạnh lẽo, cười gần nói, đa tạ vương gia nhắc nhở, các ngươi muốn giết người, đến sông người khác đại doanh, mà chúng ta chỉ cần nhấc tay, liền có thể muốn những cái kia con tin mệnh. Hôm qua chúng ta một mực tại xử lý mạ xạ cổ công chúa sự tình, không có lo lắng chuyện này. Chờ so tài kết thúc, có qua có lại, chúng ta sẽ đưa mấy quả đầu người cho vương gia. Linh Thần ánh mắt chớp lên, hiện tại có thể khẳng định, Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh xuống dốc đến chiêu hỏa trên tay. Hắn nhìn xem Minh Xuyên Du Ngũ Lang, cười lạnh nói, ngươi có thể thử một chút, bổn vương nói qua, giết hại ta đại huyền bách tính một người, bổn vương liền đầu ngươi chiêu hỏa ngàn người bằng người. Mà lại, luận võ lập tức bắt đầu, muốn giết người chết, cũng phải chờ ngươi có thể còn sống sót lại nói. Còn có, điêu trùng tiểu kỹ, liền đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lời còn chưa dứt, bén nhọn tiếng xe gió đánh tới, đồng thời hàn mang chợt hiện. Ken ken ken. Dây đặc kim loại dao minh tiếng vang lên, tia lửa tung tóe. Ba mũi tên bị Ninh Thần trong tay kiếm đều chém xuống. Bạch. Tan ngộp vào vỏ. Kiếm đổi thành súng kiếp. Nhất thương, nhắm chuẩn. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt đại biến, như thiểm điện rút đao, bởi vì Ninh Thần họng súng nhắm ngay hắn. Đáng chết, là Minh Xuyên ảnh đối với ngươi phóng ám tiễn, ngươi họng súng đối với ta là có ý gì? Nhưng hắn đã không để ý tới hỏi ra lời. Theo bịch một tiếng súng vang lên. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đao đồng thời bổ ra, ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Không hổ là siêu phẩm cao thủ, song đao liên trảm, vậy mà ngăn lại đạn. Nhưng mà, Linh Thần đã bưng lên thanh thứ hai súng kiếp. Linh Thần dùng chính là phổ thông súng kiếp, tam nhãn súng kiếp, trước mắt chỉ có Linh An quân huấn luyện mới có thể dùng, còn không có đối ngoại biểu hiện ra. Hắn súng ngắm không mang, mà lại loại này âm người chết tốt nhất lợi khí, cũng không thể bại lộ. Nhìn thấy họng súng nhắm chuẩn chính mình, Minh Xuyên Du Ngũ Lang toàn thân căng cứng, nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú. Nơi xa, Minh Xuyên Chân Hùng đều cả kinh đứng lên. Nhưng mà, Linh Thần đột nhiên thay đổi họng súng. Phanh! Theo súng băng lên, khói đen tung bay. Minh Xuyên Du Ngũ Lang, thần sắc kinh hoàng cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, xác định chính mình không trúng thương, bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới phát hiện, Linh Thần họng súng không phải đối với hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái chiêu hỏa binh sĩ ngã xuống. Mà cái này chiêu hỏa binh sĩ sau lưng, đứng Minh Xuyên Ảnh. Minh Xuyên Ảnh ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Linh Thần. Vừa rồi Linh Thần đột nhiên thay đổi họng súng nhắm ngay hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kéo cái đỡ đạn, hậu quả thật đúng là khó mà nói. Linh Thần tiện tay buông xuống súng kiếp, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Siêu phẩm cao thủ, nào có dễ đối phó như vậy. Linh Thần muốn định thừa cơ giải quyết hết đối phương thần xạ thủ, một cái có thể thiện xạ, không chệ một tên thần xạ thủ, sẽ cho đại huyền tướng sĩ tạo thành rất lớn thương vong. Cho nên, đối với Minh Xuyên Du Ngũ Lang nổ súng, cơ hội đều không liếc, chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, che giấu hắn thương thứ hai chân chính mục tiêu. Đáng tiếc, Minh Xuyên Chân Hùng cùng Minh Xuyên Ảnh trước người đều đứng hộ vệ, không có tuyệt hảo góc độ bắn, cho nên chỉ có thể cược vật khí. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nắm chặt song đao, nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần nhìn xem hắn, đạm mạc nói, không cần thần trường, bổn vương liền mang hai thanh súng kiếp. Muốn không ngươi chờ một chút, chờ bổn vương một lần nữa lắp đạn dược như thế nào? Minh Xuyên Du Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng. Linh Thần, một chén trà về sau, chúng ta song phương đồng thời phái người ra sân, một khi ra sân, không được thay người, nếu là thay người, như là nhận vua. Còn có, mỗi người chỉ có thể ra sân một lần. Linh Thần nhịn không được trào phúng, các ngươi là lo lắng ta đại viện lao thiên sư một chọi năm a? Minh Xuyên Du Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng. Linh Thần ngoắc ngoắc khóe môi, trầm trọng nói, vậy bản vương chúc các ngươi chiêu hòa ra sân người, đều có thể hoàn chỉnh hạ trạng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cười lạnh nói, vương gia còn là quan tâm nhiều hơn ngươi đại viện người a, cũng đừng chết hết ở trên trận. Nói xong, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Linh Thần có thể đi trở về. Hắn không dám đi trước, nói cho đúng tới là không dám đem phía sau lưng bại lộ cho Linh Thần. Linh Thần âm hiểm xảo trá, vạn nhất hắn không chỉ hai thanh súng kiếp, đối với hắn mở hắc thương đâu. Linh Thần nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Hắn thật chỉ có hai thanh súng kiếp, mà lại đều mở qua. Đi, điêu thuyền, trở về. Linh Thần vỗ vỗ điêu thuyền cổ nói. Nhìn xem Linh Thần đi xa, Minh Xuyên Du Ngũ Lang mới dám quay đầu ngựa lại, ghé vào trên lưng ngựa, trở về chiêu hòa bên kia. Linh Thần trở về, đầu tiên là để vệ ưng đưa lô thai tới, ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Vệ ưng lĩnh mệnh, chạy như bay. Linh Thần lúc này mới lên tiếng nói, một chén trà về sau, luận võ chính thức bắt đầu. Ngồi tại huyền đế bên cạnh, đang uống trà lão thiên sư nhảm chán ngáp một cái, nói, rốt cục nên lão phu ra sân, chờ đợi thêm nữa lão phu đều muốn ngủ. Lão thiên sư chờ một lát. Linh Thần tung người xuống ngựa, nói, trận đầu này, không cần phải thiên sư xuất thủ. Lão thiên sư giật mình, nói, ngươi là muốn liêu tiểu tử cái thứ nhất ra sân. Lão phu cảm thấy, Minh Xuyên Chân Hùng còn là do lão phu tới đối phó, liêu tiểu tử có thể cái thứ hai ra sân, đối phó Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Linh Thần cười nói, lão thiên sư, ngươi cùng liêu tiền bối đều không cần ra sân. Lão thiên sư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, người nào cái thứ nhất ra sân? Tiểu tử, lão phu có thể không đem Minh Xuyên Chân Hùng nhìn ở trong mắt, nhưng các ngươi không thể được. Lão giả kia còn là có như vậy chút bản lãnh. Linh Thần cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống Phan Ngọc Thành trên thân. Lão Phan, ngươi chuẩn bị một chút, cái thứ nhất lên trận. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều sửng sốt. Chính Phan Ngọc Thành ngu ngơ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão Thiên Sư nhìn một chút Phan Ngọc Thành, sau đó nhỏ giọng hỏi Huyền Đế, người này có phải là cùng Linh Tiểu Tử có thù? Chương 1750, lão Phan xuất chiến. Chương 1750, lão Phan xuất chiến. Huyền Đế sững sờ 2 giây, sau đó nói, không có à, bọn hắn thân như minh đệ. Phan Ngọc Thành Huyền Đế là biết, theo Ninh Thần tiến vào giám sát sở, vẫn che chở hắn. Có thể nói Ninh Thần trên con đường trưởng thành, Phan Ngọc Thành không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có Phan Ngọc Thành, Ninh Thần đều không nhất định có thể sống đến hiện tại. Lão Thiên Sư một mặt kinh ngạc, thân như minh đệ để người này đi đối chiến Minh Xuyên chân hùng, đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Huyền Đế cười nói, Lão Thiên Sư yên tâm đi, hắn tự có an bài. Ninh Thần không phải loại kia tử đạo hữu bất tử bần đạo người. Lão Thiên Sư khỏe mắt cơ bắp run rẩy mấy lần, liếc mắt nhìn Huyền Đế, cảm giác lời này tại điểm hắn. Thái Thượng Hoàng, ta đạo môn mặc dù gọi tử đạo hữu bất tử bần đạo, nhưng có việc thời điểm, chúng ta là thật bên trên, xưa nay không tránh tại người một nhà sau lưng. Lão Thiên Sư vẻ mặt thành thật giải thích, trong lòng tự nhủ mặc dù ngươi là Thái Thượng Hoàng, nhưng cũng không thể oan uổng người a. Huyền Đế giật mình, ý thức được lời của mình có vấn đề, vừa cười vừa nói, Lão Thiên Sư đừng hiểu lầm, đây chính là câu tục ngữ, chậm thuận miệng nói ra, cũng không có ý tứ gì khác. Chớp cả đời này không thích chiến tranh, chỉ hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp, cho nên bắt đầu tương đối thích Phật môn. Nhưng là hiện tại, chấm sống rõ ràng, đối với địch nhân không thể một mực giảng đạo lý, chấm hiện tại càng thích đạo gia lý niệm. Dung Linh Thần lại nói chính là, các hạ như nghe không hiểu đạo lý, tại hạ cũng hiểu sơ quyền cước. Lão Thiên Sư bước dâu, âm dương một câu, ngươi sớm nên dạng này. Ngươi nếu có thể sớm rõ ràng, liền không có ngươi những huynh đệ kia nhi tử hai họa đại huyền sự tình. Nói xong, Lão Thiên Sư là thông quái, nhưng Huyền Đế tự bế, đây là cầm đao hướng vết thương của hắn bên trên đâm. A Huyền Đế lắc đầu cười khổ, lời này nếu là người khác nói, không nói giết, tối thiểu nhất dừng lại đánh gậy là chạy không thoát. Nhưng nói lời này chính là Lão Thiên Sư, sống hai giáp lao thần tiên, bắt đầu võ lâm, đạo gia lãnh tụ, trọng yếu nhất hay là hắn ân nhân cứu mạng. Huyền Đế chỉ có thể cười khổ, trong lòng còn phải nói một câu, lão nhân gia ngài cao hứng liền tốt. Lão Thiên Sư báo Huyền Đế nói hắn đạo gia tử đạo hữu bất tử bần đạo thủ, trong lòng thống khoái, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, tiểu tử, nghe nói ngươi cùng cái này họ Phan tiểu tử thân như huynh đệ, nhưng lão phu nhìn xem làm sao không giống a? Làm sao cảm giác hai ngươi có thâm cựu đại hận gì? Đối diện xuất chiến thế nhưng là Minh Xuyên chân hùng, để cái này họ Phan tiểu tử ra sân, đơn thuần muốn chết. Phan Ngọc Thành cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cười nói, ai nói đối diện ra sân liền nhất định là Minh Xuyên chân hùng? Mọi người đều là khẽ giật mình. Lão Thiên Sư hỏi, có ý tứ gì? Linh Thần giải thích nói, quy tắc là ra sân về sau không thể thay người tương đương nhận thua. Điểm thứ hai, mỗi người chỉ có thể ra sân một lần. Nếu như chúng ta ván đầu tiên phái Lão Thiên Sư ngươi ra sân, ván thứ hai phái Liêu Tiền Bối ra sân, mà cái này hai trận đối phương đều phái ra tiểu lâu la, tiêu hao hết chúng ta mạnh nhất sức chiến đấu. Đằng sau ba cục, Chiêu Hỏa chắc chắn phái ra mạnh nhất sức chiến đấu, vậy chúng ta bên này coi như phiền phức. Lão Thiên Sư khẽ gật đầu, thì ra là thế. Cái này không chỉ là một trận luận võ, còn là cái giải đấu trò chơi, đến đoán đối phương lại phái ai xuất chiến đúng không? Linh Thần gật đầu. Lão Thiên Sư hỏi, vậy ngươi làm sao xác định trận đầu này đối diện lại phái cái tiểu lâu la đâu? Vạn nhất Chiêu Hỏa cái thứ nhất lên trận chính là Minh Xuyên chân hùng, vậy cái này họ Phan tiểu tử chẳng phải là chết chắc? Sẽ không, lão Phan thế nhưng là nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật. Lão Thiên Sư nói, không phải lão phu xem thường nhất lưu cao thủ, nhưng sự thực là 10 cái nhất lưu cao thủ đều không phải Minh Xuyên chân hùng đối thủ. Linh Thần cười nói, lão Thiên Sư yên tâm, ta không nói lão Phan có thể đánh được Minh Xuyên chân hùng. Ý của ta là, lão Phan là nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật, chạy nhanh. Nếu như đối diện xuất chiến thật sự là Minh Xuyên chân hùng, không muốn do dự, trực tiếp nhận thua chạy trốn. Nếu là phái cái nhị lưu cao thủ đi lên, cái kia mới thật sự là chết chắc, đối mặt siêu phẩm cao thủ, chạy đều chạy không thoát. Mọi người thấy Linh Thần, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ghi nhớ, nếu như đối diện xuất động chính là siêu phẩm cao thủ, trực tiếp nhận thua, bằng nhanh nhất tốc độ lui về đến. Phan Ngọc Thành gật đầu, đây là quân lệnh. Linh Thần không yên lòng, lại tăng thêm ngữ khí, căn dặn một câu. Hắn còn là hiểu rất rõ Phan Ngọc Thành, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng trong xương cốt rất kiêu ngạo. Linh Thần lo lắng hắn đến lúc đó vì đại huyền uy danh, lựa chọn cùng siêu phẩm cao thủ cùng chết. Phan Ngọc Thành rất mạnh, nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật, nhưng tuyệt đối không thể nào là siêu phẩm cao thủ đối thủ. Phùng Kỳ chính tiến đến Phan Ngọc Thành trước mặt, đen nhánh trên mặt mang cười lấy lòng, ủy mê ngày mắt nói, thủ lĩnh, thương lượng với ngươi chuyện này. Không có thương lượng. Không đợi Phùng Kỳ chính nói xong, Phan Ngọc Thành một bụng từ chối. Phùng Kỳ chính biểu lộ cứng đờ, buồn buồn nói, ta còn chưa nói chuyện gì đâu. Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn, mỉm cười, có chuyện gì, chờ ta hạ tràng về sau lại nói. Hạ tràng về sau rau cúc vàng đều lạnh. Phùng Kỳ chính gấp, thủ lĩnh, để ta thay ngươi xuất chiến a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thế nhưng là có thế nữ, vạn nhất nếu là ra điểm chuyện gì, lưu nàng lại nhóm cô nhi quả mẫu nhưng làm sao xử lý? Đến lúc đó người khác ngủ lão bà ngươi, đánh ngươi hài tử, hoa bạc của ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Phan Ngọc Thành mặt đều đen, hắn còn chưa lên trận, liền để cái này cờ hàng nói cùng chết rồi như. Phùng Kỳ chính còn không hết hy vọng, thủ lĩnh, ta cái này gọi phòng ngựa chú đáo. Vì nam chi cô nương cùng hài tử, ta quyết định thay ngươi xuất chiến. Không cần. Phùng Kỳ chính còn là chưa từ bỏ ý định, dựng thẳng lên một ngón tay, thủ lĩnh, ta cho ngươi 10 vạn lượng bạc, ngươi để ta thay ngươi ra sân. Không muốn. Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi sao có thể không muốn bạc đâu? Phan Ngọc Thành. Phùng Kỳ Chính nói, vậy dạng này, 10 vạn lượng bạc, cộng thêm 10 lần giáo phường sở, ta sẽ gọi ngươi 10 tiếng nghĩa phụ, có đủ thành ý à? Phan Ngọc Thành vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn, ngay tại Phùng Kỳ Chính coi là việc này muốn thành thời điểm, Phan Ngọc Thành nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, sau đó ghét bỏ đẩy ra đầu góc của hắn túi, gằn từng chữ nói, ta không đồng ý. Phùng Kỳ Chính nụ cười trên mặt biến mất, mặt một đổ, quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, nói lầm bầm, còn Minh Đệ đâu? Không có nghĩa khí. Ninh Thần đối với cái này khờ hàng cả một cái lớn im lặng. Đúng lúc này, Chiêu Hỏa phái ra một người, phóng ngựa đi tới hai quân trung ương, lớn tiếng nói, lại mười người, chuẩn bị xong chưa? Ta đến ba tiếng, xuất chiến người mời đến trung ương, một khi hướng về phía trước, không được lùi lại, không được lâm thời thay người. Ninh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, chuẩn bị xong chưa? Phan Ngọc Thành sờ sờ sau lưng phi đao, khẽ gật đầu. Ninh Thần nói, siêu phẩm phía dưới, ta muốn đối phương chết. Nếu như đối phương là siêu phẩm cao thủ, ta muốn ngươi lông tóc không hao tổn lui về đến. Tốt. Lúc này, trên trận Chiêu Hỏa người đã bắt đầu đếm xem. 3, 2, 1. Làm một chữ rơi xuống, Phan Ngọc Thành một tay đè lại chuôi đao, xài bước đi hướng hai quân trung ương. Mà Chiêu Hỏa bên kia cũng có người bước nhanh đến phía trước. Chương 1751, ám tiễn đả thương người. Chương 1751, ám tiễn đả thương người. Ninh Thần nheo mắt lại, nhìn về phía Chiêu Hỏa bên kia cái thứ nhất ra sân người. Là cái khuôn mặt xa lạ, cái đầu vừa phải, nhưng tại Chiêu Hỏa người bên trong xem như thân cao, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, xem ra một cố không phóng khoáng, nhưng thần sắc lại tràn ngập ngạo mạn. Phi, cái thứ gì? Dáng dấp cùng chuột tinh như. Ngươi nhìn ngươi nhìn, hắn còn liếc mắt nhìn nhìn người, tại ta đại viện trước mặt, hắn có tư cách gì ngạo mạn? Chiêu Hỏa người liền không có một cái để người nhìn xem tuấn mắt, nếu là ta ra sân, nhất định đem xé đi xé a huy cá. Phùng Kỳ Chính đối với cái này ra sân Chiêu Hỏa người kia là 10,000 cái thấy ngứa mắt, hùng hùng hổ hổ. Hắn tay làm loa hình, hướng Phan Ngọc Thành hô to, thủ lĩnh, ta ra 10 vạn lượng, cộng thêm 10 ngươi đi 10 lần giáo phường sở, cho ta chơi chết hắn. Phan Ngọc Thành không có lên tiếng. Hắn đi tới giữa sân, thần sắc bình tĩnh đánh giá đối thủ. Mà Chiêu Hỏa bên kia, Minh Xuyên chân hùng sắc mặt có chút không dễ nhìn, người này là ai? Minh Xuyên du ngũ lang đội và nói, người này hài nhi biết, hắn gọi Phan Ngọc Thành, trước kia là đại viện giám sát sở Kim Y Điệp, căn cứ thám tử chuyển về tình báo, thân thủ của hắn rất lợi hại. Siêu phẩm cao thủ? Không phải. Minh Xuyên chân hùng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, Sơn Khẩu Quân chính là ta Chiêu Hỏa siêu phẩm cao thủ phía dưới đệ nhất nhân, chỉ cần cái này Phan Ngọc Thành không phải siêu phẩm cao thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Xem ra suy đoán của chúng ta là đúng, cái này trận chiến đầu tiên, Ninh Thần không có khả năng phái Bính Trần Thiên Sư hoặc Liễu Bạch Tỷ để xuất chiến. Kỳ thật sớm nhất thời điểm, Chiêu Hỏa đích xác nghị phái hai cái tiểu lâu la, tiêu hao hết đại viện bên này hai cái đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng nghĩ lại, Ninh Thần quỷ kế đa đoan, nói không chừng có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ, cho nên lâm thời cải biến chiến thuật. Đây cũng là dự phán Ninh Thần dự phán. Kết quả liền biến thành song phương ý nghĩ trùng hợp, đều ôm tâm tư giống nhau. Cùng Phan Ngọc Thành đối chiến gọi Sơn Khẩu Chết một. Minh Xuyên chân hùng đối với Sơn Khẩu Chết vừa nói cùng Ninh Thần nói với Phan Ngọc Thành giống nhau như lúc, đó chính là nếu như đối thủ là siêu phẩm phía dưới, giết đối phương. Nếu như là siêu phẩm phía trên, tranh thủ thời gian chạy, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Trên trận, Phan Ngọc Thành cùng Sơn Khẩu Chết một đều nhìn chằm chằm đối phương. Phan Ngọc Thành không biết đối phương, không biết thực lực của đối phương. Sơn Khẩu Chết một cũng giống như vậy. Cho nên, hai người vô cùng cẩn thận. Sơn Khẩu Chết máy động nhưng thở dài, thi lễ một cái. Phan Ngọc Thành ôm quyền đáp lễ. Tiểu tiểu chiêu cùng đều như thế hiểu lễ phép, thân là mênh mông đại về người, tự nhiên không thể mất lễ nghi. Nhưng Phan Ngọc Thành còn là đánh giá thấp Chiêu Hỏa người âm hiểm, tại hắn ôm quyền túi người thời điểm, Sơn Khẩu Chết máy động nhưng mũi chân cắm vào đất cát, đã lên mảng lớn cắt đất đánh lén Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành ngẩng đầu thời điểm, mảng lớn cắt đất vừa vặn đến trước mắt. Trong hắn chiêu, bị cắt đất mê mắt. Sơn Khẩu Chết một cái đeo một cây đao, đao hình còn là dài nhỏ võ sĩ đao. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, dưới chân đạp một cái, nhanh như thiểm điện hướng Phan Ngọc Thành đâm tới. Phan Ngọc Thành con mắt tiến vào hạt cát, nước mắt chảy ngang, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Nhưng hắn không chút nào hoảng, cấp tốc lùi lại, đồng thời tay trái đao tính cả vỏ đao nằm ngang đợi ra. Ken một tiếng, Sơn Khẩu Chết một võ sĩ đao đâm vào Phan Ngọc Thành trên vỏ đao, bị ngăn lại. Mà Phan Ngọc Thành tay phải đột nhiên hất lên. Sơn Khẩu Chết một mặt sắc đại biến, rút lui vung đao. Ken ken ken. Kim loại dao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Sơn Khẩu Chết một chạm định, nâng lên cánh tay trái liếc mắt nhìn, tay áo vỡ tan, trên cánh tay xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, da thịt bên ngoài lật, đau đến hắn cắn chặt hàm răng, cái trán đầy mồ hôi. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất lớn chừng bàn tay phi đao, ánh mắt trở nên cảnh giác. Phan Ngọc Thành thừa cơ dùng tay áo lau con mắt, nhưng con mắt tiến vào hạt cát, dạng này căn bản ra không được, không sắt còn tốt, lướt qua mài đau, dẫn đến nước mắt ảo ảo lưu. Âm hiểm tiểu nhân, cha chết nương bị vòng cổ vật, ngươi hèn hạ vô sỉ, ám tiễn đả thương người, lao tử xé sống ngươi. Phùng Kỳ Chính giận dữ, giống giận liền muốn tiến lên xé sống Sơn Khẩu Chết một. Mà Sơn Khẩu Chết một lại lặng lẽ lấy ra một chi ngón út phẩm chất, dài 3 tấc ống trúc. Linh thần sắc mặt đại biến, cái này ống trúc gọi thổi mũi tên, bên trong giấu vào máu là chết độc châm, bởi vì độc châm nhỏ bé, phi hành đi mắng, để người khó lòng phòng bị. Linh thần muốn diệt Chiêu Hỏa không phải một ngày hai ngày. Theo mấy năm trước hắn liền bắt đầu nghiên cứu Chiêu Hỏa. Biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Một thanh níu lại Phùng Kỳ Chính, đồng thời hô lớn, lão Phan, trái rời nửa bước, rút đao bổ xuống. Nhưng mà, Phan Ngọc Thành vẫn chưa trái rời, cũng không có rút đao, mà là đưa tay hất lên, một đạo hàn mang bay ra. Ken một tiếng, một cây nhỏ bé độc châm bị đánh bay. mà đánh bay độc trầm chỉ là một viên nho nhỏ cục đá. Phùng Kỳ Chính hưng phấn hô to, thủ lĩnh, làm tốt lắm. Linh Thần một tay bịt miệng của hắn, tức giận nói, ngậm miệng, Lao Phan hiện tại cần nghe âm thanh phân biệt vị, đừng mù ồn ào, để hắn phân tâm. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, hắn cũng biết, lúc này quấy rầy Phan Ngọc Thành sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng. Sơn Cẩu Chiết gặp một lần thổi mũi tên không có đạt hiệu quả, trên mặt lộ ra âm hiểm độc gác cười gằn, trong tay lặng yên không một tiếng động thêm ra một cái ám khí, hình như bốn góc tinh. Thứ này gọi trong tay kiếm. Sơn Cẩu Chiết một tay chỉ nhất trà sát, trung điệp cùng một chỗ trong tay kiếm biến thành năm cái, đưa tay hất lên. Siêu siêu siêu. Ám khí hóa thành hàn mang, bắn về phía Phan Ngọc Thành. Bạch. Trường đao ra khỏi vỏ. Hàn mang lấp lóe, tầng tầng đao ảnh được ra. Theo chói hai kim loại giao minh âm thanh, Sơn Cẩu Chiết một tất cả ám khí đều bị ngăn lại. Phan Ngọc Thành dưới chân đạp một cái, nhanh như thiểm điện, đao trong tay mang theo đạo đạo tàn ảnh, chém về phía Sơn Cẩu Chiết một. Sơn Cẩu Chiết một giật nảy cả mình, không nghĩ tới Phan Ngọc Thành con mắt nhìn không thấy, lại còn có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn vung đao đón đỡ. Hai người nháy mắt chiến làm một đoàn. Ken ken ken. Đao ảnh tung bay, kim loại giao minh không dứt bên hai. Đột nhiên, hai người đối cứng một cái, thân ảnh tách ra. Phan Ngọc Thành trước ngực xuất hiện một đạo dài ba tấc vết thương, máu tươi ở trước ngực choáng mở, nhưng hắn tựa như không có cảm giác đau, hết sức chăm chú, nghiêng tai lắng nghe. Sơn Cẩu Chiết một lảo đảo rút lui, phía bên phải của hắn trên đùi cắm một thanh phi đao. Đùi phải của hắn căn bản không dám chạm đất, khập khiễng lui về sau, trên đất cắt xuất hiện một chuỗi trướng mắt vết máu, nhìn về phía Phan Ngọc Thành ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Đột nhiên, Phan Ngọc Thành động. Hắn như mũi tên xông ra, những nơi đi qua, cuốn lên cát bụi. Đao trong tay dưới ánh mặt trời hiện ra băng lanh tia sáng, nhanh đến mức như là một đạo màu bạc dây nhỏ, xé rách không khí, chém về phía Sơn Cẩu Chiết một. Sơn Cẩu Chiết một mặt sắc lại biến, hai tay cầm đao đón đỡ. Ken một tiếng, một nửa thân đao bay ra ngoài. Sơn Cẩu Chiết một đao bị chém đứt, cả người bay chéo ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Cũng không chờ hắn thở một ngụm, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mang bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía hắn. Sơn Cẩu Chiết một sợ đến hồn phi phách tán, vung đao đón đỡ, trong tay một nửa võ sĩ đao mang theo tầng tầng hàn mang. Chương 1752, cùng Ninh Thần thời gian dài, ai còn không có điểm diễn kỹ. Chương 1752, cùng Ninh Thần thời gian dài, ai còn không có điểm diễn kỹ. Ken ken ken. Theo chói hai kim loại giao minh âm thanh, hai thanh phi đao bị đứt gãy, võ sĩ đao đãng bay ra ngoài. Nhưng Sơn Cẩu Chiết một lại phát ra kêu đau một tiếng. Đầu vai của hắn cắm một thanh phi đao. Phan Ngọc Thành nghiêng tai lắng nghe, sau đó thế như báo, một cái bay nào đến Sơn Cẩu Chiết một thân trước, đao trong tay mang hàn mang đánh xuống. Sơn Cẩu Chiết một điên cuồng lăn lộn né tránh, nhưng hắn quên đầu vai phi đao, lúc đầu chỉ cắm vào một tấc phi đao, bởi vì lăn lộn, dài ba tấc phi đao cơ hồ toàn bộ cắm vào đầu vai của hắn, đau đến hắn ngũ quan vặn mèo, nguyên bản liền không phong khoáng ngũ quan nhăn thành một đoạn. Bất quá cũng may hắn tránh thoát Phan Ngọc Thành một đao chí mạng này. Nơi xa, Chiêu Hòa bên kia, Minh Xuyên chân hùng đằng đứng lên, sắc mặt tâm lãnh, sau đó phun ra hai chữ, nổi trống. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh hiểu rõ ra. Nổi trống lời nói, Phan Ngọc Thành liền không có cách nào nghe âm thanh phân biệt vị. Hắn lập tức truyền lệnh xuống. Đông đông đông, tiếng trống vang động trời. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, hiện tại nổi trống trợ uy có phải là một rồi. Cái này Chiêu Hòa người thật sự là đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Linh Thần lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, bọn hắn là tại ảnh hưởng lão Phan nghe âm thanh phân biệt vị. Phùng Kỳ Chính giật mình, chợt giận dữ, mẹ nó, những này con chó quá vô sỉ, vậy làm sao bây giờ? Linh Thần không có lên tiếng, ánh mắt rơi xuống trên trận. Quả nhiên, tiếng trống để Phan Ngọc Thành nhận ảnh hưởng. Sơn Cẩu Chiết liếc mắt thần âm tàn, nắm lấy cơ hội bắt đầu phản công. Trong lúc đưa tay, mấy viên trong tay kiếm hướng Phan Ngọc Thành đánh tới. Phan Ngọc Thành nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Mặc dù tiếng trống trận trận, nhưng hắn còn là bắt được rất nhỏ tiếng xé gió. Đao trong tay mang theo đạo đạo tàn ảnh. Phan Ngọc Thành lảo đảo rút lui, tay trái ngăn chặn bên phải cánh tay, lòng bàn tay nóng ướt. Hắn không thể toàn bộ ngăn lại, thụ thương. Sơn Cẩu Chiết khẽ cuốn Phan Ngọc Thành xoay quanh, thỉnh thoảng lại lấy trong tay kiếm đánh lén. Không bao lâu, Phan Ngọc Thành trên thân thêm ra mấy đạo vết thương, chật vật không chịu nổi. Sơn Cẩu Chiết liếc mắt thần dữ tợn, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Bắp đùi của hắn cùng đầu vai thương thế rất nặng, nhất là bẹn đùi một đao kia, kém chút để hắn gà bay trứng mỡ. Cho nên, hắn muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất, ngược sát Phan Ngọc Thành. Siêu siêu siêu, ba đạo hàn mang bắn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành ngăn lại hai đao, bên eo lần nữa thêm ra một vết thương. Con chó Chiêu Hòa tên lùn, lão tử muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá. Phùng Kỳ Chính đỏ hồng mắt giống to. Linh Thần ánh mắt ngoan lệ, Phan Ngọc Thành hiện tại mắt không thể thấy, hai không thể nghe, hoàn toàn ở vào hạ phòng, còn tiếp tục như vậy, phải bị ngược sát không thể. Lão Phan, nhận thua đi. Phan Ngọc Thành nghe tới, gàn từng chữ quát, cho dù chết, ta cũng tuyệt không hướng Chiêu Hòa người nhận thua. Dứt lời, lấy ra ba thanh phi đao, đưa tay đánh ra. Nhưng mà, phương hướng lệch đến quá mức, rời núi miệng chết một còn có xa ba thước. Sơn Cẩu Chiết một cười gằn, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Linh Thần nhìn chằm chằm trên trận, ngay vào lúc này, Vệ Ưng mang một cái thật dài hộp gỗ trở về. Linh Thần lấy ra hộp gỗ, lúc này cũng không nói hoài tới bại lộ súng ngắm tồn tại. Cứu Lao Phan trọng yếu, nếu để cho hắn tại cái kia 1.000 con tin cùng Phan Ngọc Thành ở giữa làm lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Phan Ngọc Thành. Nói hắn tự tư cũng tốt, lãnh huyết cũng được, cũng không đáng kể. Hắn chỉ cần Phan Ngọc Thành còn sống. Nhưng lại tại hắn mở ra hộp gỗ, chuẩn bị cầm ra súng ngắm thời điểm, nghe tới một tràng thốt lên âm thanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phan Ngọc Thành bay ngược ra ngoài, đao trong tay cũng rời tay, rơi xuống một bên. Phan Ngọc Thành nhìn không thấy, nghe không được, chỉ có thể lung tung phát xạ phi đao. Nhưng 18 thanh phi đao bắn xong, cũng không thể lại làm bị thương Sơn Khẩu chết một. Mắt thấy Phan Ngọc Thành không có phi đao, Sơn Khẩu chết một lấy trong tay kiếm đánh lén. Phan Ngọc Thành ngăn lại đại bộ phận, nhưng ngực còn là trúng trong tay kiếm, cả người bay ngược ra ngoài. Phan Ngọc Thành nặng nề mà nện trên mặt cát, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng thử mấy lần, đều không thể đứng lên. Sơn Khẩu chết một mặt bên trên mang cười gằn, từng bước một đi tới Phan Ngọc Thành trước mặt, phách lối đối với Phan Ngọc Thành dùng chiêu hòa ngữ nói một câu cái gì, sau đó hai tay nắm chặt một nửa võ sĩ đao, giơ lên cao cao, chuẩn bị đâm xuyên Phan Ngọc Thành ngực. Linh Thần sắc mặt đại biến, mở hộp, lấy thương, nạp đạn lên nòng, nhắm chuẩn. Một mạch mà thành. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, ngón tay lại nhẹ nhàng buông ra. Bởi vì hắn nhìn thấy Sơn Khẩu chết một mặt bên trên cười gằn biến thành hoảng sợ, hắn cũng nhìn thấy Phan Ngọc Thành trong tay cái kia một thanh phi đao hóa thành hàn mang, đút vào Sơn Khẩu chết một tiết hầu. Sơn Khẩu chết nhất cử đao, lảo đảo rút lui, ánh mắt tràn đầy đối với tử vong hoảng sợ cùng e ngại, hắn muốn nói điều gì, nhưng há miệng, máu tươi bừng lên. Cuối cùng, hắn không cam tâm ngửa mặt ngã quỵ, khí tức đoạn tuyệt. Phan Ngọc Thành ngồi dậy, nguyên bản che ngực tay rời đi, giữa ngón tay kẹp lấy một đạo trong tay kiếm, nguyên lai hắn căn bản không bị tổn thương, hết thảy đều là trang. Kỳ thật, theo chiêu hòa nổi chống ảnh hưởng hắn nghe âm thanh phân biệt vị thời điểm, hắn liền bắt đầu diễn kịch. Thật sự là hắn bị tiếng chống ảnh hưởng tính giác, cũng bị hạt cắt hiếp mắt con mắt, nhưng cũng không phải là cái gì đều không nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Chỉ là không thể thời gian dài nhìn, bởi vì hạt cắt mài đến đau, không có cách nào thời gian dài mở mắt. Đến nỗi phi đao bắn trệ, dùng hết, làm bộ thụ thương, trường đao rời tay đều là đang diễn trò, đi theo Ninh Thần thời gian dài, ai còn không có điểm diễn kỹ rồi. Vì chính là dẫn Sơn Khẩu chết vừa lên câu, cho hắn một kích chí mạng. Bởi vì hắn tình huống không ổn, lại dông dài, đối với hắn rất bất lợi. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phan Ngọc Thành chậm rãi đứng người lên, cười lạnh nói, lần này trên người ta phi đao thật dùng hết. Cuối cùng một thanh phi đao, tại Sơn Khẩu chết một trên cổ họng. Chiêu Hòa bên kia tiếng trống trận im bặt mà dừng, hành quân lặng lẽ. Minh Xuyên chân hùng sắc mặt khó coi cùng lão bà ngay trước mặt hắn bị người vòng như vậy. Minh Xuyên Du Ngũ Lang bọn người đều là sắc mặt tái xanh, nhưng thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Minh Xuyên Chân Hùng, cái sau lúc này tựa như là cái tùy thời thùng thuốc súng nổ tung. Linh Thần thu hồi súng ngắm, nhìn về phía sững sờ đám người, lớn tiếng nói, đều thất thần làm gì? Chúng ta thắng, lão Phan ngư bức. Trong nháy mắt, đại huyền tướng sĩ buộc phát rời núi hô sóng thần tiếng hoan hô. Phùng Kỳ Chính bọn người càng là hưng phấn phóng tới Phan Ngọc Thành. Bọn tới Phan Ngọc Thành trước mặt, Phùng Kỳ Chính một thanh ôm lấy hắn, hưng phấn hô to, thủ lĩnh ngư bức, thủ lĩnh uy vũ. Đương nhiên không quên hướng chết đi Sơn Khẩu chết phun một cái ngụm nước bọn, sau đó một mặt đắc ý nhìn về phía Chiêu Hòa bên kia, tiếng như hùng trùng. Phi, các ngươi làm cho chết này chính là không coi là gì, dở trò lừa bịp đều thắng không được, nói các ngươi là phế vật đều là cất nhắc các ngươi. Đi đi, trở về chúc mừng đi. Nói, buông xuống Phan Ngọc Thành, sau đó đi qua nắm lên Sơn Khẩu chết một cái chân, xoay tròn ném về Chiêu Hòa bên kia, đầu này chó chết, trả lại các ngươi. Phùng Kỳ Chính toàn lực buộc phát lực lượng kinh người, đúng là đem Sơn Khẩu chết quăng ra ngoài mấy chục bước xa, bịch một tiếng đem đất cắt ném ra một cái hố to, thật giống một đầu chó chết như. Chương 1753, Đào Tu Vũ xuất chiến. Chương 1753. Đào Tu Vũ xuất chiến nhìn xem bị ném qua đến Sơn Khẩu chết một, Minh Xuyên Chân Hùng cặp kia mắt tam giác âm lánh giống như là dấu ở trong đùi của chuẩn bị tập kích thu săn gián độc, nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phùng Kỳ Chính sợ là đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Đáng tiếc, đối với Phùng Kỳ Chính loại này không biết xấu hổ kẻ thô lỗ, Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt đối với hắn không có một chút xíu lực sát thương. Lao chó già kia, đừng mẹ nó đối với lao tử vứt bị nhãn, lao tử đối với như ngươi loại này sắp chết lao tạp mao không có hứng thú. Minh Xuyên Chân Hùng một hơi ngăn ở ngực, kìm nén đến mặt đều tím. Phùng Kỳ Chính không tiếp tục để ý hắn. Vui tươi hớn hở viện Phan Ngọc Thành trở về đại huyền bên này. Lão Phan, ánh mắt ngươi thế nào? Linh Thần tiến lên mấy bước, đỡ lấy Phan Ngọc Thành, mặt mũi tràn đầy lo âu. Phan Ngọc Thành lắc đầu, đừng lo lắng, ta không sao. Linh Thần tiến lên vỗ vỗ Phan Ngọc Thành bả vai, ngươi trước đi chữa thương, quay đầu cho ngươi ăn mừng. Phan Ngọc Thành cười gật đầu. Lão Phùng, mau đưa lão Phan đỡ xuống đi, để quân ý cho hắn thật tốt nhìn một cái. Tốt. Phùng Kỳ Chính viện Phan Ngọc Thành xuống dưới chữa thương. Đại huyền tướng sĩ nhìn Phan Ngọc Thành trong ánh mắt tràn ngập kính nể, tiếng hoan hô thật lâu không thôi. Nơi xa, quan chiến giang hồ nhân sĩ nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Phan Ngọc Thành một trận chiến này có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, hắn đại biểu không chỉ có riêng là đại huyền võ đạo, càng là dương đại huyền quốc uy. Tiêu Nhan Tịch kéo Ninh Thần ống tay áo, sau đó chỉ trên trận. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Minh Xuyên Du Ngũ Lang ra sân. Ninh Thần trở mình lên ngựa, đi tới hai quân trung ương. Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem Minh Xuyên Du Ngũ Lang, chậm rãi mở miệng, Minh Xuyên gia chủ là đến chúc mừng ta đại huyền thắng lợi sao? Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt khó coi, luận võ chạm đến là thôi, các ngươi đại huyền không khỏi hạ thủ cũng quá ác. Không đợi hắn lời nói xong, Ninh Thần phốc cười ra tiếng, nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn. Minh Xuyên gia chủ, ngươi là không dứt sữa, còn là lúc sinh ra đời đầu bị mẫu thân ngươi đuổi kẹp xấu rồi. Không phải sao có thể nói ra như thế ngây thơ lời nói đến? Ngươi chiêu hòa làm ám chiêu, ám tiễn đả thương người, kém chút hủy lao Phan con mắt, muốn mệnh của hắn. Hiện tại ngươi nói cho bổn vương, ta đại huyền hạ thủ quá ác, không cảm thấy buồn cười không? Ngươi nói ta đại huyền hạ thủ quá ác, chúng ta không thể trắng lưng cái này thanh danh. Đã như thế, kia liền thỏa mãn ngươi, trận tiếp theo bổn vương sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi hung ác. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, chẳng qua là thắng một trận mà thôi, trận tiếp theo hiệu chết vào tay ai còn không nhất định đâu. Ninh Thần chém đinh chặt sắt nói, trận tiếp theo vẫn như cũ là ta đại huyền thắng, buồn vương nói. Minh Xuyên Du Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng, ta không muốn cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, chúng ta so tài xem hư thực. Buổi chiều giờ thân tiến hành trận thứ hai, chúng ta chiêu hòa ở trong này xin đợi đại giá. Ninh Thần cười lạnh nói, vậy bản vương cho ngươi cái lương tâm đề nghị, để các ngươi buổi chiều ra sân người giữa trưa muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì, muốn uống chút gì liền uống chút gì không. Bởi vì hắn không có cơ hội ăn cơm chiều. Nói xong, quay đầu ngựa lại, trực tiếp rời đi. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nhìn chằm chằm Ninh Thần đi xa thân ảnh, răng cắn đến kéo kẹt vang. Ninh Thần trở về sau, để Huyền Đế bọn người đi về nghỉ trước, cách trận thứ hai còn có hơn 2 canh giờ. Chính hắn thì là Vân An Phan Ngọc Thành. Ninh Thần đi tới Phan Ngọc Thành liệu trại. Phan Ngọc Thành ngồi tại bên giường, trong con mắt tràn đầy tơ máu, con mắt bốn phía một mảnh sưng đỏ. Ninh Thần nhìn về phía Quân Y Liễu, lão Phan con mắt không có sao chứ? Về vương gia, Phan hầu gia con mắt đã thanh tẩy qua, không có gì đáng ngại, nhưng mấy ngày nay có thể sẽ có chút không thoải mái, bất quá qua mấy ngày liền tốt. Ninh Thần nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Tranh thủ thời gian cho hắn xử lý vết thương trên người. Là. Phan Ngọc Thành cười nói, đừng lo lắng, chính là con mắt có chút mài đến khó chịu, nhưng ánh mắt không bị ảnh hưởng. Đại phu nói đây là bình thường, 2 ngày nữa liền tốt. Ninh Thần lúc này mới yên tâm, vừa cười vừa nói, lão Phan, làm tốt lắm, chờ sự tình kết thúc, ta cho ngươi ăn mừng. Phan Ngọc Thành vừa cười vừa nói, còn tốt, những năm này công phu không có phí công luyện. Không cho ngươi, không cho đại huyền mất mặt. Đúng rồi, trận thứ hai chừng nào thì bắt đầu. Ninh Thần nói, buổi chiều giờ thân. Ngươi dự định phái ai ra sân? Cái này ngươi liền đừng nhọc lòng, ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là thật tốt dưỡng thương. Lão Phùng, ngươi bồi tiếp lão Phan, ta phải trở về an bài một chút buổi chiều ra sân sự tình. Phan Ngọc Thành gật đầu. Theo lều trại đi ra, Tiêu Nhan Tịch tò mò hỏi, Ninh Lang, cái này trận thứ hai ngươi dự định phái ai xuất thủ? Ninh Thần mỉm cười, nói, buổi chiều ngươi liền biết. Buổi chiều, giờ thân. Song Vương nhân mã lần nữa làm dáng. Phan Ngọc Thành cũng tới. Ninh Thần nhíu mày, ngươi cái này một thân tổn thương, không cố gắng nằm dưỡng thương, chạy tới làm cái gì? Phan Ngọc Thành cười nói, yên tâm, ta không sao. Loại này thịnh sự, bỏ lỡ một trận đều là tiếc với. Ninh Thần, buổi chiều ngươi đến tột cùng dự định để ai ra sân? Huyền Đế nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Ninh Thần mỉm cười, cho ta trước thừa nước đục thả câu, mọi người rất nhanh liền biết. Trận này, ra sân chính là Đào Tu Vũ. Coi như đối diện ra sân chính là Minh Xuyên Chân Hùng cũng không quan trọng. Coi như đối đầu Minh Xuyên Chân Hùng, Đào Tu Vũ đánh không lại, toàn thân trở ra không thành vấn đề. Coi như thua, nhưng tiêu hao hết đối phương chiến lược mạnh nhất. Mà Đại Huyền có Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y hiện tại, cuộc tỷ thí này muốn thua cũng khó khăn. Giờ thân đến, Minh Xuyên Du Ngũ Lang phóng ngựa đi tới hai quân trung ương, hô to hỏi, Linh Thần, ngươi Đại Huyền nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi? Không biết trận này các ngươi dự định phái ai đi tìm cái chết? Linh Thần thần sắc đạm mạc, đáp lại nói, chém dưa thái rau, cần gì phải chuẩn bị? Nhanh lên, đừng chậm trễ bổn vương trở về chúc mừng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, 3, 2, 1, một chữ rơi xuống, song phương trận doanh đồng thời đi ra một người. Linh Thần ánh mắt nhìn về phía Chiêu Hòa bên kia, Minh Xuyên Du Ngũ Lang thì là ngay lập tức nhìn về phía Đại Huyền bên này. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, Chiêu Hòa ra sân không phải Minh Xuyên Chân Hùng, mà là cái kia thần xạ thủ, cũng chính là Minh Xuyên Ảnh. Nhưng Minh Xuyên Du Ngũ Lang nhìn thấy Đại Huyền bên này ra sân người, không khỏi sửng sốt, hắn hoàn toàn không biết đối phương. Đừng nói hắn một ngoại nhân, chính Đại Huyền người đều sửng sốt. Lao đầu này từ chỗ nào xuất hiện? Chỉ có Phan Ngọc Thành bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn biết người này gọi Lao Đạo, là Tiêu Nhan Tịch Mã Phu. Linh Thần, người kia là ai a? Huyền Đế tò mò hỏi. Linh Thần nhìn Huyền Đế ánh mắt có chút cổ quái, sau đó nói, Quỷ Ảnh Môn lão môn chủ, Đạo Tu Vũ, siêu phẩm cao thủ. Toàn Công Công sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, vương gia, ngươi, ngươi cái này quá mạo hiểm, làm gì cũng hẳn là cùng lão nô nói một tiếng a, cái này nhiều nguy hiểm a. Linh Thần nói, yên tâm, ta một mực phái người nhìn chằm chằm hắn. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tại sao muốn nhìn chằm chằm hắn? Linh Thần, Toàn Thịnh túi người nói, Thái Thượng Hoàng, Đạo Tề Chí là Đạo Tu Vũ nhi tử. Chương 1754, hai người này hạ thủ đều rất bẩn. Chương 1754, hai người này hạ thủ đều rất bẩn. Đạo Tề Chí là ai? Huyền Đế vẫn chưa hiểu tới, chỉ cảm thấy Đào Tề Chí danh tự này có chút quen hay, giống như nghe qua. Toàn Công Công cúi người, nhỏ giọng nói, vậy hạ, Đào Tề Chí từng giết Trấn Nguyên huyện huyện lệnh một nhà, về sau bị giám sát sở bắt về quy án, chém đầu gian chúng. Hắn từng tại giám sát sở đại lao dạy qua vương gia võ công, đối với vương gia có truyền nghệ tri ân. Huyền Đế bừng tỉnh đại ngộ, chớp nhớ kỹ người này, khó trách ngươi khẩn trương như vậy, là lo lắng Đào Tu Vũ vì con của hắn hành thích chấm. Đám người trong lòng tự đủ, ngươi xem như hiểu được. Đây chính là mối thù giết con, Đào Tu Vũ lại là siêu phẩm cao thủ, bọn hắn có thể không lo lắng sao? Chớ nói bọn hắn, Linh Thần cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hắn cũng không nghĩ tới Huyền Đế sẽ chạy tới Đông Cảnh. Theo Huyền Đế đến Đông Cảnh, trong bóng tối ít nhất hai nhóm người 12 canh giờ không gián đoạn mà nhìn chằm chằm vào Đào Tu Vũ. Cũng may Đào Tu Vũ một mực không có gì động gì. Mà lúc này, Đào Tu Vũ cùng Minh Xuyên Ảnh đã đến trên trận. Minh Xuyên Du Ngũ Lang dùng chiêu hòa lại nói một câu, sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn một chút Đào Tu Vũ về sau, rời khỏi chiến trường. Tiêu Nhan Tịch nghe rõ Minh Xuyên Du Ngũ Lang lời nói cho đám người, chiêu hòa ra sân người này gọi Minh Xuyên Ảnh, vừa rồi Minh Xuyên Du Ngũ Lang để hắn giết Đào tiền bối. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, lão đạo, đối phương sẽ hạ tử thủ, tuyệt đối đừng khách khí. Đào Tu Vũ khẽ gật đầu. Hai người ngôn ngữ không thông, tự nhiên cũng không có dư thừa lời vô ích. Minh Xuyên ảnh vỡ xuống trên lưng đại cung. Đào Tu Vũ binh khí là trong tay gậy trúc, cái này gậy trúc bên trong dấu càn khôn. Song Vương nhân mã cùng những cái kia quan chiến giang hồ nhân sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là siêu phẩm cao thủ ở giữa chiến đấu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có ít người cả một đời đều không gặp được. Siêu. Minh Xuyên ảnh dẫn đầu đạo thủ, dương cung lắp tên, cung kéo căng tròn. Mũi tên nhanh như thiểm điện, bắn về phía Đào Tu Vũ. Đào Tu Vũ trong tay gậy trúc gậy lên trên, liền đãng bay mũi tên. Nguyên bản chậm rãi Đào Tu Vũ, đột nhiên thân như quỷ mị, chớp mắt liền tới gần Minh Xuyên ảnh, gậy trúc tiết thứ nhất tách rời, một thanh dao găm xuất hiện, mang hàn mang bạch hướng Minh Xuyên ảnh yết hầu. Minh Xuyên ảnh kinh hãi, không nghĩ tới lão nhân kia tốc độ đột nhiên trở nên kinh người như vậy. Nhưng hắn kinh mà không hoảng, đại cung hất lên, đẩy ra dao găm, đồng thời theo ống tên rút ra một mũi tên, như thiểm điện đâm về Đào Tu Vũ con mắt. Đào Tu Vũ một cước đá vào gậy trúc bên trên, gậy trúc hất lên, làm cho Minh Xuyên ảnh cấp tốc lui lại, cái này gậy trúc là hướng hắn giữa hai chân đến. Nhưng hắn lui lại thời điểm, dương cung lắp tên, cự ly ngắn bắn ra một tiễn. Đào Tu Vũ đã sớm chuẩn bị, chỉ là bên cạnh một đầu, mũi tên lao bên thai bay qua, mà trong tay hắn dao găm, hóa thành một đạo hàn mang bắn ra, thẳng đến Minh Xuyên ảnh hết hầu. Minh Xuyên ảnh trong tay đại cung quét ngang, dao găm bị đánh bay, nhưng cũng cấp tốc trở lại Đào Tu Vũ trong tay. Minh Xuyên ảnh ánh mắt co rụt lại, lúc này mới phát hiện, dao găm cùng gậy trúc ở giữa liên tiếp một cây trong suốt dây nhỏ. Đào Tu Vũ đột nhiên hướng Minh Xuyên ảnh cười một tiếng, cái sau khắp cả người phát lạnh. Mà Đào Tu Vũ đột nhiên chân đá mặt đất, cắt đất hướng hắn bay đi, đồng thời giơ lên trong tay gậy trúc. Xiu xiu xiu. Lít nha lít nhít độc châm theo gậy trúc bên trong bắn ra. Mà Minh Xuyên ảnh tại cắt đất đánh tới thời điểm, lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị vòng quanh Đào Tu Vũ chạy nhanh, cả người nhanh đến mức như là một cái bóng, đem Đào Tu Vũ vòng ở trong đó. Hắn chẳng những tránh thoát ngân châm, mà lại bắt đầu phản kích. Chạy qua trình bên trong, dương cung lắp tên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mũi tên giống như là theo bốn phương tám hướng phóng tới. Đào Tu Vũ không chút nào hoảng, thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, đúng là mang theo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi tất cả mũi tên. Chuồn chuồn bước, cái này thượng thừa võ học, linh thần cũng sẽ. Hai người thân ảnh dây dưa, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, làm người ta nhìn mà than thở. Song phương tướng sĩ, quan chiến giang hồ học kiệt, thấy là trợn mắt hốt mồm. Đặc sắc, thật là quá đặc sắc. Bỏ lỡ cơ hội lần này, thật là muốn ân hận trung thân. Bất quá nói thật, hai người này hạ thủ đều rất bẩn, cắm mắt đá háng, ám chiêu nhiều lần ra. Linh Lang, Đao Tiền Bối có thể thắng sao? Tiêu Nhan tịch khẩn trước hỏi, Đào Tu Vũ cùng Minh Xuyên ảnh tốc độ quá nhanh, bắt đầu hắn còn có thể thấy rõ, theo hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, nàng liền hai người xuất thủ động tác đều thấy không rõ. Linh Thần khẽ nhíu mày, hắn cũng nói không chính xác. Tối thiểu nhất trước mắt Minh Xuyên ảnh không có lộ ra vẻ bại. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Minh Xuyên ảnh vậy mà mạnh như vậy, đánh xa cường hãn, cận chiến cũng không kém, khoảng cách ngắn như vậy, lại còn có thể bắn ra mũi tên, quả nhiên là công thủ gồm nhiều mặt, thân thủ bất phàm. Hai người này xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu không rời yếu hại, hung hiểm và phần. Toàn bộ trên trận chỉ có Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ không hứng thú lắm. Linh Thần đi qua hỏi, Lão Thiên Sư, theo ý ngươi Đào Tu Vũ có mấy thành phần thắng? Lão Thiên Sư thuận miệng nói, hai người này công phu không sai biệt lắm, cái này chiêu hòa người thắng ở trẻ tuổi, Đào Tu Vũ thắng ở kinh nghiệm đủ. Nhìn kỹ, hai người đều tại bố cục, theo chết vào tay ai, lập tức liền gặp rốt cuộc. Liễu Bạch Tỷ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Lão Thiên Sư. Linh Thần lập tức nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ thấy đang cùng Đào Tu Vũ giao thủ Minh Xuyên ảnh đột nhiên như thiểm điện lui lại, đồng thời dương cung lắp tên, cung kéo căng tròn. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn càn quét mà ra. Minh Xuyên ảnh điều động thể nội cái kia đạo khí, đem hắn rót vào trong tay mũi tên phía trên. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn không khí đều xuất hiện có chút vặn mèo. Mà Đào Tu Vũ khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, trong tay dao găm hàn quang chạy xuôi, phát ra trận trận vang lên. Siêu. Minh Xuyên ảnh xuất thủ, bắn ra cái này khủng bố một tiễn. Mũi tên cùng không khí ma sát, tăng thêm tốc độ khủng khiếp, đúng là mang theo từng tiếng âm bạo, chấn động tâm hồn. Càng kinh khủng chính là, bắn về phía Đào Tu Vũ một tiễn này, vậy mà đột nhiên chia ra thành ba đạo, hiện xếp theo hình tam giác. Đào Tu Vũ đưa tay, trong tay dao găm rời tay bắn ra. Đồng thời, hắn đem gậy trúc dọc tại trước người. Ken một tiếng, ở giữa mũi tên bị đoạn nhận đánh bay. Mà hai bên bắn về phía Đào Tu Vũ mũi tên, đúng là đột nhiên cải biến phương hướng, vòng quanh Đào Tu Vũ trong tay gậy trúc du tẩu. Theo răng rắc một tiếng, gậy trúc phía trên nhất một đoạn vậy mà băng liệt, dẹp xuống dưới. Nguyên lai cái này hai đạo mũi tên ở giữa, thậm chí ngay cả một cây nhỏ bé dây sắt, cùng dây câu không sai biệt lắm phẩm chất, nhưng không biết là làm bằng vật liệu gì, cứng cỏi vô cùng. Nếu như không phải gậy trúc, cái này hai đạo mũi tên theo Đào Tu Vũ đầu hai bên bay qua, ở giữa mắt thường khó phân biệt dây sắt, liền có thể tùy tiện mang đi đầu của hắn. Nơi xa, Minh Xuyên chân hùng ánh mắt kịch liệt co bảo, cả kinh nói, người này đến cùng là ai? Vậy mà phá ảnh đoạt mệnh bị tiễn. Trên trận, Minh Xuyên ảnh trên mặt cũng là không che giấu được chấn kinh. Hắn đoạt mệnh bị tiễn lại bị phá. Minh Xuyên ảnh ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, lần nữa dương cung lắp tên, khí tức quanh người kéo lên, thể nội cái kia đạo khí quần quần không dứt đưa vào cái cuối cùng này một tiễn bên trong. Đoạt mệnh bị tiễn, hắn chỉ có thể bắn ra hai đạo. Tựa như là siêu phẩm cao thủ chém ra kiếm khí đồng dạng. Nếu như cái cuối cùng này một tiễn giết không được đối phương, hắn sẽ lâm vào suy yếu, tùy ý đối phương sâu xé. Muốn sống sót, hoặc là một tiễn này giết đối phương, hoặc là bức đối phương giống như hắn, hao hết thể nội cái kia đạo khí. Chương 1755, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 1755, lấy đạo của người trả lại cho người. Minh Xuyên ảnh dương cung lắp tên, cùng kéo căng tròn. Khí thế kinh khủng không ngừng tại kéo lên. Có lẽ đại bộ phận người nhìn không rõ một tiễn này chỗ kinh khủng, nhưng Ninh Thần lại rất rõ ràng, Minh Xuyên ảnh một tiễn này cơ hồ đem thể nội cái kia đạo khí hao hết. Một tiễn này, một khi bắn ra, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Đào Tu Vũ trên thân, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh nghi, Đào Tu Vũ cũng không có vận chuyển cái kia đạo khí, không biết hắn sẽ ứng đối ra sao một kích này. Thắng bại đã định, chiêu hòa người thua. Liêu Bạch Tỷ Lệ đột nhiên nói. Lão tiên sư nâng chén trà lên nhấp một miếng, khẽ gật đầu, đồng ý. Liêu Bạch Tỷ Lệ đám người mắt lộ ra kinh ngạc, không ai hoài nghi lão tiên sư cùng Liêu Bạch Tỷ Lệ lời nói, chỉ là không rõ mà thôi. Lúc này, Minh Xuyên ảnh khí thế trên người đạt tới đỉnh phong. Thể nội cái kia đạo khí triệt để bị rút sạch, rót vào một tiễn này. Nhưng mà, Đào Tu Vũ vẫn không có phản ứng gì. Minh Xuyên ảnh ánh mắt ngoan lệ, tiến nhắm ngay Đào Tu Vũ, nhưng lại tại hắn muốn buông tay thời điểm, đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt trở nên bầm đen, bờ môi phát tím, khóe mắt, lỗ mũi, vậy mà bắt đầu ra bên ngoài rớm máu. Minh Xuyên ảnh tựa như là sắp nổ tung khí cầu đột nhiên nổ trí, hoa một cái phun ra một ngụm máu đen, thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng một tiễn siêu siêu bẹo bẹo bắn ra, cắm tại trên đất cát. Hắn liền nắm chặt đại cung sức lực đều không còn, vô lực rơi trên mặt đất. Minh Xuyên ảnh gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Đào Tu Vũ, ánh mắt mang không cam lòng. Hắn rất muốn hỏi một chút, Đào Tu Vũ lúc nào hạ độc? Nhưng há miệng, từng cỗ máu đen tuôn ra. Đừng không cam tâm, lão phu xuất từ quỷ ảnh môn, dùng độc vốn là bình thường tông môn thủ đoạn. Loại độc này tên Hoàng Tuyển, vào máu là chết, mười phần chân quý, có thể chết ở dưới suối bảng, cũng là vận mệnh của ngươi. Đào Tu Vũ chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt, người như quỷ mị xông ra ngoài, đến Minh Xuyên ảnh trước người, trong tay dao găm hất lên. Dao găm theo Minh Xuyên ảnh bên trái bay qua, mà Đào Tu Vũ theo phía bên phải lướt qua. Dao găm tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống Đào Tu Vũ trong tay, chỉ thấy hai tay của hắn kéo một phát, liên tiếp gậy trúc cùng dao găm trong suốt dây nhỏ nháy mắt thẳng băng. Minh Xuyên ảnh đầu rơi xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Lấy đạo của người trả lại cho người, Đào Tu Vũ dùng Minh Xuyên ảnh muốn giết phương thức của hắn, giết Minh Xuyên ảnh, hái được đầu của hắn. Chiêu hòa bên kia, Minh Xuyên chân hùng đằng đứng dậy, ánh mắt âm lãnh như trốn ở trong bụi cỏ gián độc, sắc mặt âm trầm như nước. Cái khác chiêu hòa người, thần sắc khác nhau, có chấn kinh, có phẫn nộ, cũng may mắn thay vui hòa, tỉ như vẫn ghen tị với Minh Xuyên ảnh Minh Xuyên du ngũ lang. Mà chiêu hòa bình sĩ, thủ rũ. Bọn hắn đã thua hai trận, hao tổn một vị siêu phẩm cao thủ, còn có một nhất lưu cao thủ, sơn khẩu chết một, thế nhưng là danh xưng chiêu hòa siêu phẩm phía dưới đệ nhất nhân. Mà đại huyền bên này, bộc phát rời núi hô sóng thần tiếng hoan hô. Mặc kệ là đại huyền tướng sĩ, còn là quan chiến giang hồ nhân sĩ, đều cùng có vinh yên, điên cùng gieo họ, hò hét, tiếng vỗ tay như sấm động. Đào Tu Vũ nhặt lên Minh Xuyên ảnh đại cung, lấy xuống hắn ống tên, chống gậy trúc, chậm rãi trở lại đại huyền bên này. Hắn đem đồ vật đưa cho Linh Thần, may mắn không làm được bệnh. Linh Thần tiếp nhận cung tiễn, giao cho vệ ưng, sau đó nhìn Đào Tu Vũ, vừa cười vừa nói, lao đảo, làm tốt lắm. Đào Tu Vũ mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn nơi xa huyền đế. Toàn Thịnh lập tức toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác. Đào Tu Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Thần, vương gia, việc nơi này đã rồi, lão phu xin được cáo lui trước. Linh Thần khẽ giật mình, gấp gáp như vậy. Đào Tu Vũ vừa cười vừa nói, ta cái kia vài cọng cây đào không ai chiếu cố, ta phải trở về tưới nước. Linh Thần, ngày mai lại đi, ban đêm bổn vương tiết yến, cho ngươi ăn mừng. Đào Tu Vũ cười nói, ta tuy là giang hồ lùng cỏ, nhưng cũng biết gia quốc đại nghĩa, quân giặc khiêu khích, tất chu chi. Vương gia có thể nghĩ đến ta lão già họ hẹp này, có thể để cho ta xuất chiến, đã là lớn lao vinh hạnh, còn tốt may mắn không làm được bệnh. Bảo hộ gia quốc, thất phu hữu trách, không dám giành công. Mặt khác, không rượu không thành yến, vương gia có rượu không? Linh Thần cười khổ, cái này thật đúng là không có. Đào Tu Vũ nói, vương gia, ta chính là giang hồ lùng cỏ, vốn là không thích miếu đường, nếu như không phải ngươi mời, ta đời này cũng sẽ không cùng người của triều đình lui tới. Đủ Chí bị chém đầu gian chúng, là hắn phạm đại tội, trừng phạt đúng tội. Nhưng hắn dù sao cũng là con của ta, mong rằng vương gia thông cảm. Linh Thần thật sâu thở dài. Đào Tề Chí giết Trấn Nguyên huyện huyện lệnh cả nhà, mặc dù là vì dân trừ hại, nhưng chung quy là xúc phạm đại huyền luật. Linh Thần không cảm thấy Đào Tề Chí có sai, nhưng không quy củ không thành phương biên, như người người đều lạm dụng tư hình, thiên hạ này chẳng phải là lộn xộn rồi. Đào Tề Chí là giám sát sở bắt, bởi vì dính đến mệnh quan triều đình, là huyền đế hạ chỉ trạm. Huyền đế, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính đều ở nơi này, nói cách khác bắt người, hạ chỉ đều ở nơi này. Đào Tu Vũ làm sao có thể đợi xuống dưới? Vệ ưng, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chuẩn bị tốt đồ ăn, vòng mèo, đại doanh bên ngoài chờ lấy. Là. Vệ ưng lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn về phía Đào Tu Vũ, ta đưa ngươi. Đào Tu Vũ gật đầu, đã tạm vương ra. Linh Thần bàn giao vài câu, sau đó đưa Đào Tu Vũ ra đại doanh. Đại doanh bên ngoài, Vệ ưng chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Lão đạo, có chút sự tình trải qua nhiều năm như vậy, nên buông xuống. Nếu như ngươi nhất định phải quái, liền trách ta đi, hắn đối với ta có truyền nghề tri ân, mà ta lại không có thể bảo vệ hắn. Đào Tu Vũ lắc đầu, ta đã sớm cũng hận, ta biết vương gia lo lắng cái gì. Ngươi một mực phái người nhìn ta chằm chằm, kỳ thật rất không cần phải. Đủ Chí căm ghét như kẻ thù, vì dân trừ hại, hắn không sai. Giám sát sở bắt người, chỗ chức trách cũng không sai. Vì giữ gìn đại huyền luật, thái thượng hoàng hạ chỉ chém đầu, càng không sai. Kỳ thật, theo ta biết được vương gia viết cho Đủ Chí cái kia hai câu thơ, ta liền không hận. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Đây cũng là Đủ Chí một mực chỗ theo đuổi, hắn cũng coi là đạt được cơ muốn. Đào Tu Vũ dừng một chút, sau đó nói, kỳ thật ta còn phải cảm tạ vương gia, Quỷ Ảnh Môn đã sớm bên trên giám sát sở sổ đen, nếu như không phải ngươi xuất hiện, hiện tại Quỷ Ảnh Môn sớm đã bị triều đình tiêu diệt. Bây giờ, nghĩ bu bọn hắn đi theo ngươi, trôi qua đều rất tốt, ta nghe nói Kha Hữu tiểu tử kia cũng có người trong lòng. Linh Thần cười gật đầu. Đào Tu Vũ vừa cười vừa nói, rất tốt, bọn hắn liền làm phiền ngươi chiếu cố. Linh Thần nhìn xem lên xe ngựa Đào Tu Vũ, đột nhiên nói, kỳ thật ta một mực đang gặp ngươi, ta cũng không phải là Đào Tể Chí đồ đệ, chúng ta không có sư đồ chi lễ, nhưng lại có truyền nghề tri ân. Đào Tu Vũ mỉm cười, ta biết. Linh Thần nao nao, vậy tại sao không bạch trần ta? Đào Tu Vũ cười nói, vương gia trọng tình, truyền nghề tri ân đối với ngươi mà nói, tương đương với tình thầy trò. Nói xong, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Linh Thần, cái này ngươi khi nhàn hạ có thể lật nhìn xem. Linh Thần hiếu kỳ tiếp nhận đi, hỏi, đây là cái gì? Quỷ Ảnh Môn am hiểu dùng độc, phía trên này ghi chép thiên hạ kỳ độc, ngươi bây giờ gánh vác đại huyền giang sơn xã tắc cùng bình minh bách tính, muốn giết ngươi quá nhiều người, hy vọng cuốn sách này có thể đến giúp ngươi. Đào Tu Vũ nói xong, quay người lên xe. Linh Thần cười, đột nhiên ôm quyển túi người, sư công đi thong thả. Đào Tu Vũ lên xe động tác cứng đờ, quay đầu nhìn xem Linh Thần, đột nhiên nở nụ cười, lao mang rất an ủi, nói, có rảnh đến Tuyền Châu, sư công làm cho ngươi yêu nhất Hoa Sơn trà gà. Tuyền Châu thừa thái trà, Hoa Sơn trà gà là Tuyền Châu đặc sản. Trước đó Linh Thần tại Quỷ Ảnh Môn đợi qua một đoạn thời gian, đối với Đào Tu Vũ làm Hoa Sơn trà gà rất là thích, rời đi Tuyền Châu về sau, cũng đến qua mấy lần, nhưng đều không chính tông. Linh Thần cười gật đầu, tốt. Chương 1756, đây chính là đại huyền nhiếp chính vương lực hiệu Triệu. Chương 1756, đây chính là đại huyền nhiếp chính vương lực hiệu Triệu đưa tiễn Đào Tu Vũ. Linh Thần lập tức trở về hai quân trước trận. Song phương sĩ khí hình thành so sánh rõ ràng. Chiêu Hòa bên kia âm u đầy tử khí, đại huyền bên này khí thế như hồng. Minh Xuyên ảnh thi thể bị Chiêu Hòa người mang trở về, thả tại Minh Xuyên chân hùng trước mặt. Nhìn xem đầu một nơi thân một mẹo Minh Xuyên ảnh, Minh Xuyên chân hùng muốn rách cả mí mắt, vì thương muốn tuyệt. Hắn nhịn không được giận dữ hét, "Đại Huyền, ngươi dám giết con ta, lão phu nhất định phải các ngươi trả giá đắt." Minh Xuyên Du Ngũ Lang cũng không phải là rất thương tâm, Minh Xuyên ảnh chết rồi, hắn ngược lại cảm thấy rất thống khoái. "Phụ thân, ngươi đừng quá thương tâm, hắn mặc dù gọi ngươi một tiếng phụ thân, nhưng chung quy chỉ là ta Minh Xuyên gia tộc gia nô." Minh Xuyên Du Ngũ Lang lời còn chưa nói hết, thanh âm im bặt mà dừng, hắn bị Minh Xuyên chân hùng ngoan lệ ánh mắt hú đến. Minh Xuyên chân hùng ánh mắt lăng lệ như lao, nhìn chằm chằm Minh Xuyên Du Ngũ Lang nghiêm nghị quát: Hỗ trưởng, hắn là vì Chiêu Hòa, vì Minh Xuyên gia tộc chết trận, là anh hùng, là dũng sĩ, ngươi nên đối với hắn bảo trì tôn trọng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang trong lòng khu phục, nhưng lại không dám phản bác, cúi đầu nói, là. Hắn một mực hoài nghi Minh Xuyên ảnh thân phận, hoài nghi hắn là Minh Xuyên chân hùng con riêng, cũng phải người điều tra, nhưng một mực tra không được manh mối. Nhìn Minh Xuyên chân hùng hiện tại thương thế kia tâm muốn tuyệt bộ dáng, để hắn càng thêm hoài nghi. Đại Nguyên bên này khí thế cao, tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng. Huyền Đế thấy Linh Thần nhìn chằm chằm vào Chiêu Hòa bên kia, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, nhịn không được hỏi. Tiểu tử thúi, chúng ta thắng, ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ à? Linh Thần thu hồi ánh mắt, nói, chúng ta thắng, Nhi Thần tự nhiên cao hứng. Nhưng Chiêu Hòa khẳng định cao hứng không nổi. Nam cục ba thắng, bọn hắn đã thua hai ván, chúng ta bên này Lao Thiên Sư cùng Liêu Tiền Bối hai vị này mạnh nhất sức chiến đấu còn không có xuất thủ, cục diện trước mắt chính là chúng ta thắng định. Vậy cái này là chuyện tốt ta. Huyền Đế vui vẻ nói. Linh Thần cười khổ, Phu Hoàng còn chưa đủ hiểu rõ Chiêu Hòa người, những này ti tiện dơ bẩn đồ bật mắt thấy bại cục đã định, khẳng định sẽ làm bật chiêu. Huyền Đế giật mình, nói, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể để Lão Thiên Sư cùng Liêu Kiếm Tiên bó tay bó chân cùng bọn hắn đánh hay sao? Linh Thần khẽ gật đầu, có khả năng, nếu như Chiêu Hòa đưa ra loại yêu cầu này, Nhi Thần không có chút nào kỳ quái. Đây cũng quá vô sỉ. Linh Thần cười lạnh, nói, đây coi là cái gì? Phu Hoàng còn không có gặp qua mặt mũi thật của bọn họ, tham lam, dối trá, tàn nhẫn, ti tiện. Dạng này vật bẩn thỉu liền không nên xuất hiện trên thế giới này. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Chiêu Hòa vong ta đại huyền chi tâm bất tử. Một ngày kia, Nhi Thần cũng cuối cùng sẽ ra đi, cũng sẽ có để không nổi kiếm một ngày. Cho nên, trước lúc này, Nhi Thần nhất định phải đem Chiêu Hòa vong quốc diệt chủng, cam đoan đại huyền thiên thu vạn đại, khiến cho ta hậu bối gối cao không lo. Huyền Đế khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Linh Thần sau lưng. Linh Thần vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Xuyên Du Ngũ Lang phóng ngựa đi tới hai quân trung ương, sau đó ghìm ngựa dừng lại. Ánh mắt của hắn khóa chặt Linh Thần, sau đó la lớn, "Đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần, ngày mai giờ tị, từ ngươi tự thân lên trận." Linh Thần trở mình lên ngựa, phóng ngựa tiến lên, nghiêm nghị nói, "Chiêu Hòa, các ngươi có phải hay không quên thân phận của mình? Dám làm lên bổn vương chủ?" Minh Xuyên Du Ngũ Lang cười lạnh, "Vương gia có thể không xuất chiến, ngày mai sẽ có 200 cái đại huyền tù binh đầu chống chất tại nơi này." Đại huyền tướng sĩ, vây xem giang hồ nhân sĩ, lập tức tiếng mắng một mảnh, quần tình xúc động vẫn nộ. Đây là uy hiếp trắng trợn. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn xem Linh Thần âm dương quái khí nói, "Nghe đồn đại huyền nhiếp chính vương yêu dân như con, hẳn là không nguyện ý nhìn thấy nơi này chất đầy người đại huyền bách tính đầu người a." Linh Thần mặt trầm như nước. Chiêu Hòa một chiêu này thật âm hiểm, ngay trước đại huyền tướng sĩ cùng quan chiến giang hồ nhân sĩ trước mặt, hắn không có lựa chọn khác, nhất định phải đáp ứng. Bổn vương hỏi một chút, ngày mai Chiêu Hòa xuất chiến chính là ai? Minh Xuyên Du Ngũ Lang âm hiểm cười, vương gia đến lúc đó liền biết. Mẹ nó, các ngươi Chiêu Hòa người cũng quá vô sỉ, cưỡng ép để chúng ta vương gia ra sân, lại không nói các ngươi ra sân người là ai. Trên đời này còn có so với các ngươi càng hèn hạ người vô sỉ sao? Các ngươi dứt khoát mẹ nó trực tiếp tuyên bố chính mình thắng chẳng phải được rồi? Phùng Kỳ chính tức giận đến chửi ầm lên. Những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn, mắng to Chiêu Hòa dưới người ba hành vi lạm dụng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang lại không có chút nào để ý, âm hiểm cười nói, các ngươi nói như vậy liền quá phận, chúng ta Chiêu Hòa xưa nay không làm khó, quyền lựa chọn tại vương gia trên tay, chúng ta nhưng không có một điểm ép buộc ý tứ, vương gia có thể lựa chọn không xuất chiến. Đám người bị Chiêu Hòa người vô sỉ tức giận đến toàn thân run rẩy. Phùng Kỳ chính giận dữ hét, ngươi cái cha chết nương lấy chồng đồ chơi, ngươi nói chính là tiếng người sao? Có bản lĩnh ngươi đem bắt ta đại huyền con tin hạ. Ngươi nếu là còn có đảm lượng ở trong này đánh rắm, lão tử kính ngươi là tên hắn tử. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khiêu khích, có bản lĩnh các ngươi cũng có thể bắt ta Chiêu Hòa bách tính làm con tin, không ai ngăn đón các ngươi. Bắt không được, cái này trách ai? Chỉ có thể trách chính các ngươi phế vật. Nói, đưa tay chỉ Phùng Kỳ chính, ngươi gọi hung nhất, vậy ngày mai buổi chiều, cũng chính là trận thứ tư, từ ngươi thay thế đại huyền xuất chiến. Ngươi nếu là dám cự tuyệt, nơi này liền sẽ chất đầy đại huyền bách tính đầu người. Phùng Kỳ chính cả giận nói, tốt tốt tốt. Cháu trai, có bản lĩnh ngươi cùng lao tử đánh, không đem ngươi đầu chó bẻ xuống, lao tử liền họ Phùng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cười lạnh, khinh thường nói, ta ngược lại là xem trọng ngươi, nguyên lai chỉ là cái vô não mã phu. Ngươi chết chắc. Nói xong, ánh mắt lại đến Linh Thần trên thân, một mặt khiêu khích, nhất chính vương, ngày mai buổi sáng giờ thì thấy. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể lựa chọn trong đêm chạy trốn, đương nhiên cũng có thể tìm không cách nào xuất chiến lý do, chúng ta cho ngươi một đêm thời gian muốn mượn miệng. Linh Thần biết một trận chiến này hắn không tránh thoát, chữ chữ âm văn nói, ngươi cho bổn vương nghe kỹ, bổn vương có thể thua, cũng có thể chết, nhưng chỉ cần đối thủ là các ngươi Chiêu Hòa xuất sinh, dù cho đối thủ là Minh Xuyên chân hùng, bổn vương tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Đại Nguyên binh sĩ nghe, Chiêu Hòa người, cầm thú vậy, sợ uy mà không có đức, mạnh tất khấu cướp, yếu mà ti nằm, không để ý ân nghĩa, hắn tiên tính. Phàm ta Đại Nguyên binh sĩ làm đi khác, Chiêu Hòa vong ta Đại Nguyên chi tâm bất tử, Chiêu Hòa bất diệt, Đại Nguyên khó có thể bình an. Ở đây, bổn vương truyền đạt một cái mệnh lệnh, phàm Đại Nguyên binh sĩ nghe lệnh. Nếu như ngày mai bổn vương chết trận xa trường, không muốn rơi lệ, không muốn bị thương, bổn vương càng hy vọng các ngươi có thể hóa đau thương thành lực lượng, dẹp yên Chiêu Hòa, lấy này đến an ủi bổn vương trên trời có linh thiêng. Viên Long Bịch quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, mặt tướng Viên Long, tuân lệ. Mặt tướng Lôi An, tuân mệnh. Mặt tướng Nguyệt Tổng Vân, tuân lệnh. Thương Châu Vạn Đao Môn Lôi Tràng, cẩn tuân vương ra hiệu lệnh. Tuyền Châu Lăng Vân Các, lĩnh mệnh. Tam quân tướng sĩ quỳ đầy đất, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Nơi xa, Đại Huyền Giang Hồ nhân sĩ quỳ xuống đất hô to tuân mệnh. Đây chính là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương mị lực cùng lực hiệu triệu, không người có thể so. Trong nháy mắt, Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt theo vừa rồi đắc ý trở nên e ngại, kinh hoàng. Chương 1757, súng ngắm xuống đều sâu kiến. Chương 1757, súng ngắm xuống đều sâu kiến. Song phương riêng phần mình lui về đại doanh. Trong liều trại, Tiêu Nhan Tịch cúi đầu giúp Ninh Thần trải giường chiếu, có vẻ hơi không yên lòng, thần sắc tràn ngập lo âu. Ngày mai cùng Ninh Thần đối chiến có thể là Minh Xuyên Chân Hùng. Nàng hỏi qua Lão Thiên Sư, Ninh Thần đối đầu Minh Xuyên Chân Hùng có mấy thành phần thắng? Lão Thiên Sư nói chỉ có một thành. Nói cách khác, ngày mai một trận chiến này, Ninh Thần cựu tử nhất sinh. Nàng đi tới Ninh Thần bên người, đem trên cánh tay tụ tiễn lấy xuống, cho Ninh Thần bật lên. Cái này tụ tiễn vốn là Lâm Tinh Nhi đưa cho Ninh Thần, bởi vì tiểu niệm tử sự tình, nàng phụ trách tiếp thân bảo hộ An Đế, Ninh Thần đem tụ tiễn cho nàng. Ninh Lang, cái kia hoa baby ngươi nhớ kỹ nhất định phải mang lên. Ninh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, Ninh Lang, nếu như ngày mai xuất thủ là Minh Xuyên Chân Hùng, muốn không ngươi? Được rồi, ta biết ngươi sẽ không nhận thua. Ninh Thần nói, hắn có thể thua, cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có sẽ không sợ, sẽ không lui lại nửa bước. Ninh Thần nắm chặt tay của nàng, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta nói có thể thua, có thể chết, là lừa gạt mọi người. Ta đích xác có thể thua, có thể chết, nhưng duy chỉ có không thể thua cho Chiêu Hòa người, cũng không thể chết tại Chiêu Hòa nhân thủ bên trên. Không phải ta làm quỷ đều cảm thấy buồn nôn bị quất. Thú hồ, ta thế nhưng là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, ta còn có các ngươi. Có thể nói tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, những ngày an nhàn của ta vừa mới bắt đầu, ta nhưng không nỡ chết. Cho nên, ngày mai trận này sinh tử chiến, ta sinh, Minh Xuyên Chân Hùng chết. Linh Thần nói đứng người lên, thuận thế đem Tiêu Nhan Tịch kéo lên, sau đó nói, đi theo ta. Linh Thần cong thật dài hồ gỗ, mang Tiêu Nhan Tịch, cưỡi điêu thuyền cộc 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 đi tới ít hai lui tới trong sân gốc. Nơi này, tại Đoạn Phong lĩnh chỗ sâu. Lúc trước Mục Gan bang binh bại, bị Chiêu Hòa người bước tiến nơi này, Phùng Kỳ chính đi vào cứu người thời điểm, chính là ở trong này phát hiện độc bộ. Linh Lang, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nghịch súng. Tiêu Nhan Tịch. Linh Thần thường xuyên một câu hai ý nghĩa, đi cùng với hắn thời gian dài, tư tưởng đều không thuần khiết. Nhìn thấy Linh Thần mở ra hộp gỗ, Tiêu Nhan Tịch liền biết nàng hiểu sai. Cái này thật không trách nàng, gần son thì đỏ, gần Linh Thần người sắc. Linh Thần lấy ra súng ngắm. Tiểu Tịch Tịch, thứ này ngươi gặp qua, ta hiện tại dạy ngươi làm sao sử dụng. Ngươi nhất định phải mau chóng nắm giữ, bởi vì chúng ta đạn không nhiều, không có dư thừa lãng phí. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này nhưng việc quan hệ các ngươi về sau tính phúc sinh hoạt. Mau chóng nắm giữ, ta liền có thể sống, nắm giữ không được, về sau các ngươi cũng chỉ có thể sống như gã phụ. Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng giật một cái, vậy ta không học. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, xem ra ngươi là nghĩ tới ban ngày chống trơn, ban đêm động chống trơn thời gian. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, tốt, đừng lắm mồm, nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian dạy ta. Một hồi mặt trời triệt để rơi xuống, liền cái gì đều không nhìn thấy. Mãi cho đến giờ hợi, Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch mới trở về. Hai người ngồi chung một con ngựa. Tiêu Nhan Tịch bờ môi có chút sưng đỏ, trên gương mặt xinh đẹp mang vui thích về sau ửng hồng. Tiêu Nhan Tịch ngộ tính rất cao, rất nhanh liền nắm giữ súng ngắm cách dùng. Sở dĩ trở về trễ là bởi vì học xong súng ngắm về sau, Ninh Thần lại làm cho nàng nắm giữ một thanh khắc thương, còn để nàng ăn không tiết đạn. Trở về rồi, đến lều trại trước, Ninh Thần còn tại dư vị, kết quả mảnh lều lấy ra, Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ trước sau đi ra, dọa hắn nhảy một cái. Ninh Thần tung người xuống ngựa, sau đó đem Tiêu Nhan Tịch đỡ xuống đến. Ngươi tâm là thật to lớn, ngày mai cùng ngươi đối chiến có thể là Minh Xuyên Chân Hùng, cái này đều sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nam nữ hoan ái. Thật sự là tiểu tử ngốc ngủ lạnh giường, toàn bằng hỏa lực tráng. Lão Thiên Sư lão già họng hẹm này mới mở miệng, liền để Tiêu Nhan Tịch xấu hổ đầu cũng không dám ngẩng lên. Ninh Thần tức giận trợn nhìn cái này lão đang liếc mắt, sau đó để Tiêu Nhan Tịch về trước đi. Tiêu Nhan Tịch hướng Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ thi lễ một cái, sau đó rời đi. Ninh Thần nhìn về phía hai người, hai vị tiền bối, muộn như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Liễu Bạch Tỷ cùng Lão Thiên Sư đi qua, xoay người lên bên cạnh hai con ngựa. Tiểu tử, đuổi theo. Liễu Bạch Tỷ liền nói xong, hai người đánh trước ngựa đi. Ninh Thần giật mình, sau đó trở mình lên ngựa đi theo. Sau nửa canh giờ, Ninh Thần nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, một chán dây đen. Hắn lại trở lại vừa rồi sân gốc. Hai vị tiền bối, các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Liễu Bạch Tỷ liền đem ngựa buộc tốt, sau đó lạnh nhạt nói, ngày mai cùng ngươi đối chiến, có thể là Minh Xuyên Chân Hùng, cũng có thể là Minh Xuyên Du Ngũ Lang, nhưng mặc kệ là cha con bọn họ cái kia, ngươi cũng không là đối thủ. Ninh Thần khoẹt miệng có chút co lại, trợn mắt, ha ha. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Không khách khí. Ninh Thần. Lão Thiên Sư đi tới nói tiếp, năm đó Minh Xuyên Chân Hùng cùng Lão Phu lúc giao thủ, liền có thể chém ra ba đạo đao khí. Nhiều năm như vậy hắn đi qua, hắn dám đến khiêu chiến Lão Phu, ta đoán hắn bây giờ ít nhất có thể chém ra năm đạo đao khí. Đừng nói là ngươi, liền xem như Liễu Tiểu Tử đối đầu, cũng chưa chắc là đối thủ. Liễu Bạch Tỷ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, năm đạo đao khí mà thôi. Hả? Lão Thiên Sư nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ngươi có thể chém ra năm đạo kiếm khí? Liễu Bạch Tỷ liền đạm mặt nói, rất khó sao? Lão Thiên Sư giật mình, chợt cười nói đến thật lâu chưa thấy qua ngươi chân chính cùng người giao thủ, xem ra tiểu tử ngươi những năm này tiến bộ rất lớn nha. Nhàn hạ thời điểm tùy tiện luyện một chút mà thôi, võ học tu luyện trên đời này đơn giản nhất sự tình mà thôi, chỉ cần nghĩ liền có thể tùy tiện tiến bộ, không có khả năng có người vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Liễu Bạch Tỷ liền đột nhiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, tiểu tử, ngươi nói đúng sao? Ninh Thần há to miệng, xấu hổ sờ mũi một cái, trong lòng điên cuồng chửi bậy, cỏ, ngươi trang bức điểm ta làm gì? Bất quá hắn chỉ có thể chém ra một đạo kiếm khí, so sánh với đó, cùng Minh Xuyên Chân Hùng đích sắc kém quá xa. Ninh Thần không khỏi một trận lòng còn sợ hãi, đồng thời lại rất may mắn, bởi vì hắn hiện tại có súng ngắm. Nếu như là súng kiếp, đoán chừng còn không có nổ súng liền bị Minh Xuyên Chân Hùng xử lý. Nhưng súng ngắm không giống, tầm bắn xa, uy lực lớn, là âm người thần binh lợi khí, có thể chém ra 5 đạo đao khí làm sao? Coi như có thể chém ra 50 đạo, 500 nói lại có thể thế nào? Súng ngắm xuống đều sâu kiến, chỉ cần là nguyên tố cặn bọn sinh vật đều cho ra chết. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới Minh Xuyên Chân Hùng sẽ bị chính mình âm chết, Linh Thần nhịn không được phát ra một trận âm hiểm cười âm thanh. Tiếng cười kia, Liên Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ Liệt đều cảm thấy có chút sợn cả tóc gáy. Bụp một tiếng, Linh Thần trên trán giống như là trúng một trường, mắt tối sầm lại, lão đảo rút lui. Hắn đưa tay kéo xuống để trước mắt hắn tối sầm đổ bật, là một tấm phụ triện. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem Lão Thiên Sư, lung lay trong tay phụ triện, cái này có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Linh Thần, ngươi không sao chứ? Cho trên đầu ta tiếp phụ triện là ý gì? Chẳng lẽ cái đồ chơi này có thể để cho ta đánh bại Minh Xuyên Chân Hùng? Đây là trừ tà phù, ta còn tưởng rằng ngươi quỷ nhập vào người, cười như vậy khiếp người, nếu không còn chuyện gì còn cho ta. Lão Thiên Sư tiến lên đoạt lấy Ninh Thần trong tay phụ triện, thầm nói, cái đồ chơi này còn có thể lừa gạt những cái kia có tật giật mình người mấy lượng. Khụ, khụ khụ, còn có thể bán mấy lượng ở đâu? Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, khá lắm, kém chút đem nói thật đi ra. Chương 1758, Minh Xuyên Chân Hùng, cút ra đây một trận chiến. Chương 1758, Minh Xuyên Chân Hùng, cút ra đây một trận chiến. Ta nói hai vị tiền bối đêm hôm khuya khoắt gọi ta tới đây, chính là vì bận thiệu ta. Linh Thần một mặt bất đắc dĩ hỏi. Liễu Bạch Tỷ lìa đạm mặt nói, chúng ta cũng không có cái kia nhàn tâm nghĩ. Lão Thiên Sư nói tiếp, gọi ngươi tới, là vì để ngươi vào ngày mai trong chiến đấu nhiều mấy phần thắng, thay cái thuyết pháp chính là tận khả năng bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, đến nỗi có thể giữ được hay không, liền xem chính ngươi ngộ tính. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Lão Thiên Sư chửi bậy, tiểu tử ngươi bình thường thật thông minh, lúc này thế nào đần như vậy đâu? Nói trắng ra chính là đối với ngươi tiến hành khẩn cấp huấn luyện, để ngươi tranh thủ trở nên cường đại. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tinh không, cách ngày mai tranh tài không đủ 5 canh giờ, hai vị tiền bối muốn để ta tại như thế trong thời gian trở nên cường đại. Chẳng lẽ, các ngươi muốn đem trong cơ thể mình cái kia đạo khí truyền cho ta? Không được, tuyệt đối không được, đây đều là các ngươi nhọc nhằn khổ sở tu luyện được, ta sao có thể muốn đâu? Nếu như hai vị tiền bối nhất định phải kiên trì, vậy ta muốn một nửa tốt, ha ha ha. Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ, một mặt im lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng Linh Thần. Liễu Bạch Tỷ liền nhìn về phía Lão Thiên Sư, hắn bộ dáng vô sỉ rất có ngươi lúc tuổi còn trẻ thần vận. Ngươi còn gặp qua lão phu lúc còn trẻ. Ta nói ngươi cái danh còn, không phải liền là hoa ngươi ít mà sao, đến nỗi mang thủ đến bây giờ. Liễu Bạch Tỷ khẽ miệng có chút co lại, mở miệng lần nữa, hắn bộ dáng vô sỉ rất có ngươi hiện tại thần vận. Lão Thiên Sư, hắc, ngươi đừng nói, thật là có như vậy mấy phần giống. Liễu Bạch Tỷ liền một mặt im lặng nhìn hắn. Đi, nghiêm túc điểm, thời gian không nhiều. Liễu Bạch Đế liền nói, nhìn về phía Ninh Thần, ngươi là thoại bản nhìn nhiều, nếu như có thể, chúng ta sẽ không keo kiệt. Nhưng siêu phẩm cường giả thể nội cái kia đạo khí, tựa như là trong đầu của ngươi tri thức, chỉ có thể từng chút truyền thụ cho người khác, không có cách nào toàn bộ lấy ra nhét vào người khác trong đầu. Ninh Thần cười nói, tiền bối, ta chính là chỉ đùa một chút. Điểm này, hắn lúc trước tại giám sát sở đại lao cùng Đào Tề Chí nói chuyện phiếm thời điểm liền biết. Lao tiên là công bằng, nếu như một người cuối cùng cả đời luyện được khí, có thể tùy tiện bị người cướp đi, vậy cái này trên đời không có người bình thường trở thành siêu phẩm cao thủ, chỉ cần bọn hắn luyện được cái kia đạo khí, liền sẽ bị những cái kia có quyền thế am hiểu cướp đoạt người cướp đi. Liễu Bạch Đế thì nói, cái kia đạo khí không cách nào độ cho ngươi, nhưng là công pháp có thể. Tiếp xuống, ta sẽ đem Hoa Đào kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Không dung Ninh Thần cự tuyệt, Liễu Bạch Đế đã gỡ xuống trên lưng kiếm gỗ đào, thân ảnh lóe lên đi tới phía trước trên đất trống, chậm rãi nói, tiểu tử, cái này Hoa Đào kiếm pháp nguyên bản có 18 chiêu, mỗi một chiêu thiên biến vạn hóa. Ta dùng 30 năm, đem cái này 18 chiêu biến thành 12 chiêu, ngươi xem trọng, ta tận lực chậm một chút, ngươi nghiêm túc học, có thể học bao nhiêu, liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Tiểu tử, ta trước thi triển một bộ hoàn chỉnh Hoa Đào kiếm pháp, ngươi nghiêm túc nhìn, nghiêm túc nhớ, về sau ta lại từng chiêu một phá giải mở dạy ngươi. Xem trọng, chiêu thứ nhất Đào Ảnh Phù Quang, chiêu thứ hai Mặt Trăng Lặn Biển Hoa, chiêu thứ ba Xuân Thủy Cây Bích Đào, chiêu thứ tư Mũi Đào Phiêu Linh, chiêu thứ năm. Dưới ánh trăng, một bộ áo trắng Liễu Bạch Đế như trăng xuống tiên nhân, thân ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh, kiếm ảnh lấp lóe, lăng lệ giết lạnh, hắn không có sử dụng cái kia đạo khí, vẹn vẹn là bằng vào một bộ kiếm pháp, quay đến bốn phía không khí bặm mẹo, trên mặt đất cảnh khô lá rụng bay múa đầy trời. Linh Thần ngưng thần nín thở, thấy rất chân thành, so hắn vô sinh kiếm quyết tinh diệu vô số lần. Một chiêu cuối cùng tỉnh mộng đã nguyên. Một chiêu cuối cùng này, Liễu Bạch Đế vận dụng cái kia đạo khí, kiếm khí như xương, xé rách không khí. Phình một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một đạo dài 3 trượng vết kiếm, bùn đất nổ lên cao mấy trượng. Liễu Bạch Đế thu kiếm, nhìn xem Linh Thần, ghi nhớ bao nhiêu? Linh Thần cười, liền ghi nhớ phía trước mấy chiêu. Đằng sau Liễu Bạch Đế thân pháp càng lúc càng nhanh, hắn nhìn không rõ ràng lắm, cũng không có ghi nhớ. Dù sao hắn không có Tiêu Nhan Tịch loại kia đã gặp qua là không quên được bản sự. Tới, Linh Thần đi qua, rút kiếm. Đợi Linh Thần rút kiếm ra, Liễu Bạch Đế nói, chúng ta từng chiêu một phá giải, trước tiên đem chiêu thức học được, biến hóa ngàn vạn, không cách nào chuyển thụ, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Lão tiên sư tiếp lời nói, tiểu tử, trước tiên đem chiêu thức học được, đến nỗi chiêu thức biến hóa, lão phu quay đầu dạy ngươi. Linh Thần gật đầu. Dưới ánh trăng, Liễu Bạch Đế giáo rất nghiêm túc, Linh Thần học được càng nghiêm túc, nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng đưa tới vài câu ghét bỏ. Hôm sau, tới gần giờ thị, Minh Xuyên Du Ngũ Lang cưỡi ngựa đi tới hai quân trung ương. Hắn nhìn về phía đại viện bên này, ánh mắt liếc nhìn mấy vòng, lại không nhìn thấy Linh Thần. Hắn hô lớn, thời gian này đây lập tức đến, ngươi đại viện nhiếp chính vương ở đâu? Chẳng lẽ sợ hãi khiếp đảm, lâm trận bỏ chạy, trốn đi rồi? Viên Long bọn người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bất quá Linh Thần tối hôm qua lão thiên sư bọn hắn rời đi về sau, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Đi theo hai vị cùng một chỗ, bọn hắn cũng không lo lắng Linh Thần an toàn, nhưng mắt thấy thời gian liền muốn đến. Phùng Kỳ chính giọng nói như trung đồng, hô lớn, đúng, nhà chúng ta vương gia chạy, chạy tới ít 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 mẹ ngươi. Đây không phải còn chưa tới thời điểm sao? Ngươi bội vã chịu chết sao? Minh Xuyên Du Ngũ Lang kém chút không có bị tức thổ huyết. Hắn chỉ vào Phùng Kỳ chính, ánh mắt âm tàn, buổi chiều liền nên ngươi, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Phùng Kỳ chính quát, ngươi cái thiểu năng đồ chơi, tại trong bụng mẹ ngươi thời điểm, có phải là có đồ vật gì mỗi ngày đâm ngươi đầu, đầu bị hàng xóm đâm xấu? Lão tử đều chết rồi, quản hắn đẹp mắt khó coi còn là thật là khó nhìn. Minh Xuyên Du Ngũ Lang tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều đang run. Viên Long bọn người cùng nơi xa quan chiến giang hồ hào kiệt, nhao nhao đối với Phùng Kỳ chính giơ ngón tay cái lên. Ai đầu góc bị hàng xóm đâm xấu rồi? Ngay vào lúc này, một đạo cởi mở bên trong mang treo tức thanh âm vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đều là sắc mặt vui mừng. Tham kiến vương gia. Viên Long bọn người tiến lên quỳ lạy. Linh Thần giơ tay lên một cái, nói, đều đứng lên đi. Phùng Kỳ chính nét miệng mỉm cười, chỉ Minh Xuyên Du Ngũ Lang, lớn tiếng nói, chính là cái này tiểu năng, nói mẹ hắn rất hiếu khách, dẫn đến hắn đầu góc bị hàng xóm đâm xấu. Linh Thần nở nụ cười. Mắng chửi người còn phải là Phùng Kỳ chính, dùng hắn lại nói, mắng chửi người không chửi mẹ, tương đương không có mắng. Minh Xuyên bị tức đến không nhẹ, nhìn Phùng Kỳ chính ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn đường đường Minh Xuyên gia tộc gia chủ, kịp thời nhận qua dạng này sỉ nhục. Hắn ở trong lòng thề, trận tiếp theo, hắn nhất định phải đem Phùng Kỳ chính chém thành muôn mảnh. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cố nén tức giận, nhìn về phía Linh Thần hỏi, Linh Thần, canh giờ đến, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Linh Thần cười lạnh một tiếng, dùng ngựa tiến lên, đạm mạc nói, Minh Xuyên Du Ngũ Lang, để ngươi tra ra đi. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt co rụt lại, xem ra Linh Thần đoán được. Ai cũng không có chú ý, Linh Thần sau khi xuất hiện, Tiêu Nhan Tịch không biết lúc nào biến mất rồi. Linh Thần đi tới trên trận, kiếm chỉ chiêu hòa, nghiêm nghị nói, Minh Xuyên chân hùng, cút ra đây một trận chiến. Chương 1759, Bổn vương am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Chương 1759, Bổn vương am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt tấm lãnh, cả giận nói, Linh Thần, ngươi không khỏi quá phép lối, phụ thân ta chính là chiêu hòa võ đạo đệ nhất nhân, cùng ngươi đại huyền lao thiên sư nổi danh, ngươi như thế cuồng vọng, liền không sợ chờ một lúc chết được rất thảm. Ha ha ha. Linh Thần cất tiếng cười to, phụ thân ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng ta đại huyền lao thiên sư nổi danh. Hắn như thật là có bản lĩnh, vì sao không dám cùng lao thiên sư giao thủ? Gan chuột trộm cướp, chiêu hòa võ đạo đệ nhất nhân chính là chuyện Tiếu Lâm, ta không bằng ta đại huyền một con chó. Minh Xuyên Du Ngũ Lang giận không kèm được, vô ý thức đi rút đao. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai vang lên. Minh Xuyên Chân Hùng nhanh chân mà đến, mở miệng ngăn lại Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Bởi vì Minh Xuyên Du Ngũ Lang một khi rút đao, liền đại biểu cho xuất chiến sẽ là hắn. Minh Xuyên Chân Hùng muốn tự tay giải quyết Linh Thần. Minh Xuyên Du Ngũ Lang bùng ra tay cầm đao, một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Linh Thần, đáng tiếc ngươi muốn chết rồi, không phải ta thật rất muốn đánh với ngươi một trận. Linh Thần đạm mạc nói, vẫn là để cha ngươi tới đi, ngươi còn không có tư cách này. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt khó coi, trong mắt đều nhanh chừng ra lửa đến. Minh Xuyên Chân Hùng đến trước mặt, liếc mắt nhìn Minh Xuyên Du Ngũ Lang, đồ hỗn trướng, dễ dàng như vậy bị chọc giận, một chút cũng không giữ được bình tĩnh, như thế nào dẫn đầu Minh Xuyên gia tộc đi lên phía trước. Cút về tỉnh lại. Minh Xuyên Du Ngũ Lang cúi đầu, là. Linh Thần tung người xuống ngựa, điêu thuyền, trở về. Điêu thuyền phì mũi ra một hơi, dùng đầu cọ sát Linh Thần, sau đó lảo đảo đường cũ trở về. Linh Thần nhìn về phía Minh Xuyên Chân Hùng, thật lợi hại, người đứa con trai này bị ngươi giáo huấn so chó đều nghe lời. Minh Xuyên Chân Hùng mặt không thay đổi nhìn xem Linh Thần, muốn chọc giận ta, loạn tâm cảnh ta, ý nghĩ hao huyền. Coi như lão phu tâm cảnh loạn, giết ngươi vẫn như cũ như lấy đồ trong túi. Linh Thần. Minh Xuyên Chân Hùng, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, bổn vương am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Nói không chừng hôm nay chết chính là ngươi. Minh Xuyên Chân Hùng cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Liền xem như ngươi đại huyền bính Trần Thiên Sư, cũng không dám nói giết đến lão phu. Ha ha, muốn không ta lui ra, để lão thiên sư cùng ngươi đánh. Minh Xuyên Chân Hùng biểu lộ có chút cứng đờ, chợt hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nóng đội, lão phu đích thân tới đại huyền, chính là vì khiêu chiến lão thiên sư. Bất quá trước lúc này, ta trước tiên cần phải giết ngươi. Ngươi không chết, chiêu hỏa sợ có tai họa ngập đầu. Linh Thần thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, gàn từng chữ nói, không phải sợ có, mà là khẳng định. Bổn vương chưa hề che giấu qua mình tâm tư, nhất định phải đưa ngươi chiêu hỏa vong quốc diệt chủng. Minh Xuyên Chân Hùng nhìn xem Linh Thần cái kia lạnh lùng mà che kín sát khí ánh mắt, trong lòng nhịn không được một trận phát lạnh. Lời này nếu là đổi người nói, hắn đều sẽ thịt mũi coi thường. Nhưng người nói lời này là Linh Thần. Minh Xuyên Chân Hùng không dám chút nào đi hoài nghi lời này tính chân thực. Linh Thần bất tử, chiêu hỏa nguy rồi. Cho nên, Linh Thần phải chết. Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt trở nên ngoan lệ gắt. Muốn ta chiêu hỏa vong quốc diệt chủng, ngươi trước tiên cần phải còn sống lại nói. Linh Thần đạm mạc nói, điểm này ngươi yên tâm. Bổn vương nhất định sẽ sống được rất tốt. Nhưng hôm nay đặt chân đại huyền lãnh thổ chiêu hòa người, không có một cái còn sống trở lại chiêu hòa. Minh Xuyên Chân Hùng cười lạnh nói, ngây thơ, trừ phi ngươi nghĩ từ bỏ chúng ta trên tay cái kia 1,000 con tin. Linh Thần gần từng chữ nói, bổn vương sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào đại huyền bách tính. Không phải hắn Linh Thần yêu quý Lâm Vũ, sợ bị người phỉ nổ. Chỉ là bởi vì bách tính tin hắn. Hắn hiện tại chính là những con tin kia hy vọng duy nhất. Sự tình còn không có trình độ sơn cùng thủy tận, nếu như ngay cả thử đều không thử, liền dễ dàng buông tha cái kia hơn 1000 người, vậy hắn cùng chiêu hòa người có cái gì khác nhau? Sát phạt quả đoán là đối với địch nhân, nếu như tùy tiện bỏ qua người một nhà, cái kia không gọi sát phạt quả đoán, gọi là biến mất nhân tính, xuất sinh không bằng. Minh Xuyên Chân Hùng cười lạnh liên tục, bây giờ ngươi tự thân khó đảm bảo, lại còn muốn cứu cái kia hơn 1000 người chết, ngươi cứu được sao? Linh Thần đạm mạc nói, không biết, ta chỉ biết mình sẽ dốc hết toàn lực, vì bọn họ đánh ra một con đường sống. Lời con chưa dứt, một vòng hàn mang nhói nhói Minh Xuyên Chân Hùng con mắt, để hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Linh Thần thân như quỷ mị, tàn động như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm ra. Keng, mũi kiếm đâm vào Minh Xuyên Chân Hùng trên chôi đao. Linh Thần cất kiếm lui lại, cười khổ nói, còn là có đủ hay không nhanh a. Minh Xuyên Chân Hùng nhìn chằm chằm Linh Thần, sắc mặt khó coi, đây là Bính Trần Thiên Sư thủ đoạn. Linh Thần không nói gì, một chiêu này đích thật là Lão Thiên Sư tối hôm qua dạy cho hắn. Lão Thiên Sư hết thể dạy cho hắn hai chiêu. Hắn hỏi Lão Thiên Sư, cái này hai chiêu tên gọi là gì? Lão Thái Sư nói, một chiêu gọi công, một chiêu gọi thủ. Linh Thần nghiêm trọng hoài nghi danh tự này là Lão Thiên Sư lâm thời lấy được. Lão Thiên Sư nói, trên đời này trọng yếu nhất không phải loẹt loẹt kiếm chiêu, mà là phải hiểu được đâm cùng thu. Trong tay kiếm, phải hiểu được từ lúc nào đâm ra, lúc nào rút về. Đâm ra lúc, phải có thẳng tiến không lùi, như bẻ cánh khô, thậm chí ngọc thạch câu phần khí phách. Linh Thần hỏi nếu là không có đâm chúng đâu. Lão Thiên Sư trả lời, đó chính là lập tức dùng một chiêu khác, phòng thủ. Lúc phòng thủ muốn không có kẽ hở. Cho nên, tối hôm qua sau nửa đêm, Linh Thần đâm Lão Thiên Sư hơn 1000 kiếm. Một kiếm đều không có đâm trúng. Sau đó, Lão Thiên Sư đâm Linh Thần hơn 1000 kiếm, chiêu chiêu trúng đích. Còn dễ dùng chính là nhanh cây, nếu là kiếm thật, Linh Thần hiện tại sớm thành sủi cảo nhân bánh. Minh Xuyên Chân Hùng sở dĩ nhận ra một chiêu này, là bởi vì năm đó Lão Thiên Sư dùng một cái nhanh cây, kém chút đem hắn đâm ngủ. Một chiêu này để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, Linh Thần một chiêu này cùng Lão Thiên Sư so ra, cách biệt một trời. Linh Thần, ngươi đã mất tiên cơ, tiếp xuống đến ta. Minh Xuyên Chân Hùng cầm chôi đao, còn không đợi hắn rút đao, Linh Thần lần nữa ra tay trước. Lần này, Linh Thần dùng chính là Liễu Bạch Tỷ chuyển thụ Hoa Đào kiếm pháp. Nhưng mà, tại Linh Thần kiếm đâm đến trước đó, Minh Xuyên Chân Hùng còn là rút ra song đao. Đinh một tiếng, đao kiếm tinh chuẩn đâm trúng Linh Thần mũi kiếm, tay trái võ sĩ đao như thiểm điện xẹt qua Linh Thần quần áo, ầm một tiếng. Linh Thần chấn động trong lòng, thật nhanh đao. Minh Xuyên Chân Hùng quả nhiên không phải hắn có thể đối phó, đao quá nhanh, cũng có thể là hắn quá yếu. Bạch, võ sĩ đao hóa thành hàn mang, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt tới. Siêu. Linh Thần nâng lên cánh tay, một đạo hàn mang theo tay áo bắn ra, chính hắn thì như thiểm điện rút lui. Minh Xuyên Chân Hùng ngăn lại tụ tiễn, vẫn chưa lại ra tay, mà là nhìn chằm chằm Linh Thần quần áo trên người, trong ánh mắt mang chấn kinh. Linh Thần cúi đầu liếc mắt nhìn, còn tốt có tiểu đạm tử đưa cái này vô cấu băng tẩm tơ dệt thành áo mã bảo, không phải hắn hiện tại đã là trọng thương. Minh Xuyên chân hùng ánh mắt theo chấn kinh biến thành tham lam. Nguyên lai ngươi ỷ vào chính là trên thân cái này đao thương bất nhập quần áo. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, nói, đúng vậy a, như thế nào? Lại có thể sao? Minh Xuyên chân hùng cười lạnh, coi như bộ y phục này đao thương bất nhập lại như thế nào? Bảo hộ không được trên người ngươi tất cả yếu hại. Dứt lời, dưới chân đạp một cái, cắt đất bay loạn, như thiểm điện hướng Linh Thần lao đến. Chương 1760, cái này lão lục chương 1760, cái này lão lục Linh Thần con mắt nhắm lại, không lùi mà tiến tới, huy kiếm ứng chiến. Ken ken ken. Thân ảnh xen lẫn, đao quang kiếm ảnh, kim loại giao minh âm thanh chói tai. Chuồn chuồn bước, vô sinh kiếm quyết, hoa đảo kiếm pháp, Linh Thần đem một thân kiến thức đã học phát huy đến cực hạn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, thân ảnh xoay chuyển xê dịch, tốc độ nhanh chóng, trừ siêu phẩm cao thủ, người bình thường căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức. Minh Xuyên chân hùng trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới Linh Thần vậy mà có thể ngăn cản chiêu thức của hắn. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay võ sĩ đao một cái quét ngang. Linh Thần một kiếm chém ra, ken một tiếng. Linh Thần trực tiếp bị lực lượng của đối phương chấn động đến hai chân cày bay rất ra ngoài, trên đất cắt cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mà Minh Xuyên chân hùng lại cúi đầu nhìn về phía mặt đất, một cái chạm giống thiết cầu. Đây là Linh Thần mới vừa rồi bị đẩy lui lúc theo trên thân ngã xuống. Linh Thần ổn định thân hình, lúc này mới phát hiện chính mình rơi đổ bật. Sắc mặt hắn biến đổi, dưới chân đạp một cái, mặt mũi tràn đầy sốt ruột phóng tới trên mặt đất chạm giống thiết cầu. Minh Xuyên chân hùng thấy thế, vô ý thức xoay người chụp vào trên mặt đất chạm giống thiết cầu. Dừng tay. Linh Thần sốt ruột giống to, đưa tay bỗng nhiên hất lên. Mấy viên cục đá hóa thành hàn mang bắn ra. Siêu siêu siêu. Hàn mang phá không. Minh Xuyên chân hùng vung đao, đem phóng tới cục đá đều ngăn lại, nhưng khi đao của hắn vừa dừng lại, một cục đá đánh trúng trên mặt đất chạm giống thiết cầu, bị một tiếng, trên mặt đất chạm giống thiết cầu nổ tung, quang mang chói mắt để hắn nháy mắt đơ mù. Chớ nói Minh Xuyên chân hùng, chính là người quan chiến, đều bị cái này ánh sáng chói mắt tránh đến trước mắt một mảnh trắng xóa. Nhưng mà, Linh Thần vẫn chưa thừa cơ động thủ, mà làm một cước đá lên cát đất, hướng Minh Xuyên chân hùng đánh tới. Sau đó lúc này mới dưới chân đạp một cái, như quỷ mị lướt đi, một kiếm đâm hướng Minh Xuyên chân hùng yết hầu. Nhưng mà lúc này, đã mất đi cơ hội. Thời gian trôi qua quá dài, Minh Xuyên chân hùng đã khôi phục một chút tỷ lực. Hắn nâng lên tay áo, ngăn lại bay tới cát đất. Sau đó trong tay võ sĩ đao như thiểm điện đâm ra, tinh chuẩn đâm trúng Linh Thần mũi kiếm, ken một tiếng, Linh Thần đúng là trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Minh Xuyên chân hùng buông xuống ống tay áo, cười lạnh nói, "Linh Thần, lão phu thừa nhận, ngươi thật sự khó chơi, nhưng cùng lão phu so, như là đom đóm đối với trăng sáng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể chết ở lão phu trên tay, là vinh hạnh của ngươi." Nhưng mà, Linh Thần lại lộ ra một cái nụ cười quỷ quệ, sau đó che lên lỗ tai. Minh Xuyên chân hùng nhìn thấy Linh Thần động tác, sinh lòng bất an. Đột nhiên, hắn nghe tới rất nhỏ tư tư thanh, túi đầu nhìn lại, ánh mắt phút chốc co rụt lại, chỉ thấy dưới chân đang bốc khói. Lựu đạn. Linh Thần cái này lão lục, theo làm bộ không cẩn thận rơi xuống hoa baby, đến đá hạ cát, xuất kiếm, cuối cùng bị đẩy lui. Làm hết thảy đều là vì vụng trộm hướng Minh Xuyên chân hùng dưới chân ném lựu đạn. Minh Xuyên chân hùng sắc mặt đột biến, như thiểm điện về sau trở hồi, nhưng vẫn là muộn. Vang một tiếng, đinh hai nhức óc. Ánh lửa nương theo lấy khói đen càn quét, cắt đất sập lên cao mấy trượng. Minh Xuyên chân hùng toàn thân khói đen bốc lên, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Song Vương tướng sĩ, quan chiến giang hồ nhân sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Minh Xuyên Du ngũ lang khí trong mắt đều đỏ, nổi trận lôi đỉnh, giận dữ hét: "Đồ vô sỉ, Linh Thần, ngươi có thể nào như thế hèn hạ bị uội, thủ đoạn có thể nào như thế dơ bẩn?" Linh Thần nhưng không để ý tới phản ứng của mọi người, càng không để ý tới Minh Xuyên Du ngũ lang chó sủa. Hắn điên cùng thôi động thể nội cái kia đạo khí, đem hắn rót vào trong tàn mộng kiếm. Tàn mộng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, trên thân kiếm hàn mang chạy xuôi. Linh Thần dưới chân đạp một cái, đất cắt trực tiếp bị đạp ra một cái hố, hắn đem chuẩn chuẩn bước phát huy đến cực hạn, mang thẳng tiến không lùi, ngọc thạch câu phần khí thế, như là mũi tên bắn về phía Minh Xuyên chân hùng. Minh Xuyên chân hùng thân thủ khủng bố, nhưng tại gần như vậy trong nổ tung, chớ nói hắn, liền xem như lão thiên sư cũng phải thụ thương. Minh Xuyên chân hùng lúc này quần áo tả tơi, trước ngực khói đen bốc lên, nửa gương mặt máu thịt bé bét, đau đớn để hắn phát ra một tiếng gào thét. Đối mặt chém giết tới Linh Thần, hắn giống giận dựng thẳng lên tay trái đòn đao, tay phải trường đao hóa thành hàn mang thuận thế chém xuống. Ken một tiếng, Linh Thần cái này đem hết toàn lực một kiếm đâm tại Minh Xuyên chân hùng trên thân đao, theo một tiếng vang dọn, đoàn đao đúng là bị một kiếm đâm đoạn, chặt ngang bẻ gãy, tàn mộng kiếm lao Minh Xuyên chân hùng đầu vai lướt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, da chóc thịt bong, máu tươi tuôn ra. Mà Minh Xuyên chân hùng đao cũng chạm tại Linh Thần đầu vai, suy một tiếng, Linh Thần trên thân vô cấu băng tẩm tơ dệt thành áo mãng bào bị đao khí xé rách, máu tươi vẩy ra, Linh Thần cả người bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Vương gia, Linh Thần, tiểu tử. Viên Long bọn người kinh hô chạy về phía Linh Thần, bọn hắn khẽ động, đại huyền binh mã cũng đi theo động. Chiêu Hòa bên kia cũng là dương cung bạc kiếm, như lâm đại địch. Nhưng mà một thanh kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, kiếm chỉ thương cung. Chợt tùy tiện tiếng cười to vang lên, ha ha ha, là Linh Thần. Đại huyền tướng sĩ ngừng lại, Linh Thần một tay ôm đầu vai, máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn, một tay giơ cao lợi kiếm. Một lát sau, hắn buông kiếm, vùng vẫy một hồi, trực tiếp ngồi dậy, sau đó chống kiếm đứng lên. Trong nháy mắt, đại huyền bên này bộc phát rời núi hô sóng thần tiếng hò hét. Vương gia huy vũ, vương gia huy vũ, vương gia huy vũ, tiếng gầm chấn thiên, khí thế như hồng. Lão thiên sư cười ha ha, tiểu tử này thật đúng là am hiểu sáng tạo kỳ tích. Liễu Bạch Đi thì trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói, chính là thủ đoạn bẩn chút. Lão Thiên Sư liếc mắt nhìn hắn một cái, miệng giật giật, không có xuất ra thanh âm, nhưng nhìn cầu hình, tựa như là đang mắng Liễu Bạch Đi là cái chảy gỗ. Thủ đoạn bẩn sao? Cái này chẳng lẽ không phải trí tuệ? Minh Xuyên Chân Hùng thành danh đã lâu, Linh tiểu tử bản thân liền là cái gà mờ, thực lực của hai người chênh lệch rất xa. Loại tình huống này, quá trình không trọng yếu, thủ đoạn cũng không trọng yếu, kết quả đúng rồi là được. Một bên khác, Huyền Đế sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi nhìn thấy Linh Thần bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thật là hủ chết hắn. Lúc này, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, đau lòng gần chết, Toàn Thịnh, chấm nhìn không rõ lắm, ngươi nhãn lực tốt, mau nhìn xem, Linh Thần bị thương có nghiêm trọng không? Thái thượng hoàng đừng quá lo lắng, vương gia không có trở ngại. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lo lắng, nhưng vì để cho Huyền Đế an tâm, hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất Minh Xuyên Chân Hùng vậy mà cũng đứng lên. Đại Huyền bên này tiếng hoan hô, từng chút yếu xuống tới. Minh Xuyên Chân Hùng nhìn chằm chằm Linh Thần, ánh mắt âm lãnh như rắn độc, bởi vì xuống nửa gương mặt bị nổ máu thịt bé bét, cả người nhìn qua giống như lệ quỷ. Linh Thần hai tay chống kiếm mà đứng, không có cách nào, vừa rồi một kiếm kia, đem thể nội cái kia đạo khí triệt để hao hết. Hắn hiện tại không chống đỡ, đứng đều trở ngại. Đến mức lúc này đầu vai máu chảy ồ ạt, cũng đành không xuất thủ đi để lại vết thương. Nhưng lúc này điểm này tổn thương đều không trọng yếu, có thể đem Minh Xuyên Chân Hùng bị thương thành dạng này, hắn đối với chính mình biểu hiện rất hài lòng. Bất quá, tiếp xuống liền nên triệt để kết thúc, hiện tại Minh Xuyên Chân Hùng chính là một đầu thụ thương lao thú, mười phần nguy hiểm. Chương 1761, ngươi thật có thể hiệu lệnh chư thiên thần Phật. Chương 1761, ngươi thật có thể hiệu lệnh chư thiên thần Phật. Lao Thiên Sư nói qua, Minh Xuyên Chân Hùng đoán chừng có thể chém ra năm đạo đạo khí, mà hắn chỉ có thể chém ra một kiếm, thể nội cái kia đạo khí đã sớm hao hết, hắn hiện tại chỉ là nọ mạnh hết đà, miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Nói cách khác hiện tại Minh Xuyên Chân Hùng mặc dù thụ thương, nhưng sức chiến đấu khủng bố. Nói câu không dễ nghe, Minh Xuyên Chân Hùng hiện tại giết Linh Thần như là lấy đồ trong túi, bởi vì Linh Thần sớm đã bất lực phản kháng, Minh Xuyên Chân Hùng chỉ cần giơ tay chém xuống, Linh Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Linh Thần há lại loại kia làm việc chú ý đầu không để ý đôi người, chỉ cần tay của hắn có thể động, hắn liền không chết được. Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt âm tàn độc ác, nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi còn có bản lĩnh gì? Nếu như không có, vậy ngươi có thể đi chết. Hắn đã sớm nhìn ra Linh Thần là nọ mạnh hết đà. Linh Thần khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, chậm rãi nâng lên một cái tay, nói, Lao Thất Phu, bổn vương nói qua, có thể thua, cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có không thể thua cho ngươi chiêu hòa người, càng không thể chết tại ngươi chiêu hòa nhân thủ bên trong. Muốn giết bổn vương, ngươi không xứng. Hôm nay, trước diện ngươi, lại đổ chiêu hòa. Nhưng lại tại Linh Thần tay chuẩn bị hạ xuống xong, bốn phía đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên cùng tiếng ầm ĩ, Linh Thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt co rụt lại. Chỉ thấy nơi xa trên mặt biển, ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn khói đen đằng không mà lên, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa mặt biển. Nơi đó, tựa như là chiêu hòa chiến thuyền đỗ địa phương. Chiêu hòa bên kia, một sĩ binh phóng ngựa chạy nhanh đến, nói với Minh Xuyên Du Ngũ Lang thứ gì. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt đại biến, chở mình lên ngựa, thẳng đến bên này mà đến, xa xa, lên tiếng hô to, "Phụ thân, việc lớn không tốt, chúng ta chiến thuyền bốc cháy, dây sắt liền thuyền, không cách nào kịp thời tản ra, đại hỏa thuận gió lên, chúng ta đã có một nửa chiến thuyền lâm vào biển lửa." Bất quá, hắn dùng chính là chiêu hòa lời nói, Linh Thần bọn hắn nghe không hiểu. Nhưng theo Minh Xuyên Du Ngũ Lang hoảng hốt thần sắc, còn có Minh Xuyên Chân Hùng khiếp sợ phản ứng đến xem. Chiêu hòa bên kia xảy ra chuyện, mà lại là ra đại sự. Theo cái kia trùng thiên ánh lửa cùng quần quần khói đen để phán đoán, chiêu hòa chiến thuyền bốc cháy, mà lại không chỉ một chiếc chiến thuyền. Chiêu hòa dây sắt liền thuyền, dừng sắt ở bờ biển, loại tình huống này, một khi bốc cháy, nếu là tăng thêm thuận gió, vậy thì có việc vui nhìn. Chiêu hòa chiến thuyền sẽ nhanh chóng bị đại hỏa thôn phệ. Linh Thần vui, đây là đại thần ra tay. Thiêu đến tốt, thiêu đến rượu, thiêu đến tuyệt. Nhưng đột nhiên, Linh Thần biểu lộ cứng đờ, trợn mặt mũi tràn đầy lo âu. Còn có hơn 1000 đại nguyên bách tính tại chiêu hòa nhân thủ bên trên. Linh Thần còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ khủng bố sát ý khóa chặt hắn. Là Minh Xuyên Chân Hùng. Hắn hiện tại một lòng muốn giết Linh Thần. Hỏa thiêu liên doanh, cho dù chết tuyệt, cũng chỉ là một vài người. Nếu như Linh Thần còn sống, toàn bộ chiêu hỏa đều phải xong đời. Nhưng mà, Linh Thần cũng không có ý định bỏ qua hắn, giơ lên tay chậm rãi đánh ra một cái ok thủ thế, sau đó hô lớn, "Minh Xuyên Chân Hùng, hôm nay bổn vương tất sát ngươi, chư thiên thần phận, nghe ta hiệu lệnh, cho ta tru sát này tặc." Người chung quanh là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Minh Xuyên Chân Hùng thì là mặt mũi tràn đầy cười gằn. Khinh thường nói, Linh Thần, ngươi thật đúng là đem mình làm thần, dám mệnh lệnh chư thiên thần phận. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân, để sát mặt hắn đại biến, bởi vì hắn ngửi được mùi vị của tử vong, nguy hiểm đến từ sau lưng. Ra ngoài bản năng, hắn đột nhiên quay người, một đao bổ ra, lưỡi đao xé rách không khí, mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Mà Minh Xuyên Chân Hùng ngực trực tiếp nổ tung một đoàn huyết hoa. Hắn thân thể cứng đờ, trong ánh mắt mang đối với không biết hoảng hốt. Hắn không biết tổn thương chính mình là vật gì. Quá nhanh, lấy thực lực của hắn vậy mà đều không có ngăn lại. Nói cho đúng tới là đều không thấy rõ liền thụ thương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc sói mòn. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Linh Thần, khắp khuôn mặt là không cam lòng, "Ngươi." Minh Xuyên Chân Hùng nói chuyện gian nan, há miệng, máu tươi so thanh âm trước bừng lên, hắn phí sức nói, "Ngươi thật có thể hiệu lệnh chư thiên thần phận." Linh Thần mỉm cười, chỉ một ngón tay, buồn buồn nói, "Hôm nay tất sát ngươi." "Minh Xuyên Chân Hùng, tử kỳ của ngươi đến, còn chưa cút đi địa ngục đưa tin." Minh Xuyên Chân Hùng ánh mắt dừng lại, chậm rãi ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là mắt trừng chóng đốc, như là thạch điêu khắc gỗ. Dứt bỏ thân phận không nói, trên võ đạo, Minh Xuyên Chân Hùng thế nhưng là có thể cùng Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y vật tay tồn tại. Không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Mấu chốt là chết quá mức quỷ dị, nhất là thời điểm hắn chết câu kia. Ngươi thật có thể hiệu lệnh chư thiên thần Phật, vốn cho rằng là câu hỏi, hiện tại xem ra tựa như là khẳng định câu. Đám người nhìn về phía Ninh Thần ánh mắt tràn ngập kính sợ. Nghe đồn Ninh Thần là Trích Tiên hạ phàm, bây giờ xem ra, một điểm không giả. Không phải ai có thể giải thích một chút, Minh Xuyên Chân Hùng chết như thế nào? Phụ thân, phụ thân. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nhìn xem Minh Xuyên Chân Hùng thi thể, cực kỳ bi thương. Hắn hung tợn nhìn về phía Ninh Thần. Hắn biết rõ, Ninh Thần không có khả năng hiệu lệnh chư thiên thần Phật, phụ thân hắn là bị một loại ám khí hại chết. Loại này vết thương hắn tại chết đi Minh Xuyên Chân Giả trên thân gặp qua. Đây cũng là đại huyền mới nghiên cứu ra loại nào đó binh khí, hẳn là súng đạn một loại đồ vật. Bạch. Minh Xuyên Du Ngũ Lang rút đao, phóng tới Ninh Thần. Hắn cũng nhìn ra, Ninh Thần là nỏ mạnh hết đà, lúc này chính là giết hắn thời cơ tốt. Đương nhiên, hắn cũng sợ hai cùng hắn phụ thân kết quả giống nhau, cho nên một đường gián bỏ. Ninh Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Ám đạo xấu, lấy Tiêu Nhan Tịch trình độ, hẳn là đánh không trúng hình rắn Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Hắn thử một chút, thể nội giống tuyết, toàn thân như nhũn ra, bất lực phản kháng. Bất quá, hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn còn có át chủ bài, đó chính là tụ tiễn. Lâm Tinh Nhi đưa cho hắn tụ tiễn có thể phát xạ 3 mũi tên, đối chiến Minh Xuyên Chân Hùng thời điểm dùng một chi, còn có 2 chi. Nhưng lại tại hắn gian nan giơ tay lên, nhắm ngay Minh Xuyên Du Ngũ Lang thời điểm, một đạo hàn mang lăng không phong tới. Đúng là làm cho Minh Xuyên Du Ngũ Lang chật vật lui lại. Hàn mang cắm vào mặt đất. Linh Thần nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, vậy mà là một nén hương. Người trẻ tuổi, đối với một cái trọng thương người xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không giảng võ đức, lão phu chơi đùa với ngươi, không biết ngươi so với phụ thân ngươi như thế nào. Nguyên bản tại trăm bước có hơn lão thiên sư, mấy cái lắc mình liền đến Linh Thần trước mặt. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mặt mũi tràn đầy cảnh giác lui về sau. Lão thiên sư trong tay mang theo một thanh phổ thông kiếm, đi qua nhặt lên trên mặt đất hương, ánh mắt rơi xuống Minh Xuyên Du Ngũ Lang trên thân, chậm rãi nói, "Hôm nay, lão phu liền độ ngươi, đưa ngươi luân hồi vào xúc sinh đạo." Cái gọi là một tay cầm kiếm, một tay cầm hương, kiếm độ người sống, hương độ ác quỷ. Đây chính là đạo gia tinh thần. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nắm chặt song đao, xương ngón tay trắng bệch, hồi hộp toàn thân run rẩy, bởi vì hắn đối mặt chính là liền phụ thân hắn đều không có nắm chắc chiến thắng đại huyền lão thiên sư. "Linh Thần, tính ngươi mạng lớn." Lời còn chưa dứt, hắn một cái bay sông rơi ở trên lưng ngựa, phóng ngựa mà chạy. Hắn liền cùng Lao Thiên Sư giao thủ dũng khí đều không có. Chương 1762, không thể tưởng tượng nổi chương 1762, không thể tưởng tượng nổi Lao Thiên Sư vẫn chưa đuổi theo giết Minh Xuyên Du Ngũ Lang, mà là bước nhanh đi đến lung lay sắp đổ Ninh Thần bên người, đưa tay dựng vào hắn không có thụ thương bà bay. Ninh Thần chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức tràn vào thể nội, thuận kỳ kinh bắt mạch, toàn thân du tẩu toàn thân. Đây là Lao Thiên Sư đang giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Ninh Thần có thể rõ ràng cảm giác được, khí lực ngay tại chậm rãi khôi phục. Không hổ là Lao Thiên Sư, thể nội đạo này khí không phải bình thường hùng hậu. Lúc này, Viên Long bọn người lao đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Linh Thần. Phùng Kỳ chính giác cuống họng giống to, "Quân y đi, quân y đến nơi đâu rồi? Nhanh lên tới cho vương gia trị liệu a, con cái hòm thuốc quân y tranh thủ thời gian chen lên đến đây." Linh Thần hướng Lao Thiên Sư gật đầu một cái. Hắn khí lực khôi phục không ít, đến nỗi thể nội hao hết khí, không cách nào mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể đằng sau dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục. Quân y tiến lên, mở ra cái hòm thuốc. Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Trước chờ một chút." Viên Long, Lôi An, Nguyệt Phong Vân bọn người nghe lệnh, Hải Lục hai quân thắt chặt vòng đây, không cho phép một cái chiêu hòa người chạy đi. Mặt khác, tìm cơ hội cứu ra con tin. Mặt tướng, tuân lệnh. Viên Long bọn người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Linh Thần quay người, nhìn về phía những cái kia quan chiến giang hồ nhân sĩ, cất cao giọng nói, "Chư vị anh hùng, chiêu hòa bắt ta đại huyền hơn 1.100 họ làm con tin, bây giờ đại hỏa lan tràn, bọn hắn tung tích không rõ, chỉ sợ đã thân hãm biển lửa. Chư vị anh hùng thân thủ cao cường, còn mời làm cứu giúp." Linh Mỗ ở trong này đợi đại huyền bách tính, "Cảm ơn chư vị anh hùng." Cần tuân vương gia hiệu lệnh. Vương gia yên tâm, chúng ta nguyện toàn lực ứng phó. Đi, đi cứu người. Một đám giang hồ hào kiệt, không có một tơ một hào do dự, quay người phóng tới biển lửa. Linh Thần lúc này mới ra hiệu quân y tiến lên cho hắn trị liệu. Hắn liếc mắt nhìn bà bay, rất là đau lòng, không phải là bởi vì vết thương, mà là cái này bằng tầm tơ áo mãng bảo. Minh Xuyên Chân Hùng coi là thật khủng bố. Đao thương bất nhập vô cấu băng tầm tơ dệt thành áo mãng bảo, bị hắn sinh sinh phá vỡ. Xem ra mãng xà này bảo có thể ngăn cản đao kiếm, ngăn không được đao khí kiếm khí. Hắn liếc mắt nhìn bị đao khí xé rách địa phương, hẳn là không ảnh hưởng, khe hở một chút còn có thể mặc. Huyền Đế tiến lên, nhìn xem Linh Thần đầu vai tổn thương, đau lòng con mắt đều đỏ. Thương thế của hắn thế nào? Có nghiêm trọng không? Muốn hay không phải người đem tử tô tiếp đến? Quân y vội vàng nói, "Thái thượng hoàng yên tâm, vương gia phúc lớn mạng lớn, một đao này vẫn chưa làm bị thương gân mạch, chỉ là mở ra da thịt. Chỉ cần khâu vết thương về sau, phối hợp chén thuốc, tăng thêm an tâm tính dưỡng, trong vòng 1 tháng hoạt động không ngại, trong vòng 2 tháng liền có thể khỏi hẳn." Huyền Đế nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Linh Thần an ủi, "Phu hoàng, đừng lo lắng, ta không sao. Trên chiến trường, thụ thương không thể bình thường hơn được." Nói xong, Linh Thần nhìn về phía Lao Thiên Sư, đang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện Liễu Bạch Y Liễu không thấy. "Liêu tiền bối đâu?" Lao Thiên Sư cười ha ha, nói, "Mới vừa rồi còn tại, xem chừng là đuổi theo giết Minh Xuyên Du Ngũ Lang." Linh Thần giật mình, hắn vừa chính là chuẩn bị để Lão Thiên Sư đi giết Minh Xuyên Du Ngũ Lang. Minh Xuyên Du Ngũ Lang thân thủ cao tuyệt, hắn còn sống, đại huyền tướng sĩ đụng tới, chắc chắn thương vong thảm trọng. Liêu Tiền Bối hẳn là phần thắng rất lớn a. Lão Thiên Sư vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, hắn động sát tâm thời điểm, còn là rất khủng bố, quyết tâm muốn giết một người, đối phương chạy thoát tỷ lệ chưa tới một thành. Đinh Thần ồ một tiếng, âm cuối kéo rất dài, sau đó âm dương đạo, nguyên lai lúc trước Lão Thiên Sư cùng Liêu Tiền Bối không có quyết tâm muốn giết Khang Bảo Bảo. Lão Thiên Sư trên mặt biểu lộ phút chốc cứng đờ, nụ cười ngưng kết. Trừng mắt liếc Đinh Thần. Tiểu tử này, thật sự là hết chuyện để nói. Lúc trước hắn liên thủ với Liêu Bạch Đi Lìa đều bị Khang Bảo Bảo trốn thoát. Xì nhục a. Hừ, lão phu là sự tình ra có nguyên nhân, Liêu tiểu tử là bị thuốc đánh ngã, mới thật sự là mất mặt. Liêu Bạch Đi Lìa đường đường kiếm tiên, lại bị thuốc cho mê đảo, là thật mất mặt. Về phần hắn, một cái sống hai giáp nhiều đều không có chạm qua nữ nhân, huyết khí phương cương lão tiểu bằng, Khang Bảo Bảo đột nhiên hở ngực lộ sữa, cái này hắn chỗ nào có thể chịu nổi. Linh Thần trong lòng chửi bậy, hai người các ngươi là quạ đen rơi xuống heo trên thân, ai cũng đừng cười ai đen. Lão Thiên Sư hoa tiểu là uống chùa, bạc là hoa trắng. Đúng lúc này, một thất khoái mã chạy nhanh đến. Báo. Trinh sát một đường hô to, đi tới trước mặt, tung người xuống ngựa. Tham kiến vương gia, con tin đã toàn bộ cứu ra. Nhanh như vậy? Linh Thần khẽ giật mình, đầu óc trong lúc nhất thời quá tải đến. Hắn mới hạ lệnh, Hải Lục hai quân, còn có những cái kia giang hồ hào kiệt mới hành động, làm sao nhanh như vậy liền đem người cứu ra rồi? Linh Thần có chút không tin, tin tức chuẩn xác không? Về vương gia, Thiên Chân vạn sát, Hải quân dùng bổ câu đưa tin, nói là nửa canh giờ trước, Tạ Tư Vũ Tạ đại hiệp, Lâm Anh Lâm nữ hiệp, hai người mang theo ba chiếc chiến thuyền, mang hơn 1000 người chết, cùng hải quân tụ hợp. Con tin đã tại đưa về trên đường, đại khái một canh giờ sau liền có thể cập bờ. Người ở chỗ này mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kỳ thật hắn đã sớm đoán được Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh trốn vào cái kia hơn 1000 người chết bên trong. Nhưng không nghĩ tới, hai người kia lại đem hơn 1000 người chết cấp cứu đi ra. Người ở chỗ này cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia hơn 1000 người chết là chiêu hỏa chỗ dựa lớn nhất, khẳng định trông coi nghiêm mật. Hai người là làm sao cứu ra nhiều người như vậy, còn đoạt đối phương ba chiếc chiến thuyền. Phong Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được reo lên, mẹ nó, ta còn tưởng rằng con hàng này sẽ chỉ trang khớp luồng lịch, không nghĩ tới như thế người tiên. Nhu Nhi bất chi. Linh Thần cũng hỉ. Nếu như con tin đã cứu ra, vậy còn chờ gì? Truyền binh lệnh. 10 cái lính liên lạc nhanh chóng vây quanh, chờ mệnh lệnh. Truyền buồn vương mệnh lệnh, con tin đã cứu ra, Hải Lục hai quân lập tức xuất động, vây quét Chiêu Hỏa đại quân. Là 10 cái lính liên lạc, phóng ngựa mà đi. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính, ngươi lập tức dẫn người đi tiếp ứng chị dâu cùng Tạ sư mình. Là Linh Thần nhịn không được cất tiếng cười to. Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh cái này một đợt quả thực sâu tạc tiên, cứu ra hơn 1000 đại viên bách tính, hỏa thiêu Chiêu Hỏa chiến thuyền. Cái này đẩy trời công lao, phong hầu đều không quá đáng. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhan Tịch cong thật dài hộp gỗ trở về, nhìn xem Linh Thần đầu vai tổn thương, đầy mắt đau lòng. Vì cái gì không sớm một chút cho ta tín hiệu? Tiêu Nhan Tịch có chút tức giận. Linh Thần cười nói, ta đây không phải đánh giá quá cao chính mình nha. Nguyên lai không phải siêu phẩm cao thủ liền ngưỡng bước, là Lão Thiên Sư, Liễu Tiền Bối, Tiểu Đạm Tử như thế siêu phẩm cao thủ mới ngưỡng bước. Kỳ thật, hắn là không quá tin tưởng Tiêu Nhan Tịch thương pháp. Minh Xuyên chân hùng, có thể cùng Lão Thiên Sư vật tay tồn tại. Nếu như không bị thương, liền Tiêu Nhan Tịch cái này gà mở thương pháp, đánh trúng hắn tỷ lệ thật rất thấp. Tiêu Nhan Tịch có thể một thương trúng đích Minh Xuyên chân hùng trái tim, Linh Thần cảm thấy có một nửa vận khí thành phần. Tốt, đẹp mắt như vậy khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành bánh bao, ta không có gì đáng ngại, bị thương ngoài ra, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt. Không tin ngươi hỏi đại phu. Tiêu Nhan Tịch tự nhiên không tin, bởi vì đã băng bó kỹ, không nhìn thấy vết thương tình huống, nàng quay người hỏi thăm đại phu. Được đến đại phu khẳng định, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tịch Tịch, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Chương 1763, lần này là thật oan uổng Linh Thần. Chương 1763, lần này là thật oan uổng Linh Thần. Linh Thần đem con tin được cứu ra sự tình nói cho Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nghe xong, rất là chấn kinh. Thật sự là không nghĩ tới, Tạ sư minh cùng chị dâu vậy mà lợi hại như vậy. Linh Thần cười nói, ta cũng là không nghĩ tới, cho tới nay, ta đều cảm thấy hai người bọn hắn hữu dũng vô mưu. Hiện tại xem ra, là ta nông cạn. Tiểu Tịch Tịch, ngươi mang phụ hoàng về trước đi. Ta nên đi tìm Chiêu Hỏa người tính tổng nợ. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo âu, trên người ngươi còn có tổn thương. Yên tâm đi, ta không sao. Linh Thần đánh cái huýt sáo, điêu thuyền chạy như bay đến. Linh Thần tung người lên ngựa, mang Phan Ngọc Thành bọn người thẳng đến trước trận. Đại Huyền Hải Lục hai quân không ngừng đang thu nhỏ lại vòng đây. Trên mặt biển, ánh lửa trúc tiên, cuồn cuộn khói đen che khuất bầu trời. Chiêu Hỏa chiến thuyền dây sắt liền thuyền, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tản ra, đại hỏa tại cuồn phong càn quét xuống, thôn phệ một chiếc lại một chiếc chiến thuyền. Chiêu Hỏa hơn 60 chiếc chiến thuyền, lúc này tối thiểu nhất tiêu hủy một nửa. Tại cuồn phong càn quét xuống, thế lửa lan tràn rất nhanh. Không ít Chiêu Hỏa binh sĩ bị đại hỏa thôn phệ, còn có một bộ phận nhảy vào trong biển chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Minh Xuyên Du Ngũ Lang chạy trở về sau, biết được con tin được người cứu đi, mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Đây không phải đùa giỡn móc con mắt sao? Những con tin kia là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Sở dĩ dám cùng Ninh Thần đắc ý, cũng là bởi vì có con tin nơi tay. Bây giờ, thân ở Đại Huyền Hải Lục hai quân trong vòng đây, không có con tin, đây là vòng đây sao? Đây chính là cái thất gỗ. Bọn hắn chính là trên thất gỗ cá, mặc cho Ninh Thần sâu xé. Minh Xuyên Du Ngũ Lang hiện tại hận không thể quay trở lại đem cha của hắn băm cho ăn. Hắn ngược lại tốt, vừa chết chi, lưu lại cái này một đống lớn cục diện rối rắm cho chính mình. Hiện tại loại cục diện này, căn bản chính là tử cục. Minh Xuyên Du Ngũ Lang tức hồn hện, một thanh nắm chặt một người tướng lãnh quần áo, đỏ hồng mắt giận dữ hét, "Phế vật, tất cả đều là phế vật. Chúng ta trên thuyền lưu lại 3.000 tướng sĩ, 2.000 trông coi chiến thuyền, 1.000 trông coi con tin, ngươi nói cho ta bọn hắn là làm sao đào tẩu? 1.000 tên mặc giáp chấp duệ dũng sĩ, nhìn không được 1.000 tay không tấc sắt con tin." Tướng Linh kinh hoàng nói, là có người cứu bọn hắn. Ai? Đối phương đến bao nhiêu người? Hai cái, một nam một nữ. Minh Xuyên Du Ngũ Lang kèm chút không có tức điên, một cước đem cái sau đạp lăn, chỉ vào hắn gầm thét, hỗn trướng, hai người liền đem con tin cứu đi, chúng ta chiêu hỏa dũng sĩ đều là heo sao, chẳng lẽ sẽ không phản kháng? Liền xem như 1.000 cây dưa leo, cũng phải chặt nửa ngày a. Tướng Linh ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống cổ nói, đại viên người hèn hạ vô sỉ, bọn hắn cho chúng ta thức ăn nước uống bên trong hạ độc, trực tiếp hạ độc chết chúng ta mấy trăm người, mà lại bọn hắn còn trộm chúng ta đèn dầu, phóng hỏa đốt thuyền. Trên biển gió to, thuyền của chúng ta nối liền cùng một chỗ, căn bản là không có cách tản ra, đại hỏa càn quét, chúng ta chiến thuyền một chiếc bị đại hỏa thôn phệ. Những con tin kia, phần lớn đều là bờ biển ngư dân, thủy tính rất tốt, thừa cơ trộm đi chúng ta chiến thuyền chạy trốn. Một nam một nữ kia, thân thủ rất lợi hại, hai người liền ngăn chặn chúng ta truy đuổi, đánh chết đả thương hai chúng ta hơn trăm người. Thẳng đến cung tiễn doanh người đổi tới, bọn hắn mới nhảy cầu mà chạy. Minh Xuyên Du Ngũ Lang tức giận đến trong mắt đều đỏ, giống như là một đầu phát tình châu được, hồng hộc thở hổn hển. Hỗ trưởng, hai người liền giết chúng ta nhiều người như vậy, tất cả đều là phế vật. Đột nhiên, Minh Xuyên Du Ngũ Lang giống như là nhớ ra cái gì đó. Hai người kia có phải là hai ngày trước ban đêm xông vào chúng ta đại doanh người? Tướng Linh lắc đầu, đêm hôm đó hắn không ở tại chỗ, là thời điểm mới biết được có người thừa dịp bóng đêm xông vào bọn hắn đại doanh, giết không ít người, sau đó liền mất tích. Một nam một nữ kia, nam toàn thân áo trắng, sử kiếm, nữ là một đôi bí đỏ truy, hai người thân thủ đều rất lợi hại. Minh Xuyên Du Ngũ Lang gầm thét, là bọn hắn không sai, nguyên lai bọn hắn là trốn đến trên thuyền đi. Đáng chết linh thần, âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Bọn hắn một mực tại điều tra hai người này, kết quả đại huyền bên kia truyền đến tin tức, nói là hai người kia đã trở lại đại huyền quân doanh. Tăng thêm lúc ấy vừa bàn luận võ bắt đầu, bọn hắn liền buông lòng cảnh giác. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là linh thần quỷ kế. Kỳ thật cái này Minh Xuyên Du Ngũ Lang là thật oan uổng linh thần, tất cả những thứ này thật đúng là không phải hắn thiết kế. Hắn chỉ là vì bảo hộ Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh, mới cố ý ban tiếng, nói hai người đã trở lại đại huyền quân doanh. Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh hỏa thiêu chiến thuyền, cứu ra con tin, hoàn toàn tại ngoài dự liệu của hắn. Minh Xuyên Du Ngũ Lang biết hiện tại so đo những này đã không dùng. Hắn phân phó mấy cái tướng lĩnh, nói, chúng ta bây giờ đã bị đại huyền tướng sĩ bao vây, đoạt lại chiến thuyền là chúng ta duy nhất sinh lộ. Các ngươi dẫn người, đi đoạt chiến thuyền, bản gia chủ đến đoạn hậu. Mấy cái tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy cảm động. Minh Xuyên gia chủ mặc dù tính tình không tốt, nhưng có việc là thật lên a Minh Xuyên gia chủ, ngài chống đỡ, chúng ta nhất định sẽ cướp được chiến thuyền tới đón các ngươi. Minh Xuyên Du Ngũ Lang phất tay, nhanh đi. Là, chiêu hòa binh sĩ, theo bản tướng quân tiến về, đoạt lại chiến thuyền, giết ra khỏi chúng đây. Chiêu hòa 1 vạn đại quân, trên lục địa bố trí 7.000, trên thuyền bố trí 3.000. Trên thuyền, hiện tại liền một nửa đều không thừa, bị Tạ Tư Vũ hạ độc chết không ít, một bộ phận táng thân biển lửa, còn có một bộ phận là nhảy vào trong biển chạy trốn bị chết đuối. Mấy cái tướng lĩnh mang theo 5.000 đại quân đi đoạt chiến thuyền, cho Minh Xuyên Du Ngũ Lang lưu lại 2.000 người. Cái này 2.000 người đều là cung tiễn thủ. Nhìn xem để lên đến đại huyền tướng sĩ, chiêu hòa 2.000 cung tiễn thủ, khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Bán tên, Minh Xuyên Du Ngũ Lang giống to. Siêu siêu siêu. Loạn tiễn tề phát, lít nha lít nhít mũi tên phô thiên cái địa hướng đại huyền tướng sĩ mà tới. Nhưng không có một cái đại huyền tướng sĩ thụ thương. Không phải chiêu hòa người tiễn pháp quá kém, mà là khoảng cách không đủ. Minh Xuyên Du Ngũ Lang để bán tên, là vì trấn nhiếp, ngăn cản đại huyền tướng sĩ tới gần. Một vòng này mưa tên, thành công để đại huyền tướng sĩ dừng bước. Minh Xuyên Du Ngũ Lang, còn không mau mau quỳ xuống đất đầu hàng, lão tử còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Viên Long lên tiếng hô to. Minh Xuyên Du Ngũ Lang thần sắc hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu giống to, ngươi vọng tưởng, ta chiêu hỏa dũng sĩ quyết không đầu hàng. Ngay sau đó, Minh Xuyên Du Ngũ Lang không biết dùng chiêu hỏa lại nói một câu gì. Chỉ thấy chiêu hỏa tướng sĩ từng cái cùng như điên cuồng, tinh thần phấn khởi lên tiếng hô to. Nhưng kêu là cái gì? Viên Long bọn hắn nghe không hiểu. Đợi tiếng hò hét yếu xuống tới, Minh Xuyên Du Ngũ Lang lên tiếng hô to, đại huyền người, thấy không? Chúng ta chiêu hỏa dũng sĩ không sợ chết, chúng ta nguyện vì chiêu hỏa, vì thiên hoàng, thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối tử. Mặc dù chúng ta ở thế yếu, nhưng các ngươi có thể động thủ thử một chút. Chúng ta chiêu hỏa dũng sĩ cho dù chết, cũng sẽ kéo một cái đệm lưng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang lại dùng chiêu hỏa ngôn ngữ nói vài câu. Chỉ thấy những cái kia chiêu hỏa tướng sĩ, từng cái tinh thần phấn khởi, ngao ngao kêu to, đối mặt binh lực mạnh hơn bọn hắn mấy lần đại huyền, thần sắc không sợ hãi chút nào, một bộ hung hãn không sợ chết tư thế. Chương 1764, những này chiêu hỏa tên lùn giống như rất dũng a. Chương 1764, những này chiêu hỏa tên lùn giống như rất dũng a. Viên Long cùng Lôi An hai mặt nhìn nhau. Những này chiêu hỏa tên lùn giống như rất dũng a. Lôi An gật đầu, là rất dũng, nhìn qua giống như đều không sợ chết. Vậy làm sao bây giờ? Lôi An không nói gì, phất phất tay. Sau lưng đại quân giống như thủy triều tách ra, năm môn hỏa pháo bị đẩy đến trước trận. Minh Xuyên Du Ngũ Lang nhìn thấy thứ này, tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Lôi An nghiêm nghị nói, "Nã pháo." Rầm rầm rầm. Năm môn hỏa pháo tề phát, hỏa lực âm thanh đinh thai nhức óc, khói lửa tràn ngập. Trong đó ba môn hỏa pháo dùng thật tâm đạn, quanh một cái một con đường máu, những nơi đi qua, chiêu hỏa tướng sĩ trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Hai môn hỏa pháo dùng nổ tung đạn, một nổ một mảng lớn. Mặt đất cháy đen, chân cụt tay đứt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Mới vừa rồi còn hung hãn không sợ chết chiêu hỏa tướng sĩ, tại chỗ liền bị dọa ngợp bức, chạy trối chết, loạn cả một đoàn, căn bản bất lực đánh trả. Ngừng bắn. Lôi An hạ lệnh, để hỏa lực dừng lại. Viên Long lớn tiếng nói, Linh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong, một tên cũng không để lại. Lôi An trầm giọng nói, Tam quân nghe lệnh, thu nhỏ vòng đây, không cho phép bỏ qua một cái chiêu hỏa người. Viên Long chỉ mang 1,000 Linh An quân, nhưng lại để chung quanh hải quân mở rộng tầm mắt. Không hổ là đi theo Ninh Thần Thần kinh bắc chiến, chiến vô bất thắng hổ lang chi quân. Linh An quân tại Viên Long dưới sự dẫn đầu, như một đạo lợi kiếm xuyên thẳng địch nhân trái tim, sau đó liền như chém dưa thái rau đổ sát. Một bên khác, mấy cái chiêu hỏa tướng lĩnh dẫn đầu 5,000 đại quân đi tới bờ biển. Có thể thông hướng chiến thuyền cầu trực tiếp bị tiêu hủy. Nhìn xem trên mặt biển hừng hực liệt hỏa cùng quần quần khói đặc, người đều đốc. Bọn hắn chiến thuyền, hơn phân nửa đã bị đại hỏa thôn phệ. Mấu chốt là cầu bị tiêu hủy, bọn hắn căn bản không qua được. Đột nhiên, sau lưng móng ngựa chênh chành, chiêu hỏa tướng sĩ quay đầu xem ra, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một tên người mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương, tư thế hiên ngang nữ tướng, dẫn đầu 3,000 thiết kỵ, như nhìn thú săn nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia đón gió phấp phới trên chiến kỳ Ninh An hai chữ, để chiêu hỏa tướng sĩ sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn gặp phải đại danh đỉnh đỉnh Ninh An quân. Nguyệt Tòng Vân trường thương một chỉ, thanh âm âm vang, Ninh An quân nghe lệnh, một tên cũng không để lại. Giết! 3.000 đôi 5,000, ưu thế tại chúng ta, xông lên a! Giết sạch những này chiêu hỏa tên lùn, giết a! 3,000 Ninh An quân, khí thế như hồng, như dòng lũ cuốn về phía chiêu hỏa 5,000 đại quân. Trên mặt biển, đại hỏa hừng hực. Trông coi thuyền chiêu hỏa tướng sĩ bị ép nhảy xuống biển chạy trốn, nhưng mặt biển sớm đã bị đại huyền hải quân phong tỏa. Khởi bẩm tướng quân, trong nước có chiêu hỏa người. Chiêu hỏa thủy ngư, không phải là phổ thông tướng sĩ. Trên chiến thuyền, một cái đại huyền tướng lĩnh đi tới đầu thuyền, cúi đầu nhìn xem trong nước bay nhảy chiêu hỏa tướng sĩ. Đột nhiên, hắn quay người đưa tay gọt bẩm báo binh sĩ ra đầu, cậu vật, chúng ta đại huyền là không có cung tiễn sao? Trong nước nhiều như vậy sống xuất sinh, vừa vặn để các tướng sĩ luyện một chút tiên pháp. Tới tới tới, tất cả mọi người xem trọng, bản tướng quân trước cho các ngươi đánh cái dạng. Dứt lời, dương cung lắp tên, nhắm ngay mặt biển. Bèo một tiếng, mũi tên như mang, tinh chuẩn bắn trúng trong nước một cái chiêu hỏa binh sĩ. Cái sau giãy rủa mấy lần liền không có động tĩnh, đỏ thắm máu tươi trên mặt biển choán mở. Bẩm báo binh sĩ sờ sờ bị gọt đau đầu, lớn tiếng nói, thuộc hạ học xong, đa tạ tướng quân. Nói xong chạy tới truyền lệnh. Trong lúc nhất thời, đầu thuyền đứng đầy người, từng đạo mũi tên bắn về phía trong nước sống xuất sinh. Cùng tiễn doanh người luyện tập tiến pháp, những người khác đoạt chiến thuyền, đừng để đại hỏa toàn đốt. Tướng lĩnh lên tiếng hô to. Chiêu hỏa chiến thuyền bên trong, có một nửa là đến từ đại huyền. Đây đều là lúc trước Trương Tiên Luân cùng Quảng Châu đưa cho chiêu hỏa. Một bên khác, cách đại huyền đại doanh không xa chỗ nước cạn. Phùng Kỳ chính dẫn người ở trong này nên đón Tạ Tư Vũ bọn hắn trở về. Tiêu Nhan Tịch cũng đại biểu Ninh Thần đến. Trên mặt biển, mấy chiếc chiến thuyền chậm rãi tới gần. Cầm đầu chiến thuyền đầu thuyền, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, thân mang áo trắng phía trên vết máu loang lổ, tay áo bay phần phật theo gió. Cái này bức cách, trừ Tạ Tư Vũ còn có thể là ai? Bên cạnh, một cái màu lúa mì, dưới chân đặt vào một đôi bí đỏ truy, cầm trong tay nửa tấm thô lương bánh bột ngô tại gặm Lâm Anh quay đầu nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, tại sao muốn đứng mạn thuyền bên trên, đứng xuống mặt cấn chân sao? Còn có, trên biển gió lớn như vậy, cùng đau, ngươi không lạnh sao? Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, vô chi phu nhân, ngươi hiểu cái gì? Cao nhân, đương nhiên phải đứng cao. Lâm Anh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút dưới chân bí đỏ truy, có chút muốn nể người. Ngươi tính cái gì cao nhân? Tạ Tư Vũ một mặt lên khốc, ta cứu hơn 1.000 người chất, hỏa tiêu chiêu hỏa chiến thuyền, chẳng lẽ không tính là cao nhân? Ngớ ngẩn, cao nhân liền muốn đứng được cao, ngươi tại sao không nói cao nhân muốn nước tiểu cao đâu? Tạ Tư Vũ hừ một tiếng, thô tục phu nhân. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đầu óc có bệnh. Tạ Tư Vũ không hề bị lay động, một mặt lên khốc, hắn mới không bằng loại này thô tục phu nhân so đo, người bình thường chỗ nào có thể hiểu được cảnh giới của hắn? Lâm Anh cũng không có ý định để ý tới Tạ Tư Vũ, cảm thấy người này đầu óc tuyệt đối có vấn đề, trời lạnh như vậy, còn đứng ở mạn thuyền bên trên nói mát, nhìn gương mặt kia lạnh. Cháu trai này sợ là đông lạnh bên trên a. Đến. Tạ Tư Vũ đột nhiên đến một câu. Lâm Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã đến bên bờ. Mà bên bờ, Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính bọn người cũng nhìn thấy Tạ Tư Vũ, ai bảo hắn đứng cao nhất đâu. Phùng Kỳ Chính hạ lệnh, nhanh, thả thuyền nhỏ đi qua. Bởi vì nơi này không phải bến cảng, chiến thuyền quá lớn, không cách nào triệt để cập bờ, phải dùng thuyền nhỏ đem con tin nhận lấy. Các tướng sĩ lập tức hành động. Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh trước được đưa đến trên bờ. Chị dâu, Tạ Sư Minh, các ngươi không có sao chứ? Tiêu Nhan Tịch vội vàng nên đón tiếp lấy, nhìn Tạ Tư Vũ trên thân vết máu loang lổ, lo lắng hỏi. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, không có việc gì, đều là máu của địch nhân, hàng hóa chuyên trở. Lâm Anh là một điểm không lưu tình, thụ thương liền thụ thương, cái này không có gì tốt mất mặt, trang chính là của ngươi không phải. Tạ Tư Vũ, vô chi phu nhân, chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không có gì đáng ngại. Lâm Anh không nói chuyện, trực tiếp tại Tạ Tư Vũ trên lưng đầm một chút. Tạ Tư Vũ trực tiếp đau đến nảy lên, che lấy sau lưng, trợn mắt nhìn, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói không có gì đáng ngại sao? Ngươi, thô tục, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lâm Anh nói, ta không có coi ngươi là nam nhân a. Tạ Tư Vũ tức giận đến mặt đều đen. Lâm Anh mang theo bí đỏ truy, chừng cái gì chừng? Tranh thủ thời gian lăn đi trị thương, lại chừng mắt hạt châu cho móc ra. Lão nương trận này không có đánh ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy mình lại đi rồi? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Không phục đánh một trận, lão nương chấp ngươi một tay. Tạ Tư Vũ có chút phá phòng, cả giận nói, ta không cùng ngươi cái này thô tục phu nhân so đo, con ý ở đâu? Lâm Anh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đối với Tiêu Nhan Tịch nói, quay đầu phải làm cho Tử Tô cho hắn nhìn xem đầu óc, tuyệt đối có ma bệnh. Tiêu Nhan Tịch bật cười, chị dâu, ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Chương 1765, bảy trận, nên địch. Chương 1765, bảy trận, nên địch. Lâm Anh lắc đầu, ta không sao, ta lại không phải cái này hai hàng, kiếm pháp loẹ loẹ, rõ ràng có thể một kiếm giết chết địch nhân, phải chơi cái kỹ năng biểu diễn, trừ xoái, cái dám dùng không có, kết quả còn làm cho chính mình chịu mấy đau. Tạ Tư Vũ khỏe miệng giật một cái, giả vờ như không nghe thấy, không có cách nào, hắn đánh không lại cái này vô tri phu nhân. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười, nàng cũng cảm thấy Tạ Tư Vũ con đường đi lệch, hắn vốn là sát thủ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hết thể lấy đánh giết mục tiêu làm trọng, chiêu thức cũng hẳn là thiết thực mới đúng. Nhưng từ khi không làm sát thủ, Tạ Tư Vũ trước kia những cái kia thiết thực kiếm pháp trở nên càng ngày càng sức tưởng tượng, có thể hay không giết người thật giống như không trọng yếu chính là động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Lâm Anh quan tâm hỏi, tiểu thần đâu? Lần này chúng ta cứu nhiều người như vậy chất, thiếu địch nhân chiến tuyển, hẳn là không cho hắn thêm phiền à? Tiêu Nhan Tịch đội vàng nói, không có không có. Chị dâu, các ngươi lần này làm được quá tuyệt, thật sự là quá lợi hại, giúp vương gia đại ân. Hắn biết được các ngươi hành động vĩ đại về sau, sững sờ hơn nửa ngày, khó có thể tin. Lâm Anh trên mặt tươi cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trước kia tận cho hắn thêm phiền, lần này xem như giúp đại ân. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, vương gia lúc này khẳng định đang bận bịu tiêu diệt Chiêu Hòa người, chị dâu chúng ta về trước đi, lần này các ngươi có thể lập đại công, liền chờ vương gia trở về cho các ngươi ăn mừng. Lâm Anh gật đầu, chỉ Tạ Tư Vũ, nói, kỳ thật luận công cực khổ, công lao của hắn lớn hơn ta, chớ nhìn hắn đầu óc cùng có bệnh, hạ độc bản sự còn là rất lợi hại, lập tức hạ độc chết mấy trăm người. Cái này Quỷ Ảnh Môn vẫn có chút đồ vật, còn có hỏa thiêu chiến thuyền, cũng là hắn nghĩ chủ ý, nói thật lần này nếu không phải hắn, chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy cứu ra con tin. Tạ Tư Vũ một mặt lãnh cốc, giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiêu Nhan Tịch nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, kỳ thật Ninh Lang thường xuyên nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tạ sư minh mặc dù nhìn xem lãnh cốc, kỳ thực hiệp cốt lưu tình, xứng đáng một tiếng đại hiệp. Tạ Tư Vũ đội vàng quay đầu sang chỗ khác, khóe miệng một chút xíu bắt ra. Một bên khác, làm Ninh Thần đuổi tới trước trận thời điểm, Viên Long bên này chiến đấu đã nhanh kết thúc. 1.000 Ninh An Quân, như là chém dưa thái rau. Minh Xuyên Du Ngũ Lang xuất lĩnh 2.000 nhân mã, theo hung hãn không sợ chết biến thành kêu cha gọi mẹ. Đầu tiên là bị hỏa pháo đánh cho quân lính tăng dã, tiếp theo bị Ninh An Quân đánh liền Bắc Đô tìm cung ra. Đầy đất phơi thây, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Ninh Thần phóng ngựa đi tới trước trận, Lôi An vội vàng tiến lên nên đón. Hắn không có xuất thủ, nhiệm vụ của hắn là cam đoan vòng vây không có sơ hở, để cái này 2.000 chiêu hỏa nhân mã không chỗ có thể trốn. Tham kiến vương gia, thương thế của ngươi thế nào rồi? Ninh Thần khoát qua tay, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, sau đó nói, thương thế của ta không có gì đáng ngại, kính viễn vọng cho ta. Lôi An vội vàng hai tay dâng lên kính viễn vọng. Ninh Thần thông qua kính viễn vọng quan sát đến chiến trường, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, làm sao không thấy Minh Xuyên Du Ngũ Lang? Lôi An giật mình, sau đó tự tin nói, vương gia yên tâm, vòng vây từ mạt tướng tự mình phụ trách, Minh Xuyên Du Ngũ Lang không trốn thoát được. Ninh Thần đang muốn mở miệng, lại phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng, là Liễu Bạch Tỷ Điệp, hắn mang theo kiếm gỗ đào, hướng Đoạn Phong lĩnh phương hướng mà đi, hắn đem kính viễn vọng đút cho Lôi An, phân phó nói, chiêu hòa người, một tên cũng không để lại. Là, Ninh Thần phóng ngựa mà đi. Hắn vừa rời đi, lão thiên sư mang theo cái rượu hồ lô đuổi theo, rượu hồ lô là của hắn, nhưng bên trong rượu là hắn vừa rồi cùng một cái giang hồ nhân sĩ tốn 100 lượng mua, đối phương chết sống không muốn, nhưng hắn thân là giang hồ tiền bối, sao có thể lấy không vãn bối đồ đâu. Cho nên, cái này 100 lượng bạc khẳng định là muốn cho, chẳng qua là treo tại Ninh Thần tài khoản. Lão thiên sư. Lôi An nhìn thấy lão thiên sư, đội vàng hành lễ. Lão thiên sư nhẹ gật đầu, mở ra hồ lô uống một ngụm rượu, nhìn về phía Ninh Thần rời đi phương hướng, tiểu tử túi này, chạy nhanh như vậy làm gì? Mật chết lão phu. Nói, bước đi như bay, đuổi theo. Lôi An nhịn không được sợ hãi thán phục, tốc độ thật nhanh, điêu thuyền hẳn là đều không chạy nổi lão thiên sư. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mang mấy chục người, hướng Đoạn Phong lĩnh phương hướng bỏ chạy. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, chiến thuyền bị đại hỏa thôn phệ, trên biển đã bị đại huyền hải quân phong tỏa, muốn đoạt lại chiến thuyền khó như lên trời. Cho nên muốn từ trên biển chạy trốn, căn bản không có khả năng. Hắn để mấy cái kia chiêu hỏa tướng lĩnh dẫn đầu 5000 người đi đoạt chiến thuyền, chỉ là vì giúp hắn hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Mà hắn mục đích thực sự là trốn hướng Đoạn Phong lĩnh. Đoạn Phong lĩnh địa thế phức tạp, chỉ cần chạy trốn tới Đoạn Phong lĩnh, lấy thân thủ của hắn, cho dù Ninh Thần có thiên quân vạn mã, cũng đừng nghĩ bắt hắn lại. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, bốn phía này đều bị đại huyền binh mã phong tỏa, đây cũng là hắn vì cái gì vốn có thể một người đào tẩu, lại vẫn cứ mang mấy chục người. Lúc này Minh Xuyên Du Ngũ Lang đã thấy bức tường người, cũng chính là đại huyền không ngừng khóa gấp vòng đây. Chiêu hỏa dũng sĩ, chúng ta đã không đường có thể trốn, bây giờ muốn sống, chỉ có thể liều mạng đem đại huyền vòng vây xé ra một đường vết rách. Chiêu hỏa dũng sĩ, hung hãn không sợ chết, xông lên a! Mấy chục con chiêu hỏa tướng sĩ ngao ngao kêu đi theo Minh Xuyên Du Ngũ Lang xông về phía trước, không phải bọn hắn bởi vì Minh Xuyên Du Ngũ Lang lời nói sĩ khí nhận của Vũ, mà là chó cùng rất dậu, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như không thể đem vòng vây xé ra một đường vết rách, bọn hắn tất cả đều phải chết ở trong này. Đại Nguyên bên này, tự nhiên cũng phát hiện xông lại chiêu hòa người. Bảy trận, nên địch. Cầm đầu tướng linh giống to, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục có thể kiểm nghiệm viên ương trận huấn luyện thành quả. Vòng vây từ các doanh tạo thành, tỉ như một đoạn này là cùng tiễn doanh người, một đoạn này là đao thuẫn doanh người. Minh Xuyên Du Ngũ Lang lựa chọn phá vòng vây địa phương, là đao thuẫn doanh nhân mã. Nếu như là cung tiễn doanh, bọn hắn liền tới gần cơ hội đều không có, đao thuẫn doanh đánh giáp lá cả, mới có xé ra một đường vết rách cơ hội. Đao thuẫn doanh, tự nhiên sẽ không sợ. Bọn hắn đều là đại huyền hải quân, huấn luyện nhiều năm, bọn hắn tồn tại chính là vì diệt chiêu hòa. Theo tướng linh ra lệnh một tiếng, đại huyền tướng sĩ lập tức làm ra phản ứng, 11 vị vì một đội, bài binh bố trận, vận sức chờ phát động. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt co rụt lại, cảm giác có chút không thích hợp, đao thuẫn doanh binh sĩ trong tay, làm sao lại xuất hiện trường thương? Bọn hắn tấm thuẫn cũng không giống, có dài thuẫn, lại có ngắn cái khiên mây, còn có cái kia trên cây trúc buộc bụi gai, cùng cái dài cái chổi đồ vật là lấy làm gì? Rất nhanh, hắn liền rõ ràng những vật này tác dụng. Đại Huyền chỉ xuất 2 đội nhân mã, cũng chính là 22 người, 11 người vì một đội. Cái này 11 người, phối hợp ăn ý vẹn vẹn vừa đối mặt, chiêu hỏa binh sĩ liền chết rồi mấy cái. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mở to hai mắt nhìn, cái này tựa như là chuyên môn vì đối phó bọn hắn chiêu hỏa người thiết kế trận pháp, cái kia dài ngắn thuẫn, có thể tùy tiện ngăn lại bọn hắn dài ngắn võ sĩ đao. Cái kia cùng dài cái chổi đồ vật nhưng xáo trộn bọn hắn tiến công tiếp đấu, đằng sau trường thường thuận thế lâm ra, thu hoạch tính mệnh. Chương 1766, không có việc gì liền tốt. Chương 1766, không có việc gì liền tốt. Nhìn xem chính mình người không ngừng đổ xuống, Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt có chút co vào. Hắn biết rõ, còn tiếp tục như vậy, hắn căn bản không trốn thoát được, nguyên nhân là căn bản không đủ loạn. Cho nên, hắn xuất thủ. Một cái siêu phẩm cao thủ, hơn nữa còn là một cái có thể cùng Liễu Bạch Y Lệ giao thủ siêu phẩm cao thủ gia nhập chiến trường, tuyệt đối là chí mạng. Hắn một cái lắc mình, tránh đi đâm tới trường thường, xuất hiện tại Uyên Ương trong trận. Đao ảnh tung bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Uyên Ương trận nháy mắt bị đánh tan, 11 người ngã đầy đất. Minh Xuyên Du Ngũ Lang không có giết bọn hắn, không phải giết không được, mà là những người này còn sống, tiếng kêu thảm thiết càng có thể ảnh hưởng những người khác tâm tính. Minh Xuyên Du Ngũ Lang thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một cái khác đội người ở giữa. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết, lại một cái Uyên Ương trận bị nhẹ nhõm đánh tan. Chiêu Hỏa tướng sĩ thấy thế, đi theo Minh Xuyên Du Ngũ Lang công kích. Đại Huyền thủ lĩnh thấy thế, muốn rách cả mí mắt, Chiêu Hỏa tên lùn, đừng muốn càng rỡ. Đại Huyền binh sĩ nghe lệnh, theo ta xung phong. Đại Huyền tướng sĩ như dòng lũ chém giết tới. Cứ việc Minh Xuyên Du Ngũ Lang thân thủ cao tuyệt, nhưng trung quy chỉ có một người, hai thanh đao. Đối mặt dũng mãnh thiện chiến, binh lực nhiều tại bọn hắn mấy lần Đại Huyền tướng sĩ, hắn cũng vô pháp làm được không chút phí sức. Bốn phương tám hướng vô số thanh trường thương đâm tới, để hắn hơi có vẻ chật vật. Mà Chiêu Hỏa tướng sĩ liền thảm, đối mặt dưới cơn thịnh nộ Đại Huyền tướng sĩ, như gặt lúa mạch đổ xuống, không bao lâu liền tử thương hơn phân nửa. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mày nhíu lại thành chữ xuyên, còn tiếp tục như vậy, hắn căn bản là không có cách thoát thân. Nghĩ được như vậy, hắn để mắt tới cái kia Đại Huyền tướng lĩnh, dưới chân một điểm, đàng không mà lên, trong tay đoạn đao rời tay bắn ra. Siêu. Đoạn đao hóa thành hàn mang, bén nhọn tiếng xé gió để Đại Huyền tướng lĩnh sắc mặt đổi biến, bối rối né tránh. Nhưng đây là siêu phẩm cao thủ ném ra lợi khí, nhanh như thiểm điện, cho dù hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, cũng không thể né tránh. Đoạn đao trực tiếp xuyên thủng đầu vai của hắn, đáng sợ lực đạo mang hắn theo trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài. Tướng quân. Đại Huyền tướng sĩ kinh hô, hiện trường xuất hiện rối loạn. Rắn mất đầu, đây chính là chiến trường tối kỵ, không ai dẫn đầu, các tướng sĩ liền thành năm bè bảy mảng. Nhưng mà Đại Huyền tướng lĩnh cũng là ương ngạnh, vậy mà dáng chống đỡ đứng lên, hắn thương đến rất nặng, nhưng cũng không chí mạng, nghiêm nghị quát: chúng tướng sĩ không cần lo lắng, ta không sao, không cần phải để ý đến ta, giết sạch bọn hắn. Thấy tướng lĩnh không có việc gì, Đại Huyền tướng sĩ tâm tư đại định, triệt để an tâm, bắt đầu vây giết Chiêu Hỏa binh sĩ. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Chiêu Hỏa binh sĩ không ngừng đổ xuống. Không bao lâu, đầy đất phơi thây, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ đất cát, tất cả Chiêu Hỏa tướng sĩ bị đều chém giết. Khởi bẩm tướng quân, tất cả Chiêu Hỏa người đều đền tội. Cái kia thụ thương Đại Huyền tướng lĩnh giáng chống đỡ nói, lập tức tìm quân y đến cho mọi người chữa thương. Bởi vì Minh Xuyên Du Ngũ Lang, Đại Huyền bên này tổn thương không ít binh sĩ. Đột nhiên, Đại Huyền tướng lĩnh ánh mắt co rụt lại, vừa rồi cái kia thân thủ cao tuyệt người đâu? Hắn không biết Minh Xuyên Du Ngũ Lang, nhưng đối phương thân thủ cao cường, còn trọng thương hắn, người này bất tử, lòng hắn bất an. Hồi tướng quân, hắn đã đền tội. Ai giết? Cái này, vừa rồi loạn cả một đoàn, hắn thực tế không biết là ai giết. Người này thân thủ cao tuyệt, kiểm tra một chút. Đại Huyền tướng lĩnh phân phó, ra ngoài kinh nghiệm, hắn luôn cảm thấy người này chết rất dễ dàng. Là, cũng không chờ bọn hắn kiểm tra, tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy một thất vô cùng thần tuấn tuấn mã màu đen, nhanh như điện chớp, hướng lấy bọn hắn bên này chạy như bay đến, sau lưng cuốn lên quần quần cát bụi. Đại Huyền tướng sĩ nháy mắt đề phòng. Tuấn mã màu đen đến trước mặt, chậm rãi ngừng lại. Trên lưng ngựa chính là Ninh Thần. Đại Huyền tướng sĩ không nhất định gặp qua Ninh Thần, nhưng hình tượng của hắn cùng trên thân áo mãng bảo, đủ để chứng minh thân phận của hắn. Cái kia thụ thương tướng lĩnh, tại một sĩ binh nâng đỡ tiến lên, cúi người, tham kiến vương gia. Trên chiến trường, phiên trực tướng sĩ có thể thấy được vương cấp quỷ, chỉ cần túi người hành lễ là được, huống hồ trên người hắn còn có tổn thương. Linh thần từ dưới đất trên thi thể thu hồi ánh mắt, nhìn xem dưới ngựa tướng lĩnh bị thương nặng như vậy. Người này hắn nhận biết, gọi Lý Hàn, là Tề Nguyên trung phó tướng một trong. Lý Hàn vội vàng nói, đa tạ vương gia quan tâm, kỳ thật chỉ là nhìn xem nghiêm trọng, trên thực tế cũng rất nghiêm trọng, đừng dáng chống đỡ, về sau còn muốn ra chiến trường, mau tìm quân y nhìn xem. Linh thần đánh gãy hắn, mặc dù một đao này ở đầu vai, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như không nắm chặt thời gian trị liệu, hoặc là đại phu y thuật không được, cánh tay này coi như phế. Lý Hàn nói, là đã phái người đi tìm quân y. Linh thần gật đầu, đột nhiên ánh mắt chớp lên, hắn nhìn qua Lý Hàn tư liệu, trong quân tướng lĩnh tư liệu hắn đều có nắm giữ, Lý Hàn theo nhỏ tập võ, thân thủ rất không tệ. Lý Hàn, ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Lý Hàn nói, một cái tăng thể diện, cái đầu không cao, nhưng thân thủ cao tuyệt người, người này quả thực lợi hại, chẳng những nhẹ nhõm phá chúng ta Huyên Ương trận, mà lại tiện tay ném ra ngoài một thanh đoản đao, cứ việc mặt tướng đã hết sức, nhưng vẫn là không thể né tránh. Linh thần vô ý thức cầm chuôi kiếm, ánh mắt trở nên cảnh giác. Hắn nhìn thấy Liêu Bạch Đi gì hướng bên này đến, nhưng đổi tới nơi này đều không thấy người, hắn vô ý thức cho là mình truy nhầm phương hướng. Nhưng còn có loại khả năng, đó chính là Liêu Bạch Đi hiện mất dấu. Linh thần ánh mắt lăng lệ, cảnh giác bốn phía, hỏi, tổn thương người đâu? Lý Hàn phân phó nói, đem thi thể mang tới. Hai tên lính hướng một cỗ thi thể đi đến, lùi ra phía sau. Linh thần cũng nhìn thấy Minh Xuyên Du Ngũ Lang thi thể, vẹn vẹn liếc mắt, hắn liền biết đối phương đang giả chết, lập tức nhắc nhở tới gần hai tên lính. Hai tên lính còn không có kịp phản ứng, trên mặt đất Minh Xuyên Du Ngũ Lang đột nhiên sát chết vùng dậy, nhảy lên một cái, hai chân liên kích, trên mặt đất hai thanh đao bị đá lên, hóa thành hàn mang bắn về phía Linh thần. Một thanh bắn về phía trên lưng ngựa Linh thần, một thanh bắn về phía điêu thuyền cổ. Tốc độ này, điêu thuyền căn bản không có khả năng né tránh. Không chút do dự, Linh thần lựa chọn cứu điêu thuyền, đây là Trần Lao tướng quân đưa cho hắn, cũng là hắn trên chiến trường trung thành nhất một trong những đồng bạn. Linh thần vung tay đưa trong tay kiếm bắn ra ngoài, vai trái của hắn có tổn thương, tay trái không thể dùng, chỉ có thể tại bắn ra phi kiếm nháy mắt, tay phải ôm lấy điêu thuyền cổ, theo trên lưng ngựa nhảy xuống, cả người treo tại điêu thuyền trên cổ. Ken một tiếng, phi kiếm thành công ngăn lại một cây đao, mà bắn về phía điêu thuyền cây đao kia thì là trực tiếp đâm trúng Linh thần phía sau lưng. Linh thần sở dĩ dám làm như vậy, tự nhiên là ỷ vào trên thân vô cấu băng tẩm tơ áo mãng bảo, bình thường đao kiếm căn bản không phá nổi cái này áo mãng bảo phòng ngự. Quả nhiên, đao đâm vào Linh thần trên lưng, không thể đâm vào đi, nhưng lại bởi vì lực đạo quá mạnh, sinh sinh bẻ gãy. Khủng bố lực đạo, để hắn tại chỗ một miệng lớn máu tươi phun tại điêu thuyền trên cổ. Nếu như không phải Linh thần cản trở, một đao này liền trực tiếp đâm vào điêu thuyền vai đầu hoặc bộ ngực, một kích mất mạng. Linh thần khí tức bệ bại, nhưng lại cười, không có việc gì liền tốt. Điêu thuyền thông nhân tính, có lẽ là cảm giác được Linh thần khí tức bệ bại, rất là suy yếu, phát ra từng tiếng rên rỉ. Chương 1767, lấy chỉ làm kiếm, đánh tan đao khí. Chương 1767, lấy chỉ làm kiếm, đánh tan đao khí. Vương gia, Lý Hàn cùng chúng tướng sĩ quá sợ hãi. Lý Hàn giận dữ, chỉ vào sát chết vùng dậy Minh Xuyên Du Ngũ Lang gầm thét, giết hắn cho ta. Chúng tướng sĩ lập tức mang đầy ngập lửa giận hướng Minh Xuyên Du Ngũ Lang vây lại. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt âm tàn, hắn vốn định giả chết, thừa cơ đào tẩu, không nghĩ tới kế hoạch bị chạy đến Linh thần xáo trộn. Đối diện vây tới đại huyền tướng sĩ, hắn không sợ chút nào, đột nhiên thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới Linh thần. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có bắt lấy Linh thần mới có cơ hội chạy thoát. Linh thần đã trọng thương, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Mấy cái lên xuống, nhẹ nhõm xuyên qua đại huyền tướng sĩ vòng đây, đến Linh thần trước mặt, đại huyền tướng sĩ liền góc áo của hắn đều không có đụng phải. Minh Xuyên Du Ngũ Lang trên mặt lộ ra cười gằn, trong tay võ sĩ đao đâm ra, chỉ cần bắt Linh thần, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Đại huyền tướng sĩ thấy thế, quá sợ hãi, lên tiếng gầm thét, nhưng lại bất lực, chỉ có thể lo lắng xuống. Nhưng đột nhiên, sắp đặt được, mặt mũi tràn đầy cười gằn Minh Xuyên Du Ngũ Lang sắc mặt đại biến, đâm về Linh thần đao đổi thành quét ngang. Xuy một tiếng, theo nhẹ vang lên, một cái rượu hồ lô bị đao chém thành hai nửa, rượu vẩy ra. Nhưng rượu hồ lô bên trên ẩn chứa lực đạo, chấn động đến Minh Xuyên Du Ngũ Lang lảo đảo rút lui, trong tay võ sĩ đao ông ông tác hưởng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lại, sắc mặt đổi biến, chỉ thấy Lao Thiên Sư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Linh thần trước mặt. Tiểu tử túi, thật không khiến người ta bất lo, chạy nhanh như vậy, là đuổi tới đi tìm cái chết sao? Lao Thiên Sư một phen thuyết giáo, nhưng Linh thần có thể nghe ra hắn trong giọng nói quan tâm. Linh thần quay đầu, nhìn xem Lão Thiên Sư, khóe miệng còn đang chảy máu, nhưng lại lộ ra một nụ cười sảng lạ. Cười, ngươi còn có mặt cười? Nếu không phải lão giả ta chạy nhanh, ngươi liền khóc cơ hội đều không có, vì truy ngươi, lão phu đế giày đều mài hỏng. Đang nói, đột nhiên ai u một tiếng, nhìn xem trên mặt đất bị đánh thành hai nửa hồ lô, mặt mũi tràn đầy đau lòng, 10 năm à, cùng lão phu 10 năm hồ lô, cứ như vậy bị hủy. Tiểu tử thối, thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Linh thần lau một cái vết máu ở khoe miệng, cười hỏi, tăng bao nhiêu? 1.000 lượng, ít nhất 1.000 lượng, thiếu một văn đều không được. Linh thần chỉ Minh Xuyên Du Ngũ Lang, vừa cười vừa nói, lão thiên sư, giết hắn ta lại cho ngươi thêm 5.000 lượng, 50 vỏ rượu ngon. Nếu là bắt sống, ta cho ngươi 1.000 lượng, cộng thêm 100 vỏ rượu ngon. Lão thiên sư lập tức nhãn tình sáng lên, trà sát tay, cười hát hát nói, tiểu tử, không cho phép đổi ý à, cái này 1.000 lượng lao phu kiếm. Quá tốt, trên đường trở về lại có thể cứu tế nghèo khổ. Linh thần một chán dây đen, nhìn xem lão thiên sư nhặt lên trên mặt đất bị đánh thành hai nửa hồ lô, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, lao khách làm chơi. Lão thiên sư trừng mắt, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Linh thần bật cười, lớn tuổi như vậy, lỗ tai còn dễ dùng như thế. Hồ lô bị đánh thành hai nửa, chẳng phải biến thành chứa nước bầu sao? Cái hồ lô này cùng ngài 10 năm, là lao hồ lô, cũng không chính là lao bầu sao? Linh thần vẻ mặt thành thật giải thích. Lão tiên sư hừ một tiếng, vậy ngươi giải thích một chút, cuối cùng cái kia khách chữ là có ý tứ gì? Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, suy tư một chút nói, dùng kiếm gọi kiếm khách, dùng đao gọi đao khách, ngươi cầm bầu, cũng không chính là bầu khách sao? Lão tiên sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, nếu không phải biết tiểu tử ngươi nước tiểu tính, ta còn thực sự tin ngươi ta. Lão phu đời này cái gì đều làm qua, chính là không có đánh qua vương gia. Ninh Thần một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, lão tiên sư, trên người ta còn có tổn thương. Lão tiên sư cười nói, lão phu biết, cũng không nói hiện tại đánh ngươi. Chờ ngươi thương thế tốt lên sau này hay nói. Lão phu trước thu thập cái này hủy ta hổ lô vương bắt đạn. Dứt lời, quay người mang theo hai cái bầu hướng Minh Xuyên Du Ngũ Lang đi tới. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ánh mắt nghiêm trọng, cầm chuôi đao xương ngón tay trắng bệnh, nhìn chằm chằm lão tiên sư. Bộ pháp chậm chạp lão tiên sư, đột nhiên một cái lắc mình, giống như quỷ mị xuất hiện tại Minh Xuyên Du Ngũ Lang trước mặt. Minh Xuyên Du Ngũ Lang dọa đến hồn phi phách tán, hai tay cầm đao, hung hăng bổ ra. Lão tiên sư đưa tay, phát sau mà đến trước, vịnh một tiếng, trong tay bầu đập vào Minh Xuyên Du Ngũ Lang trên đầu, bầu chia năm xẻ bảy. Minh Xuyên Du Ngũ Lang kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nổi đong đóm, lung tung cơ đao trong tay, lảo đảo rút lui. Lão tiên sư cũng không nổi, lặng lặng chờ lấy hắn đứng vững. Minh Xuyên Du Ngũ Lang ổn định thân thể, vừa sợ vừa giận, đầu bị bầu nện qua địa phương đau đến hắn ra mặt run rẩy, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, hung hăng hướng lão tiên sư bổ tới. Một màn kinh người xuất hiện. Lão tiên sư lúc này duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy Minh Xuyên Du Ngũ Lang bổ xuống đao. Minh Xuyên Du Ngũ Lang há to miệng, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà lão tiên sư thì là mỉm cười, một cái khác bầu hung hăng đập vào Minh Xuyên Du Ngũ Lang trên đầu, lại là bịch một tiếng, bầu chia năm xẻ bảy, cùng cái trước bầu gõ là cùng một nơi. Minh Xuyên Du Ngũ Lang mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi dưới đất, trên đầu máu chảy ồ ạt, theo gương mặt trở xuống. Đều nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhưng lúc này, liền trung quanh tướng sĩ đều nhìn ra, lão tiên sư mạnh đến mức đáng sợ. Linh thần há to miệng, lão tiên sư đã không thể dùng sức mạnh để hình dung, không hổ là sống hai giáp nhiều nhân vật truyền kỳ, cường đại đến biến thái. Minh Xuyên Du Ngũ Lang tại lão tiên sư trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Đoán chừng đời này có thể để cho lão tiên sư kinh ngạc, chỉ có Khang Bảo Bảo. Đáng tiếc, Minh Xuyên Du Ngũ Lang không phải nữ, không phải đến cái hở ngực lộ sữa, cũng có thể nắm lão tiên sư, tối thiểu nhất sẽ không thua thảm như vậy. Lão tiên sư nhìn xem máu chảy đầy mặt Minh Xuyên Du Ngũ Lang, không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngồi xổm người xuống nhìn xem hắn, sau đó lắc đầu nói, lão tử ngươi yếu, ngươi so lão tử ngươi càng yếu, hơn một điểm ý tứ đều không có, không chơi. Lão tiên sư đứng người lên, chắp tay sau lưng hướng Linh Thần đi tới. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, đang muốn khen lão tiên sư như bức, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cẩn thận. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đột nhiên đứng người lên, đao trong tay phát ra một tiếng đao minh, trên thân đao như dòng nước phun trào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực chém ra một đao. Dây nhỏ đao khí xé rách không khí, hướng lão tiên sư phía sau lưng chém tới. Lão tiên sư không nhanh không chậm quay người lại, sau đó lấy chỉ làm kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa điểm ra. Bình một tiếng, Minh Xuyên Du Ngũ Lang dốc hết toàn lực chém ra kiếm khí trực tiếp tán loạn. Con mẹ nó, Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Lấy chỉ làm kiếm, đánh tan đao khí, đây quả thực quá nghịch thiên. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ, như là thạch điêu khắc gỗ. Hắn đem hết toàn lực chém ra một đao, lại bị hai cái ngón tay liền ngăn lại, không sụp đổ mới là lạ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân ta cùng thực lực ngươi tương đương, hắn dùng binh khí cũng không dám nói như thế nhẹ nhõm tiếp ta một đao. Minh Xuyên Du Ngũ Lang bắt đầu chỉ là tự lẩm bẩm, dần dần biến thành sụp đổ rít gào. Chương 1768, Quá Nghịch Thiên chương 1768, Quá Nghịch Thiên nghe tới thực lực tương đương bốn chữ này, lão tiên sư rõ ràng có chút nhịn không được, khẽ nhíu mày, ta không biết Minh Xuyên chân hùng làm sao nói với ngươi, nhưng lão phu có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, công phu của hắn rối tinh rối mù, năm đó đánh bại hắn, lão phu chỉ dùng một chiêu. Hắn kém chút bị lão phu đâm mù, doa đến chạy trối chết, mấy chục năm không dám đặt chân đại huyền. Minh Xuyên Du Ngũ Lang sụp đổ hô to, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân ta nói các ngươi giao thủ mấy trăm chiêu, hắn chỉ bại nửa chiêu. Lão tiên sư biểu lộ có chút cổ quái, hắn nói, giao thủ mấy trăm chiêu. Ha ha. Nhưng mà phụ thân ngươi nói hắn bại bởi lão phu nửa chiêu cũng không sai, bởi vì năm đó kém chút đâm mù hắn một chiêu kia, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là nửa chiêu, nếu là một chiêu, hắn sớm mù. Không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta, phụ thân ta là vô địch tồn tại. Vô địch chết tại Linh tiểu tử trên tay. Kia là hắn Linh thần âm hiểm hèn hạ, ủy kế đa đoan, dùng hạ tiện thủ đoạn. Lão tiên sư lắc đầu, nói, tùy ngươi vậy. Lão phu muốn nói cho ngươi chính là, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi là vô địch tồn tại, đó là bởi vì ngươi bản thân liền yếu. Linh thần khẽ miệng co giật, lão tiên sư là hiểu giết người chủ tâm, mặc dù hắn thực sự nói thật. Ngươi nói bậy, phụ thân ta là vô địch tồn tại. Minh Xuyên Du Ngũ Lang lên tiếng gầm thét, hắn theo nhỏ kinh nể nhất người chính là phụ thân hắn, cũng là hắn cuối cùng cả đời muốn vượt qua người, phụ thân hắn tuyệt không phải kẻ yếu, sở dĩ chết ở trên tay Linh thần, là bởi vì Linh thần âm hiểm hèn hạ, dùng xuống bẩn thỉu thủ đoạn âm chết rồi phụ thân hắn. Ông một tiếng. Minh Xuyên Du Ngũ Lang đao trong tay phát ra một tiếng thanh thúy đao minh, trên thân đao như có dòng nước đang cuộn trào. Dưới chân hắn bỗng nhiên một tiếng, cát bụi bay lên, mặt đất bị đạp ra một cái hố. Hắn gầm thét, như là mũi tên, vội xông mà đến, đao trong tay mang theo bén nhọn tiếng xé gió đâm về lão tiên sư. Lão tiên sư không chút hoang mang, trên thân đạo bào không gió mà bay, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn quyết tán, chỉ thấy hắn lần nữa chập ngón tay như kiếm, tùy ý điểm ra, tinh chuẩn địa điểm bên trong Minh Xuyên Du Ngũ Lang đâm tới đao kiếm. đầu ngón tay cùng mũi đao va chạm, vậy mà sinh ra một tiếng chói tai nổ đùng. Dừng tay. Một đạo quát chói tai âm thanh xa xa truyền đến. Đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng như đất bằng phi hành, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị suy nghĩ tới gần. Một trận thanh thúy băng liệt tiếng vang lên. Người ở chỗ này quay đầu, chỉ thấy Minh Xuyên Du Ngũ Lang đao từng khúc băng liệt, mai cho đến chôi đao, cả người giống như là đón 12 cấp của phòng, quần áo kề sát thân thể, giống như là muốn xé rách, cả khuôn mặt giống như là bị gió thổi nhũ mặt nước xuất hiện bặm mẹo. Theo rên lên một tiếng, hắn cầm chôi đao trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phình một tiếng, Minh Xuyên Du Ngũ Lang nện tại ba trượng có hơn, sau đó giống như là bị người đẩy cày, sinh sinh nghĩ mặt đất cày ra một đạo dài một trượng khe danh mới dừng lại. Hắn dãy rủa lấy nhớ tới, kết quả lại là thân thể run lên, phun phun ra ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ đất cát. Lão tiên sư chậm rãi thả tay xuống, trên thân cái kia khí thế nhiếp người nháy mắt tiêu tán, lại biến thành cái kia đạo cốt tiên phong lại nhìn qua có chút không đứng đắn đáng yêu lao đầu, giống như vừa rồi lấy kiếm chỉ chấn vỡ trường đao, đánh bay Minh Xuyên Du Ngũ Lang người không phải hắn. Nhưng mà, toàn trường phải sợ hãi. Từng cái ngây ngốc nhìn xem lão tiên sư. Quá nghịch tiên. Thẳng đến Liêu Bạch Tỷ có chút tức hồn hển thanh âm vang lên. Hắn xuống lại, mặt lạnh lấy hỏi lão tiên sư, không phải để ngươi dừng tay sao? Lão tiên sư chỉ Minh Xuyên Du Ngũ Lang, ngươi làm sao không nhường hắn dừng tay? Liêu Bạch Tỷ, ngươi còn có mặt chất vấn ta? Không phải ngươi đang đuổi giết Minh Xuyên Du Ngũ Lang sao? Ngươi truy sát đi đến nơi nào rồi? Sẽ không phải là nửa đường kéo cái phân a? Lão tiên sư chỉ Ninh Thần, ngươi xem một chút tiểu tử này, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, hắn có thể sống đến hiện tại. Liễu Bạch Đi trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, không lên tiếng. Hắn không có ý tốt nói mình bị Minh Xuyên Du Ngũ Lang cho đuổi nghịch, Minh Xuyên Du Ngũ Lang trên đường phái mấy người, hướng một phương hướng khác chạy trốn, đem hắn dẫn ra. Liễu Bạch Đi nhìn về phía Ninh Thần, ánh mắt mang ngày nấy, hắn bất tiện ngôn từ. Ninh Thần hướng hắn cười lắc đầu, ý tứ là hắn không có việc gì. Nhường Liễu Bạch Đi chớ tự trách. Liễu Bạch Đi chậm rãi đi tới, đưa tay khoác lên Linh Thần trên bờ vai. Linh Thần chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức tràn vào thể nội, nhường tinh thần hắn chấn động. Liễu Bạch Đi đang giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Quá nhi một hồi, Linh Thần cảm giác dễ chịu nhiều, đa tạ tiền bối. Liễu Bạch Đi gật đầu một cái, thu tay về, thần sắc có chút tiến bối. Lần này tới không xa ngàn dặm chạy đến, kết quả không những không có cơ hội xuất thủ, cũng không thể bảo vệ Linh Thần, nhường hắn bị trọng thương, trong lòng rất là tự trách. Linh Thần phân phó Lý Hàn, Minh Xuyên Du Ngũ Lang thân thủ cao tuyệt, cho hắn nhiều mang mấy bộ còng tay vòng chân. Sau đó giao cho Ninh An Quân chặt chẽ trông giữ. Mặt tướng tuân mệnh. Lão Thiên Sư tiến đến Liêu Bạch Y Lìa bên người, đáp ý nói, bắt lấy Minh Xuyên Du Ngũ Lang, Ninh tiểu tử cho lão phu một vạn lượng bạc, còn có 100 vỏ rượu ngon. Nghe tới một vạn lượng bạc thời điểm, Liêu Bạch Y Lìa một điểm phản ứng đều không có, thậm chí muốn trào phúng, một vạn lượng bạc Lão Thiên Sư đi không ra Tương Châu liền nên xài hết. Nhưng khi nghe tới 100 vỏ rượu ngon thời điểm, có chút không bình tĩnh, nói, nhiều như vậy, ngươi hẳn là uống không hết đi, muốn không ta giúp ngươi. Lão Thiên Sư liên tục vẫy tay, không cần không cần. Uống không hết ta tuồn lấy chậm rãi uống, luôn có uống xong một ngày, rượu càng tuồn càng thơm, liền không làm phiền ngươi. Liễu Bạch Tỷ khẽ miệng giật một cái, vậy ngươi nói với ta cái này làm gì? Lão tiên sư cười rạng rỡ, nói, ta là muốn nói, nếu như ngươi sớm một chút đến, những vật này đều là ngươi. Liễu Bạch Tỷ. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, hai người này cộng lại đều nhanh 200 tuổi, còn ngây thơ như vậy. Xem ra lão ngoan đồng thuyết pháp một điểm không sai. Lúc này, Quân Y đổi tới. Lý Hàn túi người nói, vương gia, chưa hết để cho đại phu giúp ngài nhìn xem. Linh Thần nói, ta không sao. Trước cho các tướng sĩ trị liệu, nhất là ngươi, nhường Quân Y trước cho ngươi xem một chút. Cái này cái giám a, cánh tay không muốn rồi. Đây là quân lệnh. Lý Hàn trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, cảm kích nói, đa tạ vương gia. Linh Thần gật đầu một cái, nơi này giao cho ngươi, bổn vương đi địa phương khác nhìn xem. Vâng. Một sĩ binh nhặt lên Linh Thần kiếm đưa tới. Linh Thần nhận lấy, chuẩn bị trở mình lên ngựa, kết quả động tác biên độ quá lớn, ngựa không có đi lên, phía sau lưng tổn thương đau đến sắc mặt hắn đều thay đổi, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vô cấu băng tầm tơ áo mãng bảo có thể ngăn lại đao kiếm, nhưng ngăn không được lực đạo xuyên thấu, con chó Minh Xuyên Du Ngũ Lang một kích kia lực đạo quá mạnh, hắn cảm giác phía sau lưng xương cốt đều nát, hơi động đậy đau đến nghe răng niết miệng. Cưỡi ngựa là không được, quá mức sốc này, xem ra chỉ có thể chân. Nhưng vào lúc này, Liễu Bạch Đi đột nhiên đi tới Linh Thần trước mặt, ngồi xổm người xuống, nói: "Đi lên, ta có ngươi."